Chương 22, vòng tay bất ngờ khen ngực sâu hoắm ấy, nửa quả cầu ngọc trắng non như mỡ dê ấy. Thạch Tuyên hít một hơi lạnh, lập tức mặt đỏ hai hồng, trong người dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Hắn luôn cuống cuống tay, đành để Mặc Bạch Lam ôm mình, vô cùng lúng túng nói, "Chị Bạch, đừng như vậy bị người ta nhìn thấy không hay hơn nữa, ở đây ma thú hoành hành, làm gì cũng không an toàn." Đột nhiên hắn cảm thấy có gì đó không ổn, tối đầu mới phát hiện, Bạch Lam đang ôm eo mình, úp mặt vào lòng mình, còn toàn thân thì không ngừng run rẩy, nàng đang khóc. Đàn ông không có một ai tốt cả. Bạch Lam vừa khóc vừa nức nở, nhưng Thạch Tuyên, cậu thật sự là một người đàn ông tốt, tại sao người tôi gặp lại không phải là người đàn ông giống như cậu? Thạch Tuyên nào biết trả lời nàng ra sao, lại ngây người đứng đó, mặc cho Bạch Lam ôm mình khóc lóc kể lể. Mãi một lúc lâu sau, Bạch Lam dường như đã khóc đủ, mới cuối cùng ngẩng đầu lên, buông Thạch Tuyên ra. Nhìn Thạch Tuyên như hóa đá, trên mặt Bạch Lam vẫn còn vương nước mắt, nhưng lại không nhịn được mà bật cười. Đột nhiên phát hiện ánh mắt ngây ngốc của Thạch Tuyên đang nhìn chằm chằm vào bộ ngực cao vút lộ ra của mình, mặt nàng đỏ bừng, vội vàng dùng áo che lại, không khỏi khẽ hừ một tiếng, "Tiểu sắc lang." Thạch Tuyên như bừng tỉnh khỏi mộng, a một tiếng, vội vàng xoa xịt mũi, cảm thấy vô cùng lúng túng, gãi đầu, "Không không phải, tôi chỉ là..." Bạch Lam đã trở lại bình thường, bản thân nàng ngược lại cũng cảm thấy có chút xấu hổ, vội vàng quay người cài lại áo, nhớ lại dáng vẻ vừa cởi áo vừa lao vào lòng hắn của mình lúc nãy, không khỏi đỏ bừng cả mặt. Thạch Tuyên thấy Bạch Lam quay đi chỉnh lại quần áo, cũng cảm thấy mặt đỏ hai nóng, sâu trong lòng lại mơ hồ có chút thất vọng. "Chị Bạch, bây giờ tin tôi rồi chứ? Tôi cứu chị, thật sự không có suy nghĩ gì khác đâu." Suy nghĩ một lúc lâu, Thạch Tuyên cuối cùng cũng tìm được chủ đề để bắt chuyện. Bạch Lam sửa sang lại quần áo rồi quay người lại, sắc mặt đã trở lại bình thường, nhưng sau một hồi đùa giỡn, tinh thần của cô đã hồi phục không ít, ngay cả vẻ tiểu tụy trên mặt cũng vơi đi vài phần. Nghe Thạch Tuyên nói, cô cười như không cười, đáp, "Tôi biết ngay từ đầu là cậu không có suy nghĩ gì khác mà, chỉ là thử cậu một chút thôi, xem cậu có phải là một tên sói con háo sắc không." Thạch Tuyên nghe vậy thì ngây cả người, buột miệng, "Không thể nào, chỉ để thử tôi thôi sao? Chị Bạch, hy sinh như vậy có lớn quá không?" Bạch Lam khúc khích cười, nói, "Tôi đã nói rồi, cậu là một người đàn ông tốt hiếm có, biết đâu tôi thật sự thích cậu rồi thì sao? Chỉ là vừa rồi giả điên giả dại, muốn nhân cơ hội đó gạo nấu thành cơm với cậu luôn, có một người đàn ông vừa tốt vừa lợi hại như cậu bảo vệ, sau này cũng không cần phải lo lắng gì nữa." Khì khì. Thạch Tuyên cười khổ, thầm nghĩ bà chị này chỉ một lát đã lại không đứng đắn rồi, nhưng trong lòng hắn lại có vài phần vui vẻ, bởi vì một Bạch Lam thẳng thắn, thích đùa giỡn như thế này mới là Bạch Lam thật sự, chị Bạch Lam của ngày xưa cuối cùng cũng đã trở về. Cô có chút trêu chọc liếc mắt đưa tình với Thạch Tuyên, nói, "Thế nào, có phải hơi thất vọng vì vừa rồi đã bỏ lỡ cơ hội không?" "Không sao đâu, đại tỷ mở rộng cửa cho cậu, thế nào? Bây giờ có đổi ý không?" "Vẫn còn kịp đó." "Vừa hay ở đây cũng không có ai." Cô nam quả nữ Thạch Tuyên cảm thấy đau đầu, cười khổ nói, "Chị Bạch đừng đùa nữa, lỡ tôi coi là thật thì phiền lắm, như chị nói đấy, ở đây cô nam quả nữ, biết đâu tôi thật sự lời chưa nói hết." Bạch Lam ngược lại giật mình, lùi lại một bước, che ngực nói, "Cậu dám?" "Hừ." Thạch Tuyên xua tay, nói, "Cho nên đó, tôi đã nói rồi, không thể đùa giỡn lung tung nữa." "Đúng rồi, sau này chị có dự định gì không?" Nụ cười trên mặt Bạch Lam biến mất, có chút chán nản nói, "Chiến sĩ Minh thì tôi không muốn về nữa, những người đó đối xử với tôi như vậy, về cũng chẳng còn ý nghĩa gì, đợi về thành Nam Thiên sẽ đến hội lính đánh thuê xin rút khỏi đoàn. Còn những chuyện khác, tôi vẫn chưa nghĩ tới, nhưng chắc cũng không đến nỗi chết đói đâu." Cười nhạt. "Chị Bạch, có nghĩ đến việc quay về không?" "Quay về với chúng tôi?" Toàn thân Bạch Lam chấn động, trở nên có chút do dự, đúng nói, nhưng em gái Điền ngày đó, cô và Điền Mỹ Phượng đã hoàn toàn trở mặt, thậm chí còn chém Điền Mỹ Phượng một nhát." Thạch Tuyên trầm ngâm một lát, nói, "Thật ra Mỹ Phượng vẫn luôn rất lo cho chị, chỉ là nhất thời không hạ mình xuống được tôi, nhưng tôi nghĩ, nếu chị Bạch quay về, cô ấy chắc cũng sẽ không nói gì nhiều đâu." Bạch Lam nhìn hắn, cười khổ hai tiếng, nói, "Thạch Tuyên à Thạch Tuyên, tôi biết em gái Điền sẽ không nói gì nhiều trước mặt, nhưng cậu bảo tôi làm sao để đối mặt với cô ấy đây? Thậm chí ngay từ đầu, tôi còn không thể đối mặt với cả cậu." Thạch Tuyên lập tức hiểu ra, Bạch Lam nói không sai, vấn đề bây giờ không nằm ở Điền Mỹ Phượng, mà là Bạch Lam căn bản không thể đối mặt với họ, có thể tưởng tượng được, điều đó cần dũng khí lớn đến mức nào. "Vậy phải làm sao?" "Chị không thể về Chiến sĩ Minh, cũng không muốn quay lại, một mình chị sẽ rất nguy hiểm, Phương Đại Ngọc của Tử Thần chắc sẽ không dễ dàng bỏ qua cho chúng ta đâu." Bạch Lam cũng hiểu, lần này Phương Đại Ngọc chịu thiệt lớn như vậy, tự nhiên sẽ hận cô và Thạch Tuyên đến tận xương thủy, huống hồ, bây giờ trên tay cô còn có thứ mà Phương Đại Ngọc tha thiết muốn có, những ngày tháng sau này, e là sẽ rất khó khăn. "Tôi cũng không biết, chỉ có thể đi một bước tính một bước thôi." Bạch Lam vuốt lọn tóc đen bị gió thổi bay dính trên mặt, khẽ cười. Tuy cô nói rất nhẹ nhàng, nhưng Thạch Tuyên vẫn có thể nhìn ra nét ưu tư sâu trong đáy mắt cô. Ngay cả Chiến sĩ Minh cũng không dám ra mặt, ngay cả hắn Thạch Tuyên cũng vì chuyện này mà lo lắng, huống chi là Bạch Lam bây giờ. Xoa xoa sống mũi, giọng Thạch Tuyên có chút trầm xuống, không biết Phương Đại Ngọc này có tính cách thế nào, nếu cô ta giống như đoàn trưởng Song Phượng Đoàn Vu tháng Nam, vậy thì thật sự phiền phức rồi. "Bây giờ, không chỉ có chị, mà ngay cả sự an nguy của Tuyết Linh và Mỹ Phượng, tôi cũng có chút lo lắng." Nói đi cũng phải nói lại, rốt cuộc chị đã đắc tội với họ như thế nào? Đến nỗi họ một lòng muốn giết chị. Bạch Lam có chút ấy này nói, "Xin lỗi, Thạch Tuyên và mọi người, đều là tôi hại mọi người rồi, sớm biết sẽ như thế này, tôi đã giao đồ cho họ rồi, chỉ vì tranh một hơi, không ngờ lại gây ra kết quả như vậy." Dừng một chút, cô nói tiếp, "Còn về nguyên nhân, là vì tranh giành một tấm bản đồ." Thạch Tuyên mở ra, tò mò hỏi, "Bản đồ? Vì cướp bản đồ?" Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Thạch Tuyên, Bạch Lam gật đầu, nói, chuyện này nói ra dài dòng lắm, là chuyện của ngày hôm qua, tôi ở quán rượu nhận được một nhiệm vụ kỳ lạ của một gã say, sau khi giúp hắn hoàn thành, hắn tặng tôi một tấm bản đồ kho báu, nói là theo tấm bản đồ này có thể tìm được bảo vật. Thạch Tuyên bất giác nhớ lại mình sau khi làm nhiệm vụ vương quốc tộc mã đầu cũng nhận được một tấm bản đồ kho báu, chỉ là một tấm bản đồ kho báu bình thường, có thể dẫn tới sự truy sát của Phương Đại Ngọc và những người khác sao? Bạch Lam nói tiếp, sau khi nhận được tấm bản đồ này, thấy địa chỉ ghi ở dãy núi Tà Ác, sáng sớm nay tôi đã một mình lặng lẽ đến đây, theo địa điểm ghi trên bản đồ, quả nhiên phát hiện một cửa động trên vách núi trông toàn là dây leo xanh, hóa ra cửa động này luôn bị dây leo trên vách núi che khuất, nên không ai phát hiện. Cũng tại tôi, thấy cửa động, nhất thời vui mừng liền chạy vào, quên che lại cửa động. Thạch Tuyên lập tức hiểu ra, nói, kết quả là Phương Đại Ngọc và những người khác cũng vô tình phát hiện ra cửa động đó. Bạch Lam gật đầu, cười khổ bứt tóc, nói, cậu đoán đúng rồi, họ cũng thấy cửa động này nên đã đi vào. Nói ra thì, trong động viện này, căn bản không có kho báu gì cả, chỉ có một tấm cổ đồ rách nát bị đè dưới một khối ngọc thạch. Phương Đại Ngọc này sau khi thấy tấm cổ đồ, mắt sáng rực lên, liền đòi tôi. Bạch Lam lại có vẻ đắc ý nói, tuy tôi không biết tấm cổ đồ rách nát này có giá trị gì, nhưng Phương Đại Ngọc này căng thẳng như vậy, cô ta nhất định biết về tấm cổ đồ này, hơn nữa chắc chắn là bảo vật vô cùng quý giá, tôi đương nhiên sẽ không đưa cho cô ta rồi. Vốn định nhân cơ hội dùng cuộn giấy dịch chuyển về thành, ai ngờ con mụ mục sư thối tha đó, không biết đã dùng kỹ năng nguyền rủa gì lên tôi, khiến tôi không thể kích hoạt cuộn giấy, tôi đành phải chạy trốn suốt đường, chuyện sau đó thì cậu biết rồi. Thạch Tuyên lắc đầu cười khổ, nói như vậy, chị cũng không biết tấm cổ đồ này là thứ gì. Bạch Lam ừ một tiếng, Thạch Tuyên cười khổ, vì một tấm cổ đồ không biết là thứ gì mà mất mạng cũng đáng sao. Bạch Lam trừng mắt, nói, thật là, con tiện nhân Phương Đại Ngọc kia căng thẳng về tấm cổ đồ này như vậy, chắc chắn là báu vật vô giá, sao tôi có thể chắp tay đưa cho nó. Ừ, đây là do tôi vất vả mới có được. Vừa nói vừa lấy ra một thứ giống như giấy da dê màu vàng sáng to bằng lòng bàn tay, nói, Thạch Tuyên, cho cậu xem này, xem cậu có nhìn ra được gì không. Thạch Tuyên cười nói, bảo bối như vậy, không sợ tôi cướp của chị ạ. Vừa cười vừa nhận lấy. Bạch Lam cười hì hì, nói, tôi chủ động dâng hiến cậu còn không cần, tự nhiên càng không cướp bản đồ của tôi rồi, dù sao thì lao nương đây cũng đáng giá hơn tấm bản đồ này nhiều chứ. Thạch Tuyên lập tức cắt lời, bị lời nói của cô làm cho ho sặc sụa. Chương 23, nhiệm vụ hoàn thành. Bạch Lam cười nói tiếp, hơn nữa, tôi vốn định tặng tấm bản đồ này cho cậu, tôi ngay cả bản thân mình cũng nỡ tặng cho cậu, huống chi là tấm bản đồ rách không rõ lai lịch này. Hì hì. Thạch Tuyên lắc đầu không nói, đối với đồ của Bạch Lam, hắn không hề có ý tham lam. Nhìn kỹ tấm bản đồ, chỉ cảm thấy dường như nó đã có từ rất lâu, trên đó có rất nhiều đường kẻ đỏ và đen, lờ mờ có thể nhận ra dường như là một dãy núi, chỉ là bị cắt ngang ở giữa, rõ ràng đây là một mảnh bản đồ rách. Trên bản đồ còn có vài chữ, lại là chữ Hán cổ mà Thạch Tuyên có thể nhận ra, khiến hắn hơi chấn động. Trong đó ở góc phải có một chữ lớn hơn, là chữ Chi, còn trên tấm bản đồ trông giống như nửa dãy núi này, có ba chữ nhỏ, là Thánh Vân Sơn. Thánh Vân Sơn, có lẽ là tên của nửa dãy núi trong bản đồ này, còn chữ Chi kia lại có ý nghĩa gì? Nhìn một lúc lâu, Thạch Tuyên cũng không nhìn ra thêm thông tin gì. Xem ra nếu muốn giải được bí ẩn này, phải tìm đủ tất cả các mảnh cổ đồ. Hắn trả lại mảnh cổ đồ to bằng lòng bàn tay cho Bạch Lam. Bạch Lam ban đầu không nhận, sau thấy Thạch Tuyên kiên quyết trả lại cho cô, đành bất đắc dĩ cười khổ, "Tiểu Thạch à, cậu thật là, ngay cả chút tâm ý này của tôi cũng không nhận sao? Thôi được rồi, tấm bản đồ này tôi quyết tặng cậu rồi, bây giờ cứ coi như tôi giữ giúp cậu, khi nào cần thì cứ tìm tôi là được." Nói xong mới cất mảnh bản đồ rách vào túi không gian. Thạch Tuyên cười nói, "Chị Bạch vẫn nên giữ thì hơn, dù sao tấm bản đồ này cũng là trị liệu mạng mới có được." Tiếp đó hắn hơi trầm ngâm, tấm bản đồ này có lẽ ghi lại vị trí của một nơi nào đó, tương tự như bản đồ kho báu, chỉ là rốt cuộc đây là đâu, xem ra cần phải tìm đủ tất cả các mảnh. Bạch Lam đột nhiên cười hì hì, nói, Thạch Tuyên, cậu nói xem con tiện nhân tên Phương Đại Ngọc kia, liệu có biết chút gì không? Thậm chí, biết đâu cô ta cũng có một mảnh bản đồ rách thì sao? Thạch Tuyên trong lòng chấn động, sờ sờ xuống mũi, trầm ngâm nói, suy đoán của chị rất có lý, nếu không, cô ta không có lý do gì lại nhận ra mảnh cổ đồ này, rồi truy sát suốt đường. Cô ta chắc chắn biết giá trị của mảnh bản đồ rách này. Bạch Lam hai mắt sáng lên, nói, cậu cũng nghĩ vậy sao? Kì hì, cậu nói xem, nếu con mụ thối tha đó đi một mình, chúng ta có cơ hội cướp luôn cả tấm bản đồ trên người nó không? Thạch Tuyên giật mình, nhìn cô một cái, mới nói, Phương Đại Ngọc này rất lợi hại, chị không biết sao? Bạch Lam có chút khinh thường nói, tôi biết chứ, nhưng, Thạch Tuyên cậu không phải còn lợi hại hơn sao? Lúc trước không phải đã đánh cô ta gần chết à? Xì. Thạch Tuyên cười khổ lắc đầu, nghiêm túc nói, chị Bạch nói vậy là sai rồi, lúc trước nói cô ta bại trong tay chúng ta, chi bằng nói cô ta bại vì quá khinh địch. Phương Đại Ngọc này không chỉ bản thân cũng yếu, mà thú triệu hồi của cô ta còn đáng sợ đến cực điểm. Nếu tôi đoán không lầm, biết đâu cô ta mới là cao thủ số 1 thật sự của thành Nam Thiên. Lần sau nếu gặp lại cô ta, chị Bạch, chị tốt nhất là chạy càng xa càng tốt. Bạch Lam kinh ngạc, đây là lần đầu tiên cô thấy Thạch Tuyên nói những lời nản lòng như vậy, kinh ngạc nói, cô gái này thật sự lợi hại đến thế sao? Thạch Tuyên gật đầu, nói, thuộc tính của thú triệu hồi của cô ta kinh khủng đến mức có thể bằng tất cả thuộc tính của chị cộng lại. Chị tự nghĩ xem điều đó đáng sợ đến mức nào. Bạch Lam kinh ngạc đến há hốc miệng, một lúc lâu sau mới hoàn hồn, lẩm bẩm, có khoa trương đến vậy không? Thật quá bất công, sao triệu hồi sư lại biến thái hết đứa này đến đứa khác thế? Vậy thì chiến sĩ chúng tôi còn sống thế nào nữa? Cái gã tạo ra trò chơi trang thực này có phải là thiên vị triệu hồi sư không vậy? Trong đầu Thạch Tuyên hiện lên hình ảnh của chiến sĩ toàn công Vương Văn Long, bất giác cười nói, thật ra chọn nghề gì cũng là thứ yếu, người lợi hại, chọn nghề gì cũng mạnh như nhau, tôi đã từng gặp một vị chiến sĩ, tôi hoàn toàn không tự tin có thể thắng lại anh ta. Bạch Lam thở dài, vuốt mái tóc, nói, cứ tưởng mình đã đủ lợi hại rồi, bây giờ mới hiểu, so với mấy gã biến thái các cậu, thật sự là không thể so sánh được. Trong đầu Thạch Tuyên đột nhiên vang lên tiếng gọi yêu kiểu của Triệu Tuyết Linh, đại ca, anh về chưa, da của con vua thú voi khổng lồ này dày quá, lâu thế rồi mà vẫn chưa chết, không nhanh lên là nhiệm vụ của chúng ta thất bại đó. Thạch Tuyên vội vàng đáp lại trong đầu, đến ngay đây. Chị Bạch, tôi phải đi giúp họ làm nhiệm vụ rồi, chị có đi cùng tôi không? Bạch Lam cười lắc đầu, nói, cậu đi đi, tôi cũng sắp về rồi, tạm thời, có lẽ tôi sẽ thuê phòng ở quán trọ. Ít nhất ở trong quán trọ, dù con tiện nhân Phương Đại Ngọc kia có lợi hại gấp 10 lần, cũng không thể đến đó gây sự được. Có rảnh nhớ liên lạc với tôi nhé, được không, Thạch Tuyên? Thạch Tuyên gật đầu, nói, biết rồi, mấy ngày nay chị phải cẩn thận hơn, tôi đoán bây giờ Phương Đại Ngọc kia hận tôi chắc còn hơn hận chị, hạ hạ. Trong tiếng cười, Bạch Lam đã ném ra cuộn giấy di chuyển, nói, cái trạng thái nguyền rủa chết tiệt này cuối cùng cũng biến mất rồi. Thạch Tuyên, vậy tôi về trước đây, nhớ đến quán trọ tìm tôi còn có chuyện khác muốn nói với cậu. Thân hình cô trong ánh sáng trắng dần dần biến mất. Đợi Bạch Lam biến mất, Thạch Tuyên vội vàng tăng tốc chạy đến nơi làm nhiệm vụ lúc trước. Vài phút sau, khi Thạch Tuyên đến vùng lòng chảo nhỏ nơi làm nhiệm vụ trước đó, từ xa đã nghe thấy tiếng cuồng phong gào thét và tiếng gầm của quái vật. Chạy thêm vài bước, mọi thứ lập tức hiện ra trước mắt. Chỉ thấy con thiên sứ thú bốn cánh, Triệu Tuyết Linh và Điển Mỹ Phượng cùng nhau chặn con vua thú voi khổng lồ được tạo thành từ vô số tảng đá kỳ lạ, còn Lâm Thanh Thanh và Thi Liên đứng phía sau, khiến con vua thú voi khổng lồ không thể tấn công họ. Lâm Thanh Thanh liên tục triệu hồi ma pháp hệ phong mạnh mẽ, phong chi tiêu thường, phong nộ khiếu, tử vong cụ phong liên tục được tung ra, nhốt con vua thú voi khổng lồ to lớn trong cuộn gió, từng luồng áp suất gió xé toạc con vua voi ở giữa, phát ra những tiếng gào thét kinh người. Còn Thi Liên thì liên tục niệm chú, từng luồng sóng ánh sáng lan tỏa ra, bao phủ lấy Điển Mỹ Phượng và những người đang chống đỡ ở phía trước, hơn nữa còn thỉnh thoảng bung ra từng luồng ánh sáng trắng, hồi phục nhiều sức bền hơn cho cá nhân, khiến Điển Mỹ Phượng và những người khác lại có thể chống đỡ được đòn tấn công của vua thú voi. Con vua thú voi khổng lồ này không ngừng gầm thét, tuy liên tục vung vòi va chạm trong cuộn gió, nhưng các cô gái không lùi một bước, dựa vào việc Thi Liên có thể liên tục tăng sức bền cho họ, lại có thể chặn đứng được con vua voi này. Thạch Tuyên nhìn mà ngây người, có lẽ đây mới là chiến đấu đồng đội thật sự, năng lực của mỗi người đều được phát huy đến mức tối đa, chỉ là phòng ngự của con vua thú voi khổng lồ này thật sự quá đáng sợ, kéo dài lâu như vậy vẫn chưa bị giải quyết. Dù vậy, khi Thạch Tuyên đến, cũng nhận ra con vua thú voi khổng lồ này đã là ngoài mạnh trong yếu, xem ra cũng không trụ được bao lâu nữa là sẽ sụp đổ và chết. Chạy đến, cũng không nói nhiều, trực tiếp hét lớn một tiếng rồi lao lên. Đại ca! Triệu Tuyết Linh hưng phấn reo lên. Thạch Tuyên ném thẳng cây thương xích long ra, tiếng ken vang lên khi va vào thân con vua thú voi khổng lồ, lập tức xuyên qua một tảng đá lớn và cắm sâu vào trong. Cùng lúc đó, Điền Mỹ Phượng thấy Thạch Tuyên đã đến, liền hét lớn một tiếng, lùi lại vài bước, toàn bộ sức mạnh tập trung vào cung tên, trong nháy mắt ánh sáng chói lòa, từng luồng lửa dữ dội tập trung vào cây cung phá hoàng, tạo thành một mũi tên lửa khổng lồ, tiếng bút vang lên, lập tức bắn trúng con vua thú voi khổng lồ. Siêu tiễn thần nhất xạ, kỹ năng tự nộ tiến hóa mạnh hơn tiễn thần nhất xạ thông thường. Tử vong cụ phong, ma pháp hệ phong tối thượng của Lâm Thanh Thanh lại một lần nữa giáng xuống, cột lốc xoáy cuồng bạo nhốt con vua thú voi khổng lồ trong cuộn gió, nó không ngừng gầm thét dãy rủa, hoàn toàn không có sức phản kháng. Phá diệt nhất kích, đại địa chấn kích, thần thánh chi quang, cây thương của thiên sứ thú bốn cánh cũng tỏa ra ánh sáng trắng chói mắt, bắn trúng vua thú voi khổng lồ. Dưới sự nỗ lực của mọi người, cuối cùng, 5 phút sau, tiếng gầm của con vua thú voi khổng lồ dần nhỏ lại, thân hình nó loạn choạng đi vài bước, cuối cùng cũng đổ sầm xuống, thân thể lại biến thành từng tảng đá lớn, trên đống đá lơ lửng một cụm ánh sáng trắng hình răng nanh. Tuy vua thú voi khổng lồ bị họ bào mòn đến chết, nhưng Điển Mỹ Phượng và những người khác cũng mệt mỏi không thôi, thở hổn hển, tuy sức bền của trang thực không hao tổn nhiều nhờ có Thi Liên, nhưng ma năng về cơ bản đã cạn kiệt. Bây giờ còn lại bao nhiêu thời gian? Lâm Thanh Thanh vừa thở hổn hển vừa nói. Thi Liên cũng mệt không kém, thu thánh nha rơi ra từ đống đá vào túi không gian của mình, có chút phiền não nói, chỉ còn lại chưa đến 1 tiếng rưỡi, bây giờ còn 3 nhiệm vụ nữa, nhanh có lẽ bất kịp. Lâm Thanh Thanh kêu lên. Ừm. Thi Liên đáp một tiếng, lập tức ném ra cuộn giấy dịch chuyển. Triệu Tuyết Linh cũng thu hồi thiên sứ thú, cũng dùng cuộn giấy dịch chuyển quay về. 3 người còn lại đều giải trừ trang thực, hồi phục ma năng, vẫn đứng tại chỗ chờ tin tức nhiệm vụ tiếp theo của Thi Liên. Điền Mỹ Phượng nhìn Thạch Tuyên một cái, do dự 2 lần, nói, cô ấy thế nào rồi? Thạch Tuyên hơi ngẩn ra, rồi lập tức hiểu, mỉm cười nói, vẫn ổn, chỉ là có chút xích mích với người của binh đoàn lính đánh thuê tử thần, bây giờ không sao rồi. Điền Mỹ Phượng thở dài, nói, vậy thì tốt, ha ha. Thạch Tuyên nói, cô cũng thấy cô ấy là ai rồi hả? Điền Mỹ Phượng mỉm cười, nhàn nhạt nói, không nhìn rõ, nhưng có chút nghi ngờ, lại thấy cậu vội vàng chạy qua đó, tôi biết mình đoán không sai rồi. Nói ra cũng khá thú vị, nha đầu Tuyết Linh còn tưởng cậu thấy cô nương Lâm Giao kia của cậu nữa chứ. Thạch Tuyên nghe thấy 2 chữ Lâm Giao, bất giác ngẩn người, nhớ ra một chuyện, không kìm được nói, cảm ơn cô. Điền Mỹ Phượng kỳ lạ hỏi, cảm ơn tôi cái gì? Chương 24, Tâm Trung Ương con gái Thạch Tuyên mỉm cười nói, tôi vô tình thấy tin tức tìm Lâm Giao mà cô thay tôi đăng, nói ra thật sự phải cảm ơn cô nhiều, tôi còn không nghĩ đến cách này. Điền Mỹ Phượng thấy Thạch Tuyên đã biết, nhưng không có nhiều vẻ vui mừng, sắc mặt hơi ảm đạm, có chút nhàn nhạt nói, vậy sao? Chỉ là tiện tay thôi. Thạch Tuyên thở dài, có chút mờ mịt nói, chỉ là đã nhiều ngày như vậy rồi, vẫn không có tin tức gì của cô ấy. Điền Mỹ Phượng thấy trong mắt Thạch Tuyên hiện lên vẻ lo lắng, vội nói, đừng lo lắng Thạch Tuyên, tôi nghĩ cô nương Lâm Giao này nhất định là ở thành khác, sớm muộn gì cũng sẽ tìm được tôi. Thạch Tuyên gật đầu, ừ một tiếng, nói, tôi cũng nghĩ vậy. Hắn mỉm cười, tưởng tượng rằng nếu mình thật sự tìm được Lâm Giao, cô ấy sẽ ngạc nhiên đến mức nào, không biết cô ấy sẽ là người gì. Nếu cô ấy cũng là triệu hồi sư, mình mà tặng cây thương xích long làm quà cho cô ấy có vui đến mức nhào lên hôn mình một cái không nhỉ? Nghĩ đến đây, hắn không kìm được mà cười toét toét. Điền Mỹ Phượng đứng bên cạnh nhìn, trong lòng không khỏi chua xót, chỉ là tiện miệng nhắc đến tên Lâm Giao thôi, đã có thể khiến Thạch Tuyên say đắm đến mức này, hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của mình, cảm giác này thật sự không dễ chịu chút nào. Đột nhiên, giọng nói lo lắng của Thi Liên đồng thời vang lên trong đầu mọi người. Giọng Thi Liên có vẻ rất lo lắng, nhiệm vụ thứ 3 ở trong rừng rậm ma thú, phải lấy được 20 viên huyết hạch của yêu xà vương. Lâm Thanh Thanh kêu lên, chết rồi, chết tiệt, chúng ta mau về. Vội vàng ném ra cuộn giấy dịch chuyển. Thạch Tuyên biết từ dãy núi tà ác đến rừng rậm ma thú, khoảng cách quá xa, bây giờ để tranh thủ thời gian, chỉ có thể dùng cuộn giấy dịch chuyển về thành trước, rồi mới đến rừng rậm ma thú, ít nhất có thể rút ngắn gần một nửa quãng đường. Hắn và Điền Mỹ Phượng cũng lần lượt ném ra cuộn giấy dịch chuyển, hóa thành một luồng sáng trắng, biến mất trong rừng tà ác. Tọa độ dịch chuyển mặc định của cuộn giấy dịch chuyển chính là quảng trường trung tâm khổng lồ của thành Nam Thiên. Vài luồng sáng trắng lóe lên, Lâm Thanh Thanh, Thạch Tuyên, Điền Mỹ Phượng xuất hiện trên quảng trường khổng lồ này. Trên quảng trường vẫn náo nhiệt như mọi khi, đủ loại tiếng giao bán, tiếng mặc cả, còn có một binh đoàn lính đánh thuê mới thành lập đang lớn tiếng tuyên truyền tuyển người mới. Ngoài ra còn có một nhóm người giống như những kẻ lang thang rải rác ở một góc quảng trường. Những người này đa số đều là trang thực giả sơ cấp, đã mất hy vọng vào cuộc sống, cũng không nghĩ đến việc làm nhiệm vụ giết ma thú để tiến hóa. Mỗi ngày thỉnh thoảng làm vài nhiệm vụ nhỏ cơ bản, đủ ăn là được. Dù sao thì ở trong thành Nam Thiên này tạm thời cũng không có nguy hiểm gì. Nhóm người này là những người sống ít nguy hiểm nhất hiện nay, nhưng cũng đồng thời là những người sống ở tầng lớp thấp nhất. Mà ở thành Nam Thiên hiện tại, thê thảm nhất lại là những người phụ nữ không có thực lực cũng không có chỗ dựa. Trong thế giới man dợ không có pháp luật ràng buộc, thực lực là trên hết này, đủ loại mặt xấu của bản tính con người đều hoàn toàn bộc lộ ra, đặc biệt là trong tình hình nam nhiều nữ ít hiện nay, kết cục của những người phụ nữ không có thực lực lại không có chỗ dựa vững chắc, có thể tưởng tượng được. Ban ngày còn có chút kiềm chế, hễ đến ban đêm, nếu không có tiền vào ở quán trọ, thì những người phụ nữ lang thang bên ngoài này, tình cảnh còn tệ hơn cả gái điếm. Đương nhiên, những người phụ nữ vì cầu được yên ổn mà bán đi thân xác của mình để dựa dẫm vào một số người đàn ông tương đối mạnh mẽ làm chỗ dựa, cũng có thể thấy ở khắp nơi. La Thạch Tuyên tự nhiên sẽ không hiểu những điều này, nên khi hắn thấy những người giống như kẻ lang thang rải rác xung quanh không có việc gì làm, rất không hiểu thái độ sống của những người này. Chương 25, một trận công bằng tuy thành Nam Thiên hiện tại vẫn tương đối an toàn, nhưng Thạch Tuyên vẫn luôn ghi nhớ lời của lão giả râu bạc đó, rằng một khi đạt đến bậc 3, thử thách và nguy cơ thật sự sẽ ập đến. Có thể nói, trước bậc 3 là thời kỳ tương đối hòa bình để các thế lực nghỉ ngơi dưỡng sức, nhưng sau khi lên bậc 3, tình hình sẽ hoàn toàn khác. Những kẻ không nỗ lực đều sẽ bị đào thải một cách tàn khốc. Đây vốn là một trò chơi sinh tử không chết không ngừng. Đi, mau đến rừng rậm ma thú. Thi Liên và Triệu Tuyết Linh cũng dẫn theo con thú thiên sứ bốn cánh kia chạy tới. Điền Mỹ Phượng trầm giọng nói, như lần trước, Thạch Tuyên, em Thi Liên, ba người các ngươi cưỡi thú thiên sứ đi trước, ta và Tuyết Linh sẽ theo sau. Không cần đâu, ta còn chút chuyện khác cần xử lý trước đã, mọi người đi trước đi, ta giải quyết xong việc riêng sẽ đến ngay. Thạch Tuyên đột nhiên mỉm cười nói. Điền Mỹ Phượng ngẩn ra, sao thế? Chuyện gì vậy? Triệu Tuyết Linh cũng tò mò hỏi, đại ca, anh lại có chuyện gì thế? Thạch Tuyên lắc đầu, đừng hỏi nhiều, mọi người đi trước đi, lát nữa ta sẽ tới. Lâm Thanh Thanh đứng bên cạnh sốt ruột nói, đi thôi, sắp không còn thời gian rồi. Thấy Thạch Tuyên không muốn nói nhiều, Điền Mỹ Phượng đành nói, vậy ngươi cũng tự mình cẩn thận, nhớ đến sớm một chút. Lần này đổi thành Triệu Tuyết Linh, Lâm Thanh Thanh và Thi Liên ba người cưỡi thú thiên sứ bốn cánh đi trước, còn Điền Mỹ Phượng vì tốc độ nhanh nhất nên đi bộ đến rừng rậm ma thú. Đợi các cô gái đi hết, Thạch Tuyên mới sờ sờ sống mũi, lẩm bẩm, sao lại xui xẻo thế này. Ánh mắt hắn rơi vào một người phụ nữ cách đó vài mét. Một bộ áo giáp nữ màu đỏ tím tôn lên vóc dáng tuyệt mỹ của nàng, ánh mắt từ trong mũ giáp bắn ra vẫn luôn nhìn chằm chằm Thạch Tuyên. Ánh mắt này rất kỳ lạ, tựa giận mà không phải giận, tựa hận mà không phải hận, một ánh mắt phức tạp khiến người ta hoàn toàn không thể giải thích rõ ràng. Người phụ nữ này chính là phó đoàn trưởng của binh đoàn tử thần, ác ma diệm nữ uy trấn toàn thành Nam Thiên, Phương Đại Ngọc. Nếu phải bình chọn người phụ nữ có thế lực lớn nhất, danh tiếng vang dội nhất thành Nam Thiên hiện nay, Phương Đại Ngọc ít nhất cũng là một trong số đó. Người duy nhất có thể ngang hàng với nàng chỉ có đoàn trưởng của binh đoàn chính nghĩa, Lục Như. Phương Đại Ngọc được người ta gọi là ác ma diễm nữ, còn Lục Như thì được mọi người gọi là nữ pháp thần, nữ pháp sư số một thành Nam Thiên không ai khác ngoài nàng. Hai người phụ nữ này không còn nghi ngờ gì nữa chính là hai người nổi bật nhất thành Nam Thiên hiện tại, ngay cả đoàn trưởng của Song Phượng là Vu Thắng Nam so với họ cũng có phần kém hơn. Lần đó trên dãy núi Tà Ác, tuy Thạch Tuyên dùng hai quyền đánh ngất Phương Đại Ngọc, nhưng thực ra nàng không bị thương nặng, sau khi trở về thành Nam Thiên đã nhanh chóng tỉnh lại. Chịu nỗi nhục chưa từng có, ngoài dự đoán của mọi người, Phương Đại Ngọc không hề nổi điên gây sự như một mụ đàn bà chanh chua, càng không la hét đòi báo thù hay gì cả, chỉ một mình yên lặng ngồi trên quảng trường, dường như đang trầm tư điều gì đó. So với Vu Thắng Nam kia, Phương Đại Ngọc này rõ ràng là một kiểu phụ nữ hoàn toàn khác. Sự bình tĩnh và phản ứng của nàng sau khi bị sỉ nhục lại tỏ ra đáng sợ hơn cả kiểu la lối om sòm. Phương Đại Ngọc từ chối mọi người đi cùng, một mình yên lặng ngồi ở quảng trường. Trên quảng trường có không ít người nhận ra nàng, đều kính sợ nhìn từ xa vài cái, nhưng không ai dám lại gần. Cho đến khi Thạch Tuyên dùng cuộn giấy dịch chuyển trở về quảng trường. Thạch Tuyên vừa quay lại quảng trường đã nhìn thấy Phương Đại Ngọc, và Phương Đại Ngọc cũng nhìn thấy hắn, đang dùng ánh mắt rất phức tạp mà cũng rất bình tĩnh nhìn hắn, không nói một lời, cũng không có hành động gì. Thạch Tuyên nhìn thấy ánh mắt của nàng, lại mơ hồ biết được ánh mắt đó có ý nghĩa gì, cho nên hắn không đi, chỉ bảo Điền Mỹ Phượng và những người khác đi trước, cũng không nói rõ với họ. Hắn không muốn kéo họ vào chuyện này, cũng không muốn họ lo lắng. Thấy các cô gái đã rời đi, Thạch Tuyên mới từ từ bước tới, đến đứng cách Phương Đại Ngọc 2 mét, mỉm cười nhạt, "Cô muốn thế nào?" Nhìn Thạch Tuyên, Phương Đại Ngọc chậm rãi đứng dậy từ chiếc ghế dài bên quảng trường, không nói gì, chỉ xoay người đi về phía bên kia. Thạch Tuyên trầm ngâm một lát rồi đi theo. Hai người một trước một sau, không ai nói gì, đi thẳng đến nội thành phía bắc. Cái gọi là nội thành, chính là một thành nhỏ bên trong thành Nam Thiên khổng lồ, có thể coi là thành trong thành. Nội thành này chiếm gần một nửa khu vực phía bắc của thành Nam Thiên, bên trong có phủ thành chủ, sở vệ sĩ, quan khảo hạch nâng cấp binh đoàn hay nơi ban bố nhiệm vụ chính của thành. Những nơi này bây giờ về cơ bản rất khó dùng đến, nên trông rất vắng vẻ và trống trải. Phương Đại Ngọc và Thạch Tuyên một trước một sau, đi thẳng đến phía tây cùng của nội thành, dừng lại trước một cổng đá của một tòa nhà kiến trúc cổ điển khá giống cổng chào. Ở giữa cổng đá này là một khối ánh sáng trắng khổng lồ, hiện ra một lối đi hình tròn bằng ánh sáng trắng, còn trên đỉnh cổng có khắc nổi ba chữ cổ lớn: Đấu trường. Thạch Tuyên lập tức hiểu ra ý của Phương Đại Ngọc. Rất rõ ràng, nàng hoàn toàn khác với đoàn trưởng Vu Thắng Nam của binh đoàn Song Phượng. Nàng muốn dựa vào sức của một mình tự tay đòi lại nỗi nhục mà mình phải chịu. Đây hẳn là lý do nàng đưa Thạch Tuyên đến đấu trường. Không ngờ người phụ nữ trông có vẻ mềm mại nhỏ nhắn này lại có nội tâm hiếu thắng đến vậy, Thạch Tuyên bất giác cũng nảy sinh chút cảm giác tán thưởng. Sự tán thưởng này, phần nhiều là tán thưởng sự ân oán rõ ràng, không chút giận lên người khác của nàng. Thực ra, với thực lực của nàng và thế lực của binh đoàn Tử Thần hiện tại, muốn đối phó với Thạch Tuyên và những người bạn của hắn quả thực là một việc rất đơn giản. Lúc đó Thạch Tuyên cũng có chút lo lắng, nhưng vì Bạch Lam, hắn lại không thể không ra tay, bởi vì Bạch Lam khác với những người khác, Bạch Lam là người bạn đồng hành cùng hắn đi suốt từ rừng rậm Tân Thủ, hơn nữa, nàng còn từng cứu mạng Thạch Tuyên. Có thể nói, ngoài Lâm Giao ra, trong thế giới này, người có trọng lượng nhất trong lòng Thạch Tuyên chính là ba cô gái Điền Mỹ Phượng, Triệu Tuyết Linh và Bạch Lam. Vì Bạch Lam, cho dù đắc tội với tập đoàn thế lực số 1 thành Nam Thiên là binh đoàn Tử Thần, hắn cũng không hề hối tiếc. Thạch Tuyên cũng hiểu, suy nghĩ như vậy của mình trong thế giới tàn khốc đẫm máu này sẽ có vẻ rất ngốc nghếch, nhưng hắn chính là không thể làm được, không thể khoanh tay đứng nhìn. Phương Đại Ngọc dừng lại trước cổng đá vào đấu trường, ánh mắt trong như nước lướt qua Thạch Tuyên, nhàn nhạt nói, "Vào đi, ta biết ngươi là người thông minh." Thạch Tuyên mỉm cười, Phương Đại Ngọc này đã chỉ tìm một mình hắn, không chút giận lên người khác, cũng không để người của binh đoàn Tử Thần giúp đỡ, Thạch Tuyên tự nhiên cũng không có lý do gì để từ chối. Nếu trốn tránh, nói không chừng đối phương sẽ không khách khí như bây giờ nữa, đây cũng là ngụ ý trong lời Phương Đại Ngọc nói hắn là người thông minh. Gật đầu, không nói nhiều, Thạch Tuyên liền bước vào lối đi ánh sáng trắng của đấu trường, Phương Đại Ngọc cũng theo sát vào trong. Bước vào trong luồng sáng trắng này, cảnh vật trước mắt đột nhiên thay đổi, trong nháy mắt, ánh sáng trắng tan đi, Thạch Tuyên phát hiện mình đã ở trong một không gian vô cùng rộng lớn. Đây là một không gian rộng lớn vô hạn không nhìn thấy điểm cuối, là nơi chuyên cung cấp cho mọi người thi đấu phân cao thấp, cho dù có bao nhiêu người vào đây cũng không cảm thấy chật chội. Thứ duy nhất tồn tại chính là một thiết bị kỳ lạ hình vuông trông giống như một ngôi nhà nhỏ đang xuất hiện trước mặt Thạch Tuyên và Phương Đại Ngọc. Trên bốn vách của thiết bị này có những dòng dữ liệu màu xanh lục đang chạy, tạo cho người ta cảm giác như một sản phẩm công nghệ siêu hiện đại. Trên bốn vách đều có một màn hình cảm ứng lớn, mỗi cái đều có công dụng riêng. Thạch Tuyên cũng là lần đầu tiên thực sự tiến vào đấu trường này, nhìn vào thông tin trên màn hình cảm ứng đối diện, thì ra đây là nơi có thể lựa chọn bối cảnh. Có thể chọn địa điểm chiến đấu trên màn hình cảm ứng này, những địa điểm này có các loại địa hình khác nhau như sa mạc, thảo nguyên, biển cả, đỉnh núi, cũng có các di tích cổ xưa như đấu trường La Mã, tháp Bảy Bì Lọn, vườn treo, v.v. Tay phải cầm thanh phương thiên họa kích lấp lánh ánh sáng, toàn thân được bao bọc trong bộ giáp nữ màu đỏ tím, Phương Đại Ngọc vươn bàn tay thon dài, đặt lên màn hình cảm ứng, nhàn nhạt nói, "Địa điểm cứ chọn công trình kiến trúc cổ đáng tự hào nhất của chúng ta, Trường Thành đi." Theo tiếng nói của nàng và sau khi chọn Trường Thành trên màn hình cảm ứng, chỉ thấy thiết bị kỳ lạ kia từ dưới bắn ra từng vòng ký tự màu xanh biếc như những chuỗi dữ liệu, không ngừng lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Cùng với sự lan tỏa của những ký tự dữ liệu màu xanh biếc này, không gian vô tận ban đầu bắt đầu không ngừng vặn vẹo biến đổi. Rất nhanh, từ ngọn núi cao hùng vĩ đã ngưng tụ thành hình, và giữa những dãy núi ấy, kiệt tác vĩ đại của trí tuệ và mồ hôi xương máu nhân loại, vạn lý Trường Thành hùng vĩ, tựa như một con rồng khổng lồ đối lượng, nằm vắt ngang. Có thể thay đổi môi trường tại chỗ, biến ảo ra các loại cảnh tượng chân thực, đây thực sự là kỹ thuật vượt xa sức tưởng tượng của con người, vô cùng khó tin. Mà Thạch Tuyên và Phương Đại Ngọc, lúc này đang đứng trên kết tinh trí tuệ của nhân loại, Trường Thành hùng vĩ, nhìn xuống vạn dặm núi non trùng điệp, một luồng hào khí không nói nên lời tràn ngập lồng ngực, khiến Thạch Tuyên không nhịn được hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu, nhìn thẳng Phương Đại Ngọc. Ngọn lửa đột nhiên bùng nổ sau lưng Phương Đại Ngọc, tạo thành một ngọn lửa khổng lồ hùng vực. Trong ngọn lửa, ma thú cấp thần kỳ Trường Thành to lớn đáng sợ, Ma Vương Dung Nham, lặng lẽ giáng lâm. Từ miệng mũi nó phun ra khói trắng lửa đậm, Ma Vương Dung Nham giang rộng hai tay, ngọn lửa hùng hực trên người tập trung lên đầu, bao bọc cả khuôn mặt ác quỷ trong lửa, trông vừa uy nghiêm vừa đáng sợ đến cực điểm. "Ta, Phương Đại Ngọc, chưa bao giờ phải chịu sự sỉ nhục như vậy. Hôm nay ngươi và ta công bằng một trận, nếu ngươi thắng được ta, chuyện này coi như xóa bỏ. Ngược lại, đấu trường này, Trường Thành này, chính là nơi chôn thây của ngươi." Giọng Phương Đại Ngọc rất nhẹ nhàng, dường như đang nói một chuyện nhỏ không đáng kể, nhưng lọt vào tai Thạch Tuyên lại khiến lòng hắn chấn động. Lời của người phụ nữ này chính là đang nói cho hắn biết, trận này hắn chỉ được thắng không được bại, nếu bại, hắn, Thạch Tuyên, sẽ phải bỏ mạng tại đây. Mũ giáp đầu sói, thắt lưng hồng thạch, găng tay tấn công lần lượt hiện ra bên ngoài cơ thể, Thạch Tuyên không còn lựa chọn nào khác, hét lên một tiếng, "Được, cứ quyết định như vậy." Tuy Phương Đại Ngọc này rất mạnh, triệu hồi thú của nàng càng đáng sợ đến cực điểm, nhưng Thạch Tuyên cũng không phải không có cơ hội thắng. Hắn đã làm nàng bị thương được một lần, thì cũng có thể đánh bại nàng lần thứ hai. "Hừ, vậy bắt đầu đi." Phương Đại Ngọc hiện ra Phương Thiên Họa kích trong tay, đột nhiên chĩa xuống viên gạch dày dưới chân, thân hình bỗng chốc bay lùi ra sau. "Ma Vương Dung Nham, giải quyết hắn cho ta." Phương Đại Ngọc sớm đã không còn coi thường Thạch Tuyên, vừa nói bắt đầu đã lập tức bay lùi, để Ma Vương Dung Nham tấn công Thạch Tuyên. Thạch Tuyên cười nói, "Đâu có dễ như vậy." Trong không khí nở rộ những luồng sương mù màu đỏ rực hình xoáy nước, trong sương mù, Sinh Long Thương cường hóa cấp một sống động như vật thật hiện ra. Tay phải đeo găng tay nắm lấy cán thương vảy rồng, thân hình Thạch Tuyên liền lao vút về phía trước. Gào Ma Vương Dung Nham chắn trước mặt Phương Đại Ngọc, ngọn lửa toàn thân bùng lên, ngay sau đó, trước người nó, từng cột lửa liên tiếp phun ra, trong nháy mắt, xung quanh đã chìm trong biển lửa. Thạch Tuyên vừa lao ra vài bước đã vội dừng lại, lùi về phía sau. Đột nhiên, hắn có chút hiểu ra tại sao Phương Đại Ngọc lại chọn Trường Thành làm nơi chiến đấu, không phải vì ngưỡng mộ Trường Thành và văn hóa Hoa Hạ, mà là có dụng ý khác. Trường Thành này tuy uốn lượn kéo dài không thấy điểm cuối, nhưng chiều rộng lại có hạn, ít nhất ở nơi Phương Đại Ngọc và Thạch Tuyên đang đối đầu, chiều rộng này tuyệt đối không quá 10 mét. Chiều rộng không quá 10 mét đã hạn chế nghiêm trọng phương thức chiến đấu của Thạch Tuyên. Đối với Ma Vương Dung Nham đáng sợ, cách tốt nhất không gì khác hơn là du đấu, tránh né nó mà trực tiếp tấn công bản thân Phương Đại Ngọc. Nhưng chiều rộng của Trường Thành này đã khiến kế hoạch của Thạch Tuyên tan thành mây khói. Phương Đại Ngọc vừa lùi ra sau Ma Vương Dung Nham, cộng thêm ma pháp lửa đáng sợ mà Ma Vương Dung Nham thi triển, về cơ bản đã chặn đứng đường tiến của Thạch Tuyên, khiến hắn hoàn toàn không có cách nào làm tổn thương được Phương Đại Ngọc. Điều này cũng có nghĩa là hắn bắt buộc phải đối mặt với Ma Vương Dung Nham đáng sợ. Con mụ chết tiệt này thật tinh danh. Thạch Tuyên thầm mắng một tiếng, cảm thấy mình đã bị lừa một bộ lớn, đội vàng lùi lại mấy bước. Bất chợt, một quả cầu lửa bắn thẳng tới, chưa kịp đến gần, Thạch Tuyên đã cảm nhận được một luồng hơi nóng hừng hực. Hỏa cầu linh hồn, ở phía xa, Phương Đại Ngọc ngấp sau Ma Vương Dung Nham, tay trái bung lên, bắt đầu thi triển kỹ năng ma pháp hỏa cầu linh hồn của Triệu Hồi Sư để tấn công. Thạch Tuyên né người tránh đi, sau đó lại liên tiếp lùi lại, thoáng chốc đã kéo giãn khoảng cách Phương Đại Ngọc và Ma Vương Dung Nham kia đã hơn 20 mét. Hắn cắm xích long thương trong tay xuống đất bên cạnh, xích long thương sắc bén đến mức nào, mùi thương lập tức ngập sâu vào trong lớp gạch xanh dày dưới chân. Sau đó Thạch Tuyên mỉm cười nhìn Phương Đại Ngọc và Ma Vương Dung Nham, cũng không tấn công, chỉ đứng tại chỗ nhìn nàng cười. "Hừ." Phương Đại Ngọc cười khẩy một tiếng, "Trốn tránh là có thể thắng được ta sao? Là đàn ông thì đừng nghĩ đến chuyện bỏ chạy." Thạch Tuyên mỉm cười, "Không phải trốn tránh, chỉ là đã là cô thách đấu ta, thế nào cũng nên là cô chủ động tấn công mới phải. Nếu ta cứ mải mê tấn công, lại có vẻ quá thiếu lịch thiệt rồi." Ăn nói ba hoa, đáng đánh. Phương Đại Ngọc trách mắng, "Ma Vương Dung Nham, lên." Chương 26, liên tiếp chúng kế nhận được lệnh tấn công, Ma Vương Dung Nham gầm lên như sấm, toàn thân bốc lên ngọn lửa hùng hực, thân hình to lớn hóa thành một ngọn lửa hình người khổng lồ, mang theo ngọn lửa cuồn cuộn như biển lửa, lao về phía Thạch Tuyên đang ở cách đó hơn 20 mét. Thạch Tuyên đứng yên tại chỗ, vẫn luôn mỉm cười, cười nhìn Ma Vương Dung Nham đang lao tới, cười nhìn Phương Đại Ngọc ở phía xa, nụ cười khiến người sau trong lòng mơ hồ bất an, liên tục ném hỏa cầu linh hồn về phía Thạch Tuyên từ xa. Ma Vương Dung Nham mang theo biển lửa gầm hét, lao đến cách Thạch Tuyên trong vòng 3 mét, Thạch Tuyên vẫn luôn tính toán khoảng cách cuối cùng cũng vươn tay phải ra. Hành động. Bàn tay phải đeo găng tay màu xám đen nắm lấy cán xích long thương, thân hình đột nhiên túi xuống, xích long thương trong lòng bàn tay phải, dưới sức mạnh vô cùng mạnh mẽ của hắn, đã bị hắn cắm toàn bộ vào lớp gạch dày dưới chân. Đột nhiên, Ma Vương Dung Nham to lớn vừa lao tới đã cảm thấy dưới chân rung chuyển dữ dội. Kỹ năng tấn công phạm vi bậc 2 của Triệu Hồi Sư, đại địa chấn kích. Ma Vương Dung Nham gầm lên như sấm, cố gắng giữ vững thân hình, trong cơn rung chuyển dữ dội, hai tay giằng ra, tạo thành một vòng lửa hình tròn khổng lồ, bao trùm Thạch Tuyên trong ngọn lửa. Giao Thạch Tuyên không thể né tránh, trong nháy mắt đã bị vòng lửa khổng lồ này nuốt chửng, bị đốt đến mức hét lên một tiếng thảm thiết, độ bền thú thần điên cuồng giảm xuống. Cũng gần như cùng lúc đó, hai chân hắn đạp mạnh, thân hình đang nằm dạt trên mặt đất bật tung lên, tay phải nắm chặt xích long thương rút lên. Nửa sau của đại địa chấn kích được kích hoạt, xích long thương vừa được rút khỏi mặt đất, lập tức từ chỗ cắm thương nứt ra những vết nứt như mạng nhện, từng mảnh gạch xanh vỡ vụn bắn tung tóe. Mặt đất trong phạm vi 3 mét đột nhiên vỡ vụn sụp xuống. Điều này đã vượt xa sức phá hoại mà đại địa chấn kích có thể gây ra, Ma Vương Dung Nham cũng cảm thấy bất ngờ, không kịp phòng bị, thân hình liền lún xuống. Thân hình Ma Vương Dung Nham lún xuống hơn một nửa, còn thân hình Thạch Tuyên thì bật bắn ra ngoài, vừa bật vượt qua đầu đó. Người sói. Thạch Tuyên gầm lên triệu hồi thú của mình, còn thân hình hắn đã vượt qua Ma Vương Dung Nham, lao thẳng về phía Phương Đại Ngọc ở phía sau. Đại địa chấn kích cộng với chiêu thức năng lượng bộc phá mà hắn tự lĩnh ngộ, cuối cùng cũng phá nát được một mảng gạch xanh lớn trong phạm vi 3 mét, tạo ra một cái bẫy sụp lún như vậy, giữ chân Ma Vương Dung Nham trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó. Và hắn, Thạch Tuyên, phải phân định thắng bại trong khoảnh khắc đó. Người sói màu xám đen cao hơn 2 mét mang theo tiếng tru của sói giáng lâm, gầm lên há miệng. Phong nha bạo liệt nhận siêu cường được phun ra, hơn 10 lưỡi đao gió gào thét bắn về phía Phương Đại Ngọc. Và giữa những lưỡi đao gió, một bóng người gần như còn nhanh hơn cả đao gió lao về phía Phương Đại Ngọc. Thạch Tuyên đã đến. Cái hố sâu sụp lún đột ngột đó chỉ có thể giữ chân Ma Vương Dung Nham trong 1-2 giây, vì vậy Thạch Tuyên phải khống chế được Phương Đại Ngọc trong 1-2 giây này, nếu không, trận chiến này hy vọng chiến thắng thực sự quá mong manh. Phương Đại Ngọc không hề né tránh, trong đôi mắt ánh lên tia sáng kỳ lạ trong như nước, tay phải cầm Phương Thiên Hỏa Kích, chĩa chéo trước người, tay trái không ngừng vung giá hỏa cầu linh hồn ném về phía Thạch Tuyên đang lao tới. Còn về phong nha nhận của người sói, nàng không né tránh cũng không đỡ đòn. So với Thạch Tuyên, phong nha nhận của người sói này căn bản không đáng để bận tâm, hơn nữa với 2900 độ bền và 270 điểm phòng ngự của nàng, chỉ là phong nha nhận, cho dù chúng vài lần, ảnh hưởng cũng không lớn. 5m, 4m, 3m, 2m chưa đầy một hơi thở, bóng dáng đáng sợ như ma thần của Thạch Tuyên đã áp sát trước mặt Phương Đại Ngọc, xích long thương trong tay đâm ra. Bụt, mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội. Sự việc xảy ra quá đột ngột, Thạch Tuyên lao tới quá nhanh, lại bị ngã nhào sang một bên trong cơn rung chuyển dữ dội này. Trong khoảnh khắc ngã ra, Thạch Tuyên hiểu ra nguyên nhân của sự rung chuyển. Lại là đại địa chấn kích, Phương Đại Ngọc này cũng đã học được chiêu kỹ năng này, ngay trong khoảnh khắc đó đã thi triển lên người mình. Từ trước đến nay, Phương Đại Ngọc này chỉ sử dụng hai kỹ năng ma năng của Triệu Hồi Sư, khiến Thạch Tuyên sinh ra ảo giác, cho rằng Phương Đại Ngọc là một cô gái, không muốn học những kỹ năng cận chiến đó, kết quả lại hoàn toàn ngoài dự đoán của hắn. Một nước cờ sai, cả bàn cờ đều thua. Thạch Tuyên hét lên một tiếng không cam lòng, cùng lúc ngã ra, xích long thương trong tay hung hăng vung ngược lại, bốp một tiếng đánh trúng vai trái của Phương Đại Ngọc, khiến người sau kêu lên một tiếng hừ nhẹ, lảo đảo lùi lại. Thạch Tuyên rơi xuống đất, lăn ba vòng mới bò dậy được, đồng thời gầm lên, người sói, rồi lại lao về phía Phương Đại Ngọc, làm một cú chót. Người sói gầm lên xoay người, lao về phía Ma Vương Dung Nham đã bỏ ra được. Sự việc đã đến nước này, chỉ có thể hy sinh người sói, tạm thời cản Ma Vương Dung Nham này một hai giây. Ma Vương Dung Nham phát ra tiếng gầm giận dữ, ngọn lửa toàn thân bùng lên, đột nhiên ngồi xuống, một đôi tay đang cháy rực đập mạnh xuống mặt đất. Lập tức, lấy điểm nó đập chúng làm trung tâm, một vòng lửa khổng lồ vô song quét ra bốn phương tám hướng như sóng lửa. Đòn tấn công toàn diện đáng sợ này khiến người sói căn bản không thể né tránh, liền bị đánh trúng nặng nề. Lần đầu tiên tính sai, lần này, Thạch Tuyên tuyệt đối không cho phép có sai sót. Thà hy sinh một mạng của người sói để chặn Ma Vương Dung Nham, cũng cho thấy Thạch Tuyên đã hạ quyết tâm, lần này nhất định phải đánh bại Phương Đại Ngọc dưới ngọn thương của mình. Tinh thần khí lực trong khoảnh khắc này đều được đẩy lên trạng thái đỉnh cao nhất, tâm cảnh của Thạch Tuyên đột nhiên trở nên tĩnh lặng, hai mắt cảm quan cũng được nâng cao vô hạn, thậm chí, hắn có thể nghe rõ ràng tiếng tim đập của chính mình. Một khoảnh khắc vô cùng huyền diệu, trong mắt hắn, mỗi một động tác, thần thái của Phương Đại Ngọc đều giống như một đoạn phim quay chậm bị hắn bắt trọn rõ ràng. Thậm chí hắn có thể thấy rõ Phương Đại Ngọc từ từ nhấc Phương Thiên Họa kích trong tay lên, cắm sâu vào lớp gạch xanh trước chân. Đại địa chấn kích. Lại là chiêu này, đối với bản thân đã có phòng bị bây giờ, chiêu này đã không còn tác dụng nữa. Trong đầu Thạch Tuyên lóe lên ý nghĩ này, nói thì dài dòng, nhưng thực ra tất cả đều xảy ra trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch. Thạch Tuyên chân phải đạp mạnh, thân hình đã như mũi tên rời cung bay treo tới, cú nhảy này vọt ra xa 7-8 mét, xích long thương trong tay lại cắm xuống đất, mượn lực bật lại, tăng tốc lần nữa, trong nháy mắt đã đâm vào người Phương Đại Ngọc. Rực. Đột nhiên, bên ngoài thân Phương Đại Ngọc bốc lên ngọn lửa rực, trong một khoảnh khắc, đã nuốt chửng cả Thạch Tuyên và Phương Đại Ngọc đang lao tới vào trong biển lửa hình xoáy nước này. Báo lửa, kỹ năng ma pháp bậc 2 của Triệu Hồi Sư, báo lửa, Phương Đại Ngọc này lại thi triển chiêu này lên chính mình, kéo theo cả Thạch Tuyên đang lao tới cùng bị nuốt chửng. Lại bị lửa rồi, lần này Phương Đại Ngọc thi triển không phải là đại địa chấn kích, mà là báo lửa. Thạch Tuyên gầm lên giơ nắm đấm, định đánh ra, nhưng ngay sau đó là một tiếng ù, một vòng lửa khổng lồ vô cùng lao tới, hất văng cả Thạch Tuyên và Phương Đại Ngọc lên không. Chương 27, bí mật mảnh cổ đồ vòng lửa rực cháy toàn phạm vi do Ma Vương Nham Thạch thi triển đã hất văng cả người sói, Thạch Tuyên và Phương Đại Ngọc ra xa. Bị hất văng, Phương Đại Ngọc khẽ quát một tiếng rồi lộn người trên không. Dường như nàng đã luyện tập từ trước nên không hề hoảng sợ, nhẹ nhàng đáp xuống đất một cách vững vàng. Tuy mất một ít HP, nhưng đối với nàng, đây lại là một chiêu cứu mạng tuyệt vời. Triệu Hồi Sư sở hữu triệu hồi thú mạnh mẽ nhất sợ điều gì? Đó chính là cận chiến với các chức nghiệp hệ chiến sĩ. Vì vậy, đòn tấn công cầu lửa diện rộng của Ma Vương Nham Thạch thường có thể hất văng những kẻ địch đang quần thảo Phương Đại Ngọc ra xa, giúp nàng thoát khỏi tình thế khó khăn. Thạch Tuyên không kịp phòng bị nên dính trọn vào lửa, bị hất văng ra xa, lan ba vòng trên đất mới đứng dậy được. Chợt cảm thấy trước mắt rực đỏ, Ma Vương Nham Thạch đáng sợ đã xuất hiện ngay trước mặt hắn. Ngọn lửa tựa sóng biển gào thét tập tới. Thạch Tuyên kinh hãi lùi gấp, nhưng Ma Vương Nham Thạch đã gầm lên như sấm, liên tục phun lửa, biến phạm vi vài trượng xung quanh thành một biển lửa. Thạch Tuyên và người sói của hắn hoàn toàn bị nhấn chìm trong địa ngục lửa này. Người sói chỉ có tổng cộng 700 điểm HP, vừa bị vòng lửa hất văng, giờ lại rơi vào biển lửa đáng sợ này, HP giảm điên cuồng, trong nháy mắt chỉ còn lại hơn 200. HP của Thạch Tuyên cũng giảm xuống còn 2900 điểm, hơn nữa trong biển lửa này, nó vẫn đang giảm với tốc độ 200 điểm mỗi giây. Không cần suy nghĩ, hắn lập tức thu hồi người sói, để nó trở lại trạng thái linh hồn ngủ yên trong tinh thể ngự thần của mình, tránh cho nó chết thêm lần nữa. Ngay sau đó, hắn giơ tay trái ra, một tiếng bụt vang lên, Thánh Thuẫn hộ vệ được mở ra. Gần như cùng lúc đó, cánh tay phải khổng lồ đang bốc cháy của Ma Vương Nham Thạch đã đập mạnh lên tấm khiên thánh này. Bốp một tiếng, Thánh Thuẫn hộ vệ có 1000 điểm HP đã bị đập bay mất 950 điểm trong tức khắc. Thạch Tuyên hét lớn, vung thương đâm tới, tiếng phập vang lên khi mũi thương đâm trúng Ma Vương Nham Thạch. Ma Vương Nham Thạch có sức phòng ngự siêu cao lên tới 500 điểm, sức tấn công vốn không yếu của Thạch Tuyên khi đối mặt với nó, với vỏn vẹn 574 điểm tấn công, trông thật yếu ớt và vô dụng. Hắn dùng hết sức mới miễn cưỡng đâm mũi xích long thương vào được chưa tới 10 cm, thì cú đấm thứ hai của Ma Vương Nham Thạch đã đập nát hoàn toàn Thánh Thuẫn bên ngoài cơ thể hắn. Lực dư chấn mạnh mẽ đồng thời khiến Thạch Tuyên hộp ra một ngụm máu tươi, bị đánh bay ra xa. Phương Đại Ngọc không ra tay nữa, chỉ đứng nhìn từ xa. Mặc dù tốc độ di chuyển của Ma Vương Nham Thạch không nhanh bằng một số triệu hồi thú hệ nhanh nhẹn, nhưng một khi đã bám được mục tiêu, đối phương tuyệt đối không thể thoát được. Đối mặt với Ma Vương Nham Thạch giai đoạn trưởng thành, Thạch Tuyên hoàn toàn không phải là đối thủ. Một khi bị nó cuốn lấy, cũng có nghĩa là Thạch Tuyên chắc chắn sẽ thua, vì vậy Phương Đại Ngọc cũng không ra tay nữa, chỉ lặng lẽ chờ xem Thạch Tuyên thất bại. Vài giây thiêu đốt trong địa ngục lửa cộng với cú đấm trời giáng này, HP của Thạch Tuyên trong nháy mắt đã giảm mạnh xuống còn 100 điểm. Điều kinh khủng hơn là cơ thể hắn còn chưa rơi xuống đất, ngọn lửa nóng rực lại một lần nữa ập tới. Ma Vương Nham Thạch đấm hai tay xuống đất, lại thi triển chiêu tấn công vòng lửa toàn phạm vi. Thạch Tuyên đang ở trên không trung hoàn toàn không thể né tránh, bị vòng lửa xung kích, bay đi như diều đứt dây. Trên mặt đất, ngọn lửa bùng lên ngút trời, bao trùm phạm vi vài trượng. Trong biển lửa này, Ma Vương Nham Thạch có thể dịch chuyển tức thời tự do, vô cùng đáng sợ. Ma Vương Nham Thạch vốn có tốc độ di chuyển chậm, nhưng nhờ dịch chuyển tức thời trong lửa, chỉ trong nháy mắt đã đến ngay bên dưới nơi Thạch Tuyên rơi xuống, lặng lẽ chờ hắn ngã. Đáng sợ, một triệu hồi thú tuyệt đối đáng sợ. Đây chính là ác ma thần giai thời kỳ trưởng thành sao? Bị lực xung kích mạnh mẽ hất tung trên không, Thạch Tuyên không ngừng lộn nhào, trong đầu nghĩ những điều cuối cùng. Hắn không cam tâm, hắn rất không cam tâm. Nếu như trước khi giao đấu với Phương Đại Ngọc, tất cả thuộc tính của thú thần đều đã hồi phục, ma năng dồi dào, thì lúc đâm trúng Ma Vương Nham Thạch, hắn đã có thể kích hoạt kỹ năng đi kèm của Xích Long Thương là Long Diễm Thổ Tức. 240 điểm ma năng, có nghĩa là Thạch Tuyên có thể tung ra tổng cộng 4 lần Long Diễm Thổ Tức. Như vậy, trong trận chiến với Phương Đại Ngọc, theo chết về tay ai vẫn chưa biết được. Ít nhất, chắc chắn sẽ không thảm hại như bây giờ. Thạch Tuyên đang rơi xuống còn muốn dây rủa, nhưng lại thấy Ma Vương Nham Thạch bên dưới phun ra ngọn lửa hừng hực bao trùm lấy hắn. Thạch Tuyên hét lên thảm thiết, không cam lòng vùng Xích Long Thương, nhưng ngay sau đó, một cú đấm trời giáng đã đện thẳng vào ngực hắn. Một tiếng hự nghẹn, Thạch Tuyên bay xa, đâm sầm vào lan can trưởng thành bên cạnh, khiến một mảng lớn đá xanh vỡ nát, tạo thành những vết nứt như mạng nhện. Sát thương từ lửa cộng với cú đấm vào ngực, HP của Thạch Tuyên bây giờ chỉ còn lại chưa đến 700 điểm. Điều này cũng có nghĩa là hắn không thể chịu nổi một đòn tấn công trực diện tiếp theo của Ma Vương Nham Thạch. Tuy nhiên, Ma Vương Nham Thạch lại không tiếp tục truy kích mà dừng lại cách hắn vài mét, gầm gừ hai tiếng, mũi và miệng phun ra lửa đặc, ra vẻ thị uy. Người ra lệnh cho Ma Vương Nham Thạch dừng lại chính là Phương Đại Ngọc. Nàng chậm rãi bước tới, vẻ mặt như cười như không, nói: "Thế nào, triệu hồi thú của ta có vị ra sao? Ngươi không phải rất lợi hại sao?" Thạch Tuyên bị cú đòn cuối cùng đập vào lan can, bây giờ đang dựa vào đó thở hổn hển. Chỉ thấy toàn thân hắn cháy đen, bốc khói trắng, trông vô cùng thảm hại. Từ khi đến thế giới này, đặc biệt là sau khi vào thành Nam Thiên, giao chiến với người khác, hắn chưa từng thua, càng đừng nói đến thảm hại như vậy. Dù là đối mặt với đoàn trưởng Song Phượng là Vu Thắng Nam, hay đối mặt với sự vây công của nhiều cường giả bậc hai, hắn luôn ung dung tự tại. Chỉ có lần này, lại thua một cách thảm hại đến vậy. Cắm Xích Long Thương xuống bên cạnh, Thạch Tuyên lạnh lùng ngẩng mặt nhìn Phương Đại Ngọc, nói: "Triệu hồi thú của ngươi tuy lợi hại, nhưng ta cũng không phải không có chút hy vọng chiến thắng. Chỉ là trận chiến này ngay từ đầu đã hoàn toàn không công bằng, nên dù ta có thua bây giờ, ngươi cũng chẳng có gì đáng tự hào." Gương mặt xinh đẹp của Phương Đại Ngọc hơi trầm xuống, nàng nói: "Không công bằng? Chỗ nào không công bằng? Thua thì thua, cũng chẳng phải chuyện gì mất mặt, cần gì phải tìm cớ như vậy. Ngươi nghĩ dù ngươi thua thì ta sẽ thật sự giết ngươi sao?" "Hừ, ta, Phương Đại Ngọc, chưa từng nhỏ nhen như vậy. Ngươi, người đàn ông này, thật khiến ta thất vọng." Thạch Tuyên bị nàng mắng một trận, cũng có chút ngượng ngùng. Thấy nàng cho rằng mình đang bị biện, hắn đành nói: "Trước trận chiến này, ta vừa làm nhiệm vụ về thành, trang bị và HP đều không ở trạng thái tốt nhất, ma năng không đủ, khiến ta có kỹ năng mà không thể dùng. Vì vậy ta mới nói trận chiến này không công bằng. Nếu là một trận chiến công bằng, ta thua, tuyệt đối sẽ không công nhận." Nói đến cuối, đôi mắt hắn lóe lên tia sáng kỳ lạ, nhìn chằm chằm Phương Đại Ngọc, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. "Được, ngươi, người đàn ông này, đã khuất phục, vậy ta sẽ cho ngươi cơ hội đấu lại một lần nữa." Phương Đại Ngọc rõ ràng cũng đã nổi giận, giọng nói vốn nhẹ nhàng cũng lớn hơn. Thạch Tuyên lắc đầu nói: "Thôi bỏ đi, đấu lại cũng chẳng có ý nghĩa gì. Dù sao đi nữa, việc ngươi không chút giận lên người khác, ta vẫn rất cảm kích." Phương Đại Ngọc cười lạnh, nói: "Bỏ đi. Hừ, nếu thật như ngươi nói, ngươi không ở trạng thái tốt nhất, ta có thắng ngươi thì cũng có ý nghĩa gì? Ta, Phương Đại Ngọc, xưa nay không thèm muốn loại chiến thắng có được trong sự không công bằng này. Ta vốn có thể thắng chắc ngươi, tại sao ta phải cần một chiến thắng khi ngươi không ở trạng thái tốt nhất? Điều này đối với ta, Phương Đại Ngọc, cũng là một sự sỉ nhục." Thạch Tuyên thấy nàng lại khăng khăng muốn đấu lại một trận, không khỏi thầm khâm phục. Hắn càng cảm thấy người phụ nữ trước mắt này thật sự ân oán phân minh, vừa cương liệt lại vừa kiêu ngạo. Người phụ nữ như vậy, hắn mới gặp lần đầu. So với Vu Thắng Nam, nàng sáng suốt hơn nhiều. So với Điền Mỹ Phượng, nàng lại tự tin hơn nhiều. Một vài cảm xúc khó tả khiến Thạch Tuyên gật đầu nói: "Được, vậy chúng ta sẽ có một trận chiến công bằng khác. Đợi đến khi tất cả thuộc tính trang bị của ta hồi phục về trạng thái đỉnh cao, chúng ta sẽ đấu lại một trận. Lần này, tin rằng dù ai thắng ai bại, cũng đều tâm phục khẩu phục." Nói xong, hắn liền giải trừ trang bị trên người, lặng lẽ chờ HP và ma năng hồi phục. Phương Đại Ngọc nhìn chằm chằm hắn, cười nhạt nói: "Đâu có đơn giản như vậy. Vốn dĩ ta đã thắng ngươi rồi, nhưng ngươi lại nói không công bằng. Nếu ngươi đã tự tin muốn tái đấu với ta một trận như vậy, trận chiến này tuyệt đối không thể đơn thuần phân thắng bại như trước nữa." Thạch Tuyên ngạc nhiên, nói: "Ý gì?" Phương Đại Ngọc ánh mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ, nói: "Trận này, chúng ta cược một bán." Thạch Tuyên sững sờ, cược. Nghe đến chữ cược, hắn bất giác nhớ lại chuyện Bạch Lam lấy tiền của hắn đi đánh bạc khi mới đến thành Nam Thiên. Đối với chữ cược, Thạch Tuyên có chút căm ghét, chỉ không ngờ người phụ nữ trước mắt này lại muốn lấy kết quả trận chiến với hắn ra để cược. Nàng sẽ cược cái gì? Có chút tò mò, Thạch Tuyên không kìm được sờ sờ sống mũi, rồi nói: "Cược cái gì?" Phương Đại Ngọc mỉm cười, từ trong túi không gian của mình lấy ra một vật, nhẹ nhàng mở ra. Ánh mắt Thạch Tuyên lập tức đỏ ra, hắn nhận ra đây là cái gì. Đây là một mảnh cổ đồ, là ta vô tình có được. Theo manh mối ta biết, nếu có thể thu thập đủ tất cả các mảnh cổ đồ, sẽ tìm được mộ vong linh. Đây chính là bí ẩn lớn nhất trong trò chơi chư thần. Nghe nói, người tìm được mộ vong linh sẽ siêu phàm thoát tục, có được sức mạnh và quyền thế vô hạn. Thứ ta muốn cược với ngươi, chính là mảnh bản đồ này. Thạch Tuyên chấn động tâm thần, hồi lâu không nói nên lời. Mộ vong linh, mảnh cổ đồ này lại liên quan đến mộ vong linh. Về danh từ mộ vong linh, đây không phải là lần đầu tiên Thạch Tuyên nghe thấy. Ngày đó, sau khi hắn hoàn thành nhiệm vụ vương quốc mã đầu tộc, mã đầu yêu vương đã chết biến thành một người đàn ông cao lớn uy nghi khó lường. Người đàn ông tự xưng là bị lưu đày này, lúc rời đi đã nhắc đến một câu mộ vong linh, thậm chí còn nói, lần này có 32 chủng tộc tham gia, là lần có số lượng tham gia nhiều nhất từ trước đến nay, và nguyên nhân chính là để truy tìm mộ vong linh này. Tuy không biết mộ vong linh là gì, nhưng Thạch Tuyên không đốc, sau khi nghe lời của người đàn ông cao lớn đó, làm sao có thể không hiểu được sự quý giá của mộ vong linh. Hóa ra mảnh bản đồ này chính là bản đồ có thể tìm thấy mộ vong linh. Chẳng trách Phương Đại Ngọc không tiếc truy sát Bạch Lam, không tiếc đắc tội với chiến sĩ Minh, cũng phải có được mảnh bản đồ đó của Bạch Lam. Mảnh cổ đồ không mấy nổi bật này lại là bảo vật vô thượng chứa đựng bí ẩn lớn nhất của trò chơi chư thần. Chương 28, thần minh giao ước suy đoán của Bạch Lam và hắn quả nhiên không sai, Phương Đại Ngọc không chỉ biết lai lịch và sự quý giá của mảnh cổ đồ này, mà bản thân nàng cũng sở hữu một mảnh. Nuốt nước bọt, Thạch Tuyên nhanh chóng bình tĩnh lại, xua tay, làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ, nói: "Ngươi lấy thứ quý giá như vậy ra cược, thật đáng tiếc, ta không có thứ gì có giá trị tương đương để cược với ngươi." Phương Đại Ngọc cười nhạt, thu lại mảnh bản đồ, nụ cười toát lên vẻ tao nhã khó tả, đôi mắt trong như nước mùa thu ánh lên vẻ linh hoạt, nói: "Ngươi có thể không tiếc mạng sống để cứu Bạch Lam, có thể thấy mối quan hệ của các ngươi không hề tầm thường. Nàng ấy sao có thể không nói cho ngươi biết chuyện mình có được một mảnh cổ đồ? Thứ ta muốn cược với ngươi chính là mảnh bản đồ đó của nàng. Nếu ta thắng, ngươi phải để nàng đưa mảnh bản đồ cho ta. Nếu ta thua, mảnh bản đồ này của ta." Hai tay dâng lên, tuyệt không nuốt lời. Thạch Tuyên thấy nàng đã đoán ra, cũng không phủ nhận, chỉ cười khổ nói: "Cô nương, ngươi cũng biết mảnh bản đồ đó là của Bạch Lam, ta có tư cách gì lấy đồ của nàng ra cược với ngươi?" Phương Đại Ngọc thản nhiên nói: "Đương nhiên, cược hay không là tùy ngươi. Ta chỉ muốn nói, Bạch Lam đó, nếu ta thật sự muốn lấy mảnh bản đồ trên người nàng, nàng cũng không thể giữ được, trừ khi nàng vĩnh viễn rời khỏi thành Nam Thiên. Về phần ta không muốn mượn sức mạnh của lính đánh thuê tử thần để ép nàng giao ra mảnh bản đồ, vì trong quá trình đó có thể gây ra tổn thương gì cho nàng, ta cũng không thể lường trước được. Tổn thương này, thậm chí có thể là cái chết." Nàng nhìn sâu vào Thạch Tuyên. Thạch Tuyên không nhịn được hét lên một tiếng: "Ngươi dám?" Nhưng ngay sau đó liền xịu xuống, vì Phương Đại Ngọc này thật sự dám, và những gì nàng nói có thể nói là không có một câu nào là giả. Kẻ thất phu không có tội, mang ngọc trong người mới là có tội, có một câu nói cổ như vậy: "Huyết tinh sát thần, ngươi nói có đúng không?" Không ngờ Phương Đại Ngọc này cũng đã nghe qua biệt danh đang được mọi người đồn đại của Thạch Tuyên. Thạch Tuyên cười khổ, từ từ đứng dậy, nói: "Rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Dựa vào sức mạnh của lính đánh thuê tử thần để ép buộc người khác, cũng không phải là chuyện gì vinh quang." Phương Đại Ngọc cười nhạt, nói: "Đúng vậy, cho nên nếu không phải bất đắc dĩ, ta đều muốn tự mình giải quyết. Chuyện này cũng vậy, ta cũng hy vọng có thể thông qua một trận chiến công bằng để có được mảnh bản đồ đó. Hơn nữa, ta đã đặt cược với ngươi, độ khó để lấy được mảnh bản đồ cao hơn nhiều so với việc ta trực tiếp tìm Bạch Lam, thậm chí, ta còn có nguy cơ mất đi một mảnh bản đồ của mình. Ta làm vậy, bỏ dễ tìm khó, chỉ vì ta không muốn người khác nghĩ ta dựa vào thế lực của tử thần, ỷ lớn hiếp nhỏ, cũng cho các ngươi một cơ hội cạnh tranh công bằng. Đương nhiên, nếu ngươi không muốn, ta cũng chỉ có thể thông qua thế lực của tử thần đi tìm chính Bạch Lam. Ta nghĩ, ngươi có thể bảo vệ nàng một lúc, chứ không thể bảo vệ nàng cả đời được." Thạch Tuyên thở dài, bảo vệ Bạch Lam. Sức mạnh của một mình hắn, khi đối mặt với cả lính đánh thuê tử thần thì có là gì? Chỉ một mình Phương Đại Ngọc, hắn cũng chưa chắc có thể thắng chắc, huống chi trong tử thần còn có Tất Đông Viễn. Hơn nữa, Phương Đại Ngọc nói không sai, bây giờ có thể cùng hắn đấu một trận công bằng để đặt cược, đối với nàng mà nói là bỏ dễ tìm khó, đã là rất hiếm có, Thạch Tuyên không phải không có chút cơ hội thắng. Dù có thua thật, giao mảnh bản đồ cho nàng thì sao? Theo quan sát của Thạch Tuyên, mảnh cổ đồ này tuyệt đối không chỉ có hai mảnh, điều đó có nghĩa là dù Phương Đại Ngọc có được hai mảnh cũng không thể tìm thấy mộ vong linh. Hơn nữa, mộ vong linh này đã là bí ẩn lớn nhất lần này, làm sao có thể dễ dàng bị giải mã như vậy? Vì vậy, hắn có đủ thời gian để trở nên mạnh mẽ hơn, mạnh đến mức có thể lấy lại mảnh bản đồ. Bây giờ thế lực của tử thần lớn, hà tất phải tranh giành với họ? Mà nếu không đồng ý với Phương Đại Ngọc, rõ ràng nàng sẽ huy động sức mạnh của tử thần, trực tiếp tìm Bạch Lam để cướp mảnh bản đồ. Đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì, không ai có thể biết được, Thạch Tuyên không thể lúc nào cũng ở bên cạnh Bạch Lam. Vì sự an toàn của Bạch Lam, hơn nữa hiện tại cũng không thích hợp để kết thù oán thực sự với tử thần. Huống chi, Bạch Lam cũng đã nói rõ muốn tặng mảnh bản đồ cho hắn, bây giờ chỉ là giữ hộ hắn mà thôi. Nếu hắn muốn lấy mảnh bản đồ của nàng đi đánh cược, cũng không quá coi là lấn át chủ nhà. Thạch Tuyên nghĩ thông suốt rồi, gật đầu nói: "Được, nhưng nếu ta thắng, có được mảnh bản đồ của ngươi, làm sao ngươi đảm bảo sẽ không lợi dụng sức mạnh của lính đánh thuê tử thần để cướp lại?" Phương Đại Ngọc cười nhẹ, nói: "Yên tâm đi, ngươi theo ta đến đây, chỉ cần giao ước được thành lập, không ai trong chúng ta có thể nuốt lời." Ngay sau đó, nàng cất cao giọng, trong trẻo hét lên: "Đấu trường kết thúc, bảng điều khiển ở đâu?" Theo giọng nói của nàng, một vật thể đột nhiên từ từ hiện ra trong không trung, rồi hạ xuống trên trường thành này, chính là thiết bị siêu hiện đại kỳ lạ hình vuông giống như một ngôi nhà nhỏ mà họ đã thấy trước đó. Bảng điều khiển này là hệ thống cốt lõi của toàn bộ thế giới đấu trường, ngươi có thể triệu hồi nó ra bằng cách gửi thông điệp tâm linh qua tinh thể ngự thần. Và một chức năng khác của bảng điều khiển này chính là hệ thống giao ước. Phương Đại Ngọc giải thích, rồi đi đến trước màn hình cảm ứng ở một mặt khác của thiết bị kỳ lạ này. Bảng điều khiển này có tổng cộng 4 màn hình, một trong số đó có chức năng tự do lựa chọn cảnh chiến đấu mình muốn, và màn hình thứ hai này chính là hệ thống giao ước. Thạch Tuyên cũng có chút tò mò đi tới, chỉ thấy màn hình này đầy những đường kẻ đen kỳ lạ, đang không ngừng chuyển động với tốc độ cao, trông giống như một hố đen huyền bí, muốn hút linh hồn của người ta vào trong. Cái gọi là hệ thống giao ước chính là có thể ràng buộc những lời thề mà chúng ta đưa ra. Người vi phạm sẽ bị hệ thống này trừng phạt. Vì vậy, chỉ cần chúng ta lập tức lập giao ước, dù là ngươi hay ta, đều tuyệt đối không thể nuốt lời. Ngươi cũng không cần phải sợ ta sau này sẽ lợi dụng thế lực của lính đánh thuê tử thần để gây phiền phức cho ngươi. Nếu còn chưa hiểu thì đặt tay lên đây, đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết. Phương Đại Ngọc giải thích, rõ ràng nàng rất quen thuộc với hệ thống này. Thạch Tuyên đặt tay lên màn hình cảm ứng này, ngay sau đó, từng luồng thông tin tràn vào trong đầu hắn. Lập tức, hắn đã hiểu hệ thống giao ước này là gì. Hóa ra hệ thống giao ước thần kỳ này có thể kết nối trực tiếp với tinh thể ngự thần của người chơi. Sau khi hứa hẹn với hệ thống này, nếu không hoàn thành, tinh thể ngự thần sẽ bị phá hủy trực tiếp. Điều này giống như cài một quả bom hẹn giờ trong cơ thể người, đến thời gian mà ngươi không hoàn thành lời hứa, quả bom này sẽ được kích nổ. Ngược lại, nếu hoàn thành giao ước, quả bom này sẽ tự động được gỡ bỏ. Có thể nói, đây là một hệ thống khiến người lập giao ước tuyệt đối phải tuân thủ lời hứa của mình. Dưới hệ thống này, không ai dám vi phạm lời hứa của mình, trừ khi ngươi không cần mặt nữa. Không ngờ lại có loại hệ thống này, đây quả thực là dành cho những người đến đây thi đấu để đánh cược. Có hệ thống này, cả hai bên đánh cược đều không cần sợ đối phương nuốt lời. Phương Đại Ngọc nhìn hắn, cười nhạt nói, có hệ thống giao ước này, cả hai chúng ta đều không cần sợ đối phương sẽ nuốt lời. Thế nào, ngươi không định nói, đến bây giờ, ngươi lại không muốn lập giao ước chứ? Thạch Tuyên lại suy nghĩ thêm lần nữa, nếu mình thắng, tự nhiên có được một mảnh bản đồ, đương nhiên là chuyện đáng mừng. Nếu thua, nghĩ đến mối quan hệ giữa mình và Bạch Lam, tìm nàng xin mảnh bản đồ đó, chắc chắn nàng sẽ không từ chối. Hơn nữa, nói thật, với thực lực của nàng bây giờ, giữ mảnh bản đồ này trên người quả thực có nguy hiểm rất lớn. Nghĩ thông suốt rồi, Thạch Tuyên gật đầu, nói, được, cứ theo lời ngươi. Phương Đại Ngọc gật đầu, trong mắt lóe lên tia sáng linh hoạt, cũng đưa một tay ra, đặt lên màn hình này. Hai người hai tay đều đặt lên màn hình này, rất nhanh, từng đường kẻ đen theo lòng bàn tay họ tiến vào cơ thể, trong nháy mắt cuốn lấy tinh thể ở giữa trán hai người. Cũng gần như cùng lúc đó, Thạch Tuyên chỉ cảm thấy trong đầu vang lên một tiếng ầm, rồi trong chớp mắt, đã ở một nơi tràn ngập ánh sáng trắng. Dưới ánh sáng chiếu rọi, một pho tượng thần khổng lồ tỏa ra từng luồng ánh sáng đang lơ lửng trên không. Pho tượng thần cao lớn này, cho người ta cảm giác vô cùng thần thánh, uy nghiêm vô tận. Chương 29, Thú thần đại chiến ma chủ. Thạch Tuyên không kìm được nhìn quanh một lượt, thì thấy bên cạnh mình, Phương Đại Ngọc cũng đang yên lặng đứng đó. Nàng dường như không hề ngạc nhiên khi đột nhiên đến một nơi như vậy, gặp phải một pho tượng thần cao lớn, thần thánh như thế. Ta là thần minh giao ước công chính, sẽ trở thành người quản lý cho giao ước của các ngươi. Hãy nói ra giao ước giữa hai người đi. Pho tượng thần cao lớn này đột nhiên lên tiếng, phát ra âm thanh hư ảo nhưng đầy uy nghiêm khó tả. Âm thanh này không có một chút tình cảm nào, giống như một cô máy. Phương Đại Ngọc bước lên một bước, bình tĩnh nói, "Ta, Phương Đại Ngọc, sẽ cùng Thạch Tuyên có một trận chiến công bằng. Người thua cuộc phải giao ra một mảnh cổ đồ của mộ vong linh. Ta, Phương Đại Ngọc, đảm bảo, nếu ta thua, không chỉ lập tức giao ra mảnh bản đồ mình sở hữu, mà còn tuyệt đối không tìm cớ khác để đòi lại mảnh bản đồ của hắn." Thạch Tuyên thấy nàng đã lập lời thề, cũng trầm giọng nói, "Ta, Thạch Tuyên, cũng vậy. Nếu ta thua, ta cũng sẽ giao cho nàng một mảnh cổ đồ, tuyệt không nuốt lời." Phương Đại Ngọc tiếp lời, "Phải là mảnh cổ đồ của mộ vong linh, ngươi phải thêm câu này vào, ngoài ra, còn phải thêm thời hạn, trong vòng một ngày." Thạch Tuyên bất đắc dĩ, đành phải nói theo. Sau khi hai người giao ước xong, âm thanh hư ảo của pho tượng thần cao lớn thần minh giao ước lại vang lên. Giao ước hoàn thành, người không tuân thủ lời thề của mình sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Hãy nhớ, giao ước được lập trước mặt thần minh giao ước, tuyệt đối không được phép vi phạm. Cùng với âm thanh hư ảo cuối cùng, ánh sáng trắng trước mặt hai người thu lại, Thạch Tuyên hoàn hồn, lại một lần nữa đứng trước bảng điều khiển kỳ lạ này, một tay vẫn đặt trên màn hình cảm ứng, nhưng trên người không kìm được toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Uy áp mà thần minh giao ước kỳ lạ đó tỏa ra cuối cùng, quả thực kinh khủng đến cực điểm, gọi là thần uy cũng không quá. Thần ân như biển, thần uy như ngục, lẽ nào thần minh giao ước này thật sự là thần linh sao? Trên thế giới này thật sự có thần tồn tại sao? Phương Đại Ngọc buông bàn tay thon thả đang đặt trên màn hình cảm ứng khổng lồ xuống, nhẹ nhàng cười, nói, được rồi, bây giờ ngươi có thể yên tâm cùng ta một trận rồi chứ? Có giao ước này, không ai trong chúng ta có thể vi phạm lời hứa của mình. Thần minh giao ước đang nhìn chúng ta đấy. Chương 30, Long Diễm Thiêu Đốt Ma Vương. Thạch Tuyên cũng buông tay xuống, hít một hơi thật sâu để bản thân bình tĩnh lại, thu liễm tâm thần. Lời thề đã lập, giờ suy nghĩ duy nhất là phải dốc hết sức để giành chiến thắng trong trận đấu này. Sàn đấu trận trước là do ta chọn, trận này cứ để ngươi quyết định đi. Phương Đại Ngọc mỉm cười, tỏ ra rất hào phóng. Thạch Tuyên không nói gì, đi đến phía bên kia của bảng điều khiển, rồi đưa tay lựa chọn trên màn hình cảm ứng. Khi thấy có vài bản đồ là vùng nước, lòng hắn không khỏi động đậy. Nham tương ma vương của Phương Đại Ngọc thuộc hệ hỏa, phép thuật cũng toàn là hệ hỏa, nếu mình chọn vùng nước chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến uy lực của nó. Nghĩ đến đây, hắn suýt nữa đã xác nhận lựa chọn. Nhưng ngay sau đó, Thạch Tuyên lại nghĩ đến vẻ mặt tưởng như dịu dàng nhưng thực chất lại vô cùng kiêu ngạo của Phương Đại Ngọc. Nàng đã làm đẹp mặt như vậy, thậm chí còn nhường quyền chọn sân đấu cho hắn, cớ gì mình lại đi chiếm chút lợi thế nhỏ nhặt này, trông thật nhỏ nhen, chỉ tổ khiến nàng kinh thường. Dù sao đi nữa, đến đẳng cấp của bọn họ, môi trường bên ngoài cũng không ảnh hưởng quá lớn. Nghĩ thông suốt rồi, Thạch Tuyên sao có thể thua nàng ở mặt khí chất, để nàng coi thường mình được, bèn chọn một sân đấu công bằng cho cả hai, đấu trường La Mã cổ đại. Vừa chọn xong, thế giới núi non trùng điệp, vạn lý trường thành ban đầu bắt đầu thay đổi. Không gian không ngừng co rút lại, chẳng mấy chốc, bên ngoài hai người đã hiện ra một đấu trường hình bầu dục cực kỳ khổng lồ. Xa xa là bốn tầng khán đài hình tròn bao quanh. Ở giữa là sàn đấu cũng hình bầu dục, dài khoảng hơn 80m, rộng chừng 60m, tương đương một sân bóng đá. Trên mặt đất lờ mờ có thể thấy những vết máu đã chuyển thành màu tím đen, trong không khí phảng phất mùi máu tanh và sát khí như có như không. To lớn, hùng vĩ, tráng lệ là cảm giác trực quan đầu tiên mà đấu trường La Mã này mang lại cho người ta. Tương truyền, để ăn mừng đấu trường này hoàn thành, các nhà cầm quyền thời La Mã cổ đại đã xua 5000 mãnh thú cùng 3000 nô lệ, tù binh và tội phạm vào sân để tàn sát lẫn nhau. Cổ đại chém giết đẫm máu giữa người và thú, người và người này kéo dài suốt 100 ngày, cho đến khi 5000 mãnh thú và 3000 mạng người tự tàn sát, đồng quy vu tận. Vì vậy có người từng nói, chỉ cần ngươi vốc một nắm đất trên sàn đấu, bóp mạnh trong tay là có thể thấy vết máu loang lổ in trên lòng bàn tay. Đế quốc La Mã cổ đại còn sớm đã tan biến trong bụi bặm của lịch sử, huống chi là đấu trường từng một thời huyên náo này. Giờ đây, trên sàn đấu khổng lồ của đấu trường, chỉ có Phương Đại Ngọc và Thạch Tuyên, hai người lặng lẽ đứng đó. Trận chiến này giữa hai người, khán giả duy nhất có lẽ chính là thần lợi thể trong cõi u minh. Thạch Tuyên ngồi xếp bằng xuống đất, nhân tiện lặng lẽ gỡ bỏ huy hiệu đoàn đội. Trong trận chiến sắp tới, hắn sẽ phải dốc toàn lực, tuyệt đối không cho phép bất kỳ yếu tố nào khác xen vào gây nhiễu. So với hắn, Phương Đại Ngọc lại có vẻ rất thoải mái, chỉ yên lặng đứng ở phía bên kia. Nàng cũng đã giải trừ trang bị để hồi phục ma năng và độ bền đã tiêu hao lúc trước, đồng thời nàng cũng đang đợi độ bền và ma năng của Thạch Tuyên hồi phục hoàn toàn về trạng thái đỉnh cao. Từ trước đến nay, toàn thân Phương Đại Ngọc đều bị che phủ bởi bộ giáp màu đỏ tím, Thạch Tuyên chưa từng thấy dung mạo thật của nàng. Mãi cho đến bây giờ, khi nàng giải trừ trang bị trên người, bộ giáp nữ màu đỏ tím đó biến mất, Thạch Tuyên cuối cùng cũng thấy được gương mặt thật của nàng. Nàng, người được ngoại giới gọi là ác ma diễm nữ, thực ra trông không hề yêu diễm, ngược lại tổng thể còn toát lên vẻ yếu đuối của phụ nữ. Mắt nàng rất dài, ánh mắt trong veo mà linh hoạt, dường như có khả năng thấu suốt mọi thứ. Mũi và miệng nàng đều nhỏ nhắn, khiến cả khuôn mặt trông vô cùng tinh xảo. Đây là một người phụ nữ tinh xảo, nhỏ nhắn đáng yêu, chỉ nhìn bề ngoài, chắc chắn sẽ xếp nàng vào loại cần đàn ông bảo vệ, thương tiếc. Nhưng thực ra, Thạch Tuyên bây giờ đã hiểu, có lẽ cô gái nhỏ nhắn tinh xảo trước mắt này mới là cao thủ số một thực sự của Thành Nam Thiên, ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Dĩ nhiên, có phải hay không, vẫn cần trận chiến sắp tới để chứng minh. Thạch Tuyên không phải tự mãn, nhưng hiện tại trong toàn Thành Nam Thiên, người có thể thực sự áp đảo hắn về mặt thực lực chắc chắn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dù sao đi nữa, hai món trang bị hiếm có trên người hắn và cảnh giới bậc tháng 2 năm 90 không phải là chuyện đùa. Cá nhân hắn đạt được thực lực như vậy, thực ra cũng là vì con thú triệu hồi hạ cấp kia của mình quá yếu, điều này buộc hắn phải đích thân ra trận. Ngược lại, giả sử ngay từ đầu hắn cũng giống như Triệu Tuyết Linh, sở hữu một con thú triệu hồi mạnh mẽ, chuyện gì cũng giao cho nó giải quyết, thì có lẽ Thạch Tuyên hắn hôm nay cũng không đạt được đến tầm cao này. Con người ai cũng có tính nghỉ lại. Trận chiến này, có lẽ ở một phương diện nào đó, sẽ quyết định ai mới là cao thủ số một thực sự của Thành Nam Thiên. Hai người cứ thế lặng lẽ ở trên sàn đấu mà không nói lời nào, hồi phục thể lực, yên lặng chờ đợi trận chiến toàn lực sắp tới. Lần này, Thạch Tuyên sẽ không giữ lại bất cứ thứ gì nữa, hắn phải dùng hết khả năng của mình để đánh bại Phương Đại Ngọc. Không biết bao lâu sau, Thạch Tuyên cuối cùng cũng lặng lẽ đứng dậy. Trên đầu, eo và tay, mũ giáp sói, thắt lưng hồng thạch và găng tay tấn công lần lượt hiện ra, trang bị thú thần lặng lẽ giáng lâm. Trang bị của Phương Đại Ngọc đã sớm hồi phục đến trạng thái đầy đủ, chỉ là đang chờ Thạch Tuyên. Thấy Thạch Tuyên cuối cùng cũng đứng dậy, nàng bèn khẽ mở đôi môi anh đào, nhẹ nhàng cất tiếng, "Ma chủ, tỉnh lại đi." Theo giọng nói của nàng, trang bị ma chủ trong cơ thể được kích hoạt giáng lâm, bộ giáp màu đỏ tím lần lượt hiện ra bên ngoài cơ thể nàng, che đi dung mạo thật của nàng. Trong bàn tay thon thả, cây phương thiên họa kích lấp lánh ánh sáng nhàn nhạt đã lặng lẽ xuất hiện. Hai người, cách nhau 7-8 mét, lặng lẽ đối mặt, đều đã kích hoạt trang bị của mình. Thú thần đối đầu ma chủ, trận chiến này lửa giữa hệ động vật và hệ ác ma, sắp sửa bắt đầu. Chương 31, tuyệt kỹ tối thượng của thần thú người sói thú. Hòa hồ thú. Thạch Tuyên quát lên một tiếng, người sói thú đã qua 3 lần tiến hóa, trở thành hình thái cuối cùng của kỳ trưởng thành, và hỏa hồ thú đã tiến hóa đến giai đoạn 2 của kỳ ấu thể lần lượt xuất hiện bên trái và phải của Thạch Tuyên. Cùng lúc Thạch Tuyên triệu hồi hai con thú, nham tương ma vương của Phương Đại Ngọc cũng giáng lâm sàn đấu trong ngọn lửa hừng hực và tiếng gầm giống. Người sói thú, hạ cấp, kỳ trưởng thành, sinh mệnh 700 điểm, tấn công 240 điểm, phòng ngự 120 điểm, tốc độ 0.5 điểm, tuyệt kỹ, phong nha nhận, phong nha bạo liệt nhận. Hỏa hồ thú, thượng cấp, kỳ ấu thể, sinh mệnh 300 điểm, tấn công 50 điểm, phòng ngự 40 điểm, tuyệt kỹ, hỏa cầu thuật. Nham tương ma vương, thần cấp, kỳ trưởng thành, sinh mệnh 4000 điểm, tấn công 940 điểm, phòng ngự 500 điểm, tuyệt kỹ, xung kích hỏa hoàn, nhiên tiêu hỏa tí, hỏa hải chi diễm, kỹ năng tối thượng, nham tương chi bảo hao. Thạch Tuyên trang bị thú thần, bậc tháng 2 năm 90, độ bền 3550 điểm, ma năng 2400 điểm, tấn công 574 điểm, phòng ngự 261.5 điểm, tốc độ 0.2 điểm. Phương Đại Ngọc trang bị ma chủ, bậc tháng 2 năm 40, độ bền 2900 điểm, ma năng 2200 điểm, tấn công 250 điểm, phòng ngự 270 điểm, tốc độ 0.3 điểm. Những luồng sương mù màu đỏ thấm xoáy tròn lan ra, cây xích long thương tựa như một sinh vật sống phủ đầy vảy đỏ hiện ra bên cạnh Thạch Tuyên, bàn tay phải đeo găng tay nắm lấy cả thương. "Bắt đầu đi, Phương Đại Ngọc." Hét lớn một tiếng, Thạch Tuyên cầm thương bắt đầu tăng tốc lao về phía Phương Đại Ngọc. Phương Đại Ngọc cũng quát lên một tiếng, ngược lại lùi lại hai bước, vung cây phương thiên hỏa kích trong tay, quát, "Nham tương ma vương, lên." Con ma vương đáng sợ bên cạnh nàng cũng bắt đầu di chuyển. Thạch Tuyên cùng hai con thú triệu hồi của mình chia làm ba đường, tạo thành hình quạt bao vây tấn công. Lần này, Thạch Tuyên không còn né tránh và đánh du kích nữa, mà chọn cách trực tiếp đối mặt với Nham Tương Ma Vương, còn người sói thú và hỏa hồ thú thì vòng qua Nham Tương Ma Vương để tấn công chủ nhân của nó là Phương Đại Ngọc. Người sói thú và hỏa hồ thú khi đối mặt với Nham Tương Ma Vương thần cấp kỳ trưởng thành thì hoàn toàn không chịu nổi một đòn. Thay vì để hai con thú triệu hồi này đi nộp mạng, chi bằng mình đích thân cầm chân Nham Tương Ma Vương, còn Phương Đại Ngọc thì giao cho thú triệu hồi của mình giải quyết. Gầm lên một tiếng, khi còn cách Nham Tương Ma Vương 5 mét, Thạch Tuyên tung người bay vút lên không. Cây xích long thương trong tay vươn dài, tựa như chim ưng bổ thỏ, đâm thẳng vào mặt của Nham Tương Ma Vương đang bị lửa bao bọc. Trên xích long thương giấy lên từng đợt sóng khí, chính là kỹ năng cận chiến bậc 1 của triệu hồi sư phá diệt nhất kích. Lực tấn công hiện tại của Thạch Tuyên là 574 điểm, cộng thêm 50 điểm từ phá diệt nhất kích, uy lực của cú đâm này đạt tới 624 điểm. Nếu có thể trúng Nham Tương Ma Vương, trừ đi 500 điểm phòng ngự của nó, cũng có thể gây ra 124 điểm sát thương. So với 4000 điểm sinh mệnh của Nham Tương Ma Vương, 124 điểm sát thương này gần như có thể bỏ qua, nhưng Thạch Tuyên còn có Long Diễm Thổ Tước. Sự mạnh mẽ của Phương Đại Ngọc, 90 là do con Nham Tương Ma Vương này quá bá đạo. Nếu mình có thể giải quyết được nó, thì trận chiến này cũng coi như thắng lợi. Đây chính là lý do Thạch Tuyên không còn dùng nhu mẹo nữa, mà chuẩn bị chính thức đối mặt với Nham Tương Ma Vương. Hắn muốn đường đường chính chính chiến thắng Phương Đại Ngọc. Gào! Người sói thú đột nhiên há cái miệng máu, gầm lên một tiếng, phun ra hơn 10 lưỡi dao gió, cuồn cuộn bay về phía Phương Đại Ngọc. Hỏa hồ thú tựa như một lưỡi lửa, nhanh như chớp lao lên theo đường chéo. Mặc dù nó không thể gây ra sát thương thực chất nào cho Phương Đại Ngọc, nhưng cũng có thể làm nàng phân tâm. Đột nhiên, Nham Tương Ma Vương chập hai cánh tay lại, đập mạnh xuống đất. Thạch Tuyên vừa nhảy lên không đã thầm kêu không ổn, ngay sau đó, một vòng lửa khổng lồ từ chỗ Nham Tương Ma Vương đập xuống lan ra bốn phía. Xung kích hỏa hoàn, tấn công toàn diện không phân biệt được ta. Phương Đại Ngọc, Thạch Tuyên, người sói thú, hỏa hồ thú đồng thời trúng chiêu, bị hất văng ra xa. Chiêu xung kích hỏa hoàn này vì phạm vi lan tỏa quá lớn, nên lực tấn công chỉ bằng một nửa của Nham Tương Ma Vương, là 470 điểm. Hỏa hồ thú chỉ có 300 điểm sinh mệnh và 40 điểm phòng ngự, rú lên một tiếng, trúng một đòn hỏa hoàn, sinh mệnh lập tức về không, hóa thành một đốm lửa rồi tan biến trong không khí. Trận đấu mới chỉ vừa bắt đầu, Thạch Tuyên đã mất một con thú triệu hồi. Hỏa hồ thú thượng cấp kỳ ấu thể, khi đối mặt với Nham Tương Ma Vương thần cấp kỳ trưởng thành mạnh mẽ, quả thực không chịu nổi một đòn. Người sói thú ngã lăn ra đất, cũng không khá hơn hỏa hồ thú là bao, 700 điểm sinh mệnh lập tức giảm xuống còn 350 điểm. Độ bền của Thạch Tuyên giảm xuống còn 3341.5 điểm. Phương Đại Ngọc tuy là chủ nhân của Nham Tương Ma Vương, nhưng chiêu xung kích hỏa hoàn là tấn công toàn diện không phân biệt, nàng chúng phải cũng bị mất độ bền. Độ bền của nàng hiện còn 2700 điểm. Chỉ cần Nham Tương Ma Vương tung thêm một cú xung kích hỏa hoàn nữa, sinh mệnh của người sói thú sẽ lập tức về không và biến mất. Đến lúc đó, Thạch Tuyên sẽ phải một mình đối mặt với Phương Đại Ngọc và Nham Tương Ma Vương, tình hình chiến đấu sẽ lại trở về như trận trước. Nghĩ thông suốt những điều này, Thạch Tuyên lộn người đứng dậy, đồng thời thu người sói thú lại. Thay vì để nó chết vô ích như vậy, chi bằng triệu hồi nó ra vào lúc cần thiết, có lẽ sẽ thu được hiệu quả bất ngờ. Dù sao đi nữa, trước mặt Nham Tương Ma Vương này, người sói thú hạ cấp không chịu nổi một đòn. Thu hồi người sói thú, Thạch Tuyên đứng dậy, chỉ thấy Nham Tương Ma Vương đã thi triển Hỏa Hải Chi Diễm. Biển lửa cuồn cuộn, lấy nó làm trung tâm, lan rộng về phía Thạch Tuyên. Nơi nào lửa đi qua, mặt đất lập tức biến thành biển lửa hừng hực, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Phương Đại Ngọc tránh xa Thạch Tuyên và Nham Tương Ma Vương, nấp ở phía bên kia của Nham Tương Ma Vương, cách xa Thạch Tuyên. Nàng đã giao chiến trường lại cho Thạch Tuyên và Nham Tương Ma Vương. Lý do Nham Tương Ma Vương ngay từ đầu đã thi triển xung kích hỏa hoàn là để có thời gian thi triển Hỏa Hải Chi Diễm này. Một khi khắp nơi đều biến thành biển lửa, Nham Tương Ma Vương sẽ có thể tự do di chuyển, kẻ địch sẽ không còn đường thoát. Khắp nơi đều là lửa cháy, sức nóng hừng hực cập vào mặt, khiến Thạch Tuyên cảm thấy một ngạt. Trong trận đấu tay đôi thế này, không đánh bại Nham Tương Ma Vương thì không thể nào làm Phương Đại Ngọc bị thương được. Nghĩ thông suốt những điều này, Thạch Tuyên cũng bình tâm lại, không còn nghĩ cách né tránh Nham Tương Ma Vương để tấn công Phương Đại Ngọc nữa. Bụt. Đột nhiên, Nham Tương Ma Vương cách đó vài mét thoáng một cái đã biến mất trong biển lửa. Thạch Tuyên trong lòng hơi rùng mình, ngay sau đó, sau lưng cảm nhận được một luồng nhiệt độ cực nóng, gần như chưa kịp phản ứng, lưng đã bị một đòn nặng nề. Cánh tay rực lửa đốt cho Thạch Tuyên hét lên một tiếng thảm thiết, bay văng ra xa, độ bền lập tức giảm xuống còn 2450 điểm. Cơ thể hắn lộn nhào trên không trung, bay xa hơn 10 mét mới nặng nề rơi vào biển lửa cuồn cuộn. Trong biển lửa, độ bền đang giảm với tốc độ 100 điểm mỗi giây. Thạch Tuyên vừa lăn vào biển lửa này, hai gần như cùng lúc lại nghe thấy tiếng gầm của Ma Vương. Tín hiệu nguy hiểm tột độ dâng lên trong lòng, khiến Thạch Tuyên không nghĩ ngợi gì mà bật thủ hộ thánh thuật lên. Bút một tiếng, thánh thuật vừa mở ra đã bị một bóng dáng khổng lồ đâm vào, vỡ tan trong nháy mắt. Cơ thể khổng lồ của Nham Tương Ma Vương hóa thành một quả cầu lửa, lao xuống đâm sầm tới. Nguy hiểm tột cùng. Thánh thuật vỡ tan, Thạch Tuyên thậm chí còn không kịp đứng dậy, trong khoảnh khắc đó liền ném cây xích long thương trong tay lên, đồng thời kích hoạt kỹ năng phụ trợ Long Diễm Thổ Tức. Gầm. Một tiếng long ngâm vang lên, ngọn lửa hừng hực phun ra từ xích long thương, trong nháy mắt hóa thành một luồng long diễm khổng lồ. Bốn bề là biển lửa hừng hực, trong biển lửa, Nham Tương Ma Vương hóa thân thành ác ma lửa giáng lâm. Thánh thuật vỡ tan, ngọn lửa do Ma Vương hóa thành liền nuốt chửng Thạch Tuyên đang ngã bên dưới. Ma ngọn lửa khổng lồ hóa thành hình rồng, cũng trong khoảnh khắc đó, bao trùm lấy Nham Tương Ma Vương. Thạch Tuyên hét thảm, Nham Tương Ma Vương gầm giống. Ác linh sinh ra từ dung nham của tự nhiên, quân chủ của lửa, Nham Tương Ma Vương, bây giờ gặp phải long diễm do xích long phun ra, vậy mà cũng không chịu nổi, liên tục gầm thét. Xa xa, Phương Đại Ngọc ngẩn người nhìn, bây giờ ngay cả nàng cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng nàng lại phát hiện rõ ràng, sinh mệnh của Nham Tương Ma Vương đang điên cuồng sụt giảm. Mà thứ nàng có thể thấy là khắp nơi xa xa đều là lửa đỏ rực, ngọn lửa bao trùm toàn bộ sàn đấu, còn trên không, có một con hỏa long khổng lồ do lửa tạo thành, không ngừng bay lên rồi hạ xuống, khí thế vô cùng hùng vĩ. Biển lửa của Nham Tương Ma Vương đã tiếp sức cho Long Diễm thổ tức, khiến cho Long Diễm này lớn mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Ngọn lửa của Nham Tương Ma Vương đã nuốt chửng Thạch Tuyên, mà Long Diễm của Thạch Tuyên lại nuốt chửng Nham Tương Ma Vương. Cả hai bên đều ở trong biển lửa, không ngừng hét thảm gầm giống. Toàn bộ sàn đấu đã biến thành thế giới của lửa. Long Diễm thổ tức. Đột nhiên, trong sân lại vang lên tiếng gào thét thê lương của Thạch Tuyên. Sở hữu 500 điểm phòng ngự siêu cường, Nham Tương Ma Vương tuy bị Long Diễm thổ tức nuốt chửng, nhưng không giống như những ma thú thông thường, bị thiêu thành tro biến mất trong nháy mắt. Gào. Đột nhiên, Nham Tương Ma Vương đang dãy rủa trong Long Diễm lại đập mạnh xuống đất, xung kích hỏa hoàn lan ra, Thạch Tuyên đang bị lửa nuốt chửng lập tức bay văng ra xa, rơi xuống bên ngoài biển lửa, rồi lăn thêm vài vòng trên đất mới dừng lại. Trong sân, biển lửa quần quật cũng dần dần lắng xuống. Tiếng gầm giống và rên rỉ đau đớn của Nham Tương Ma Vương cũng nhỏ dần, Phương Đại Ngọc kinh ngạc nhìn Thạch Tuyên ở xa, nàng cũng không ngờ, Thạch Tuyên còn có chiêu cuối đáng sợ như vậy. Chỉ trong vòng chưa đầy hai hơi thở vừa rồi, Nham Tương Ma Vương liên tiếp trúng hai đòn Long Diễm thổ tức, sinh mệnh trong ngọn Long Diễm đáng sợ đó, tổng cộng bị thiêu đốt mất 3000 điểm, hiện còn lại 1000 điểm sinh mệnh. Mà Thạch Tuyên cũng không khá hơn, hắn bị văng ra xa nằm trên đất, toàn thân cháy đen một mảng, mặt mũi biến đến dạng, hắn cũng ở trong đòn tấn công đáng sợ và biển lửa của Nham Tương Ma Vương, độ bền của thú thần bị thiêu đốt chỉ còn lại 900 điểm. Phương Đại Ngọc ngẩn người một lúc mới hoàn hồn, chỉ tay về phía Thạch Tuyên đang nằm trên đất, quát, "Mau lên!" Nham Tương Ma Vương đã kịp thở một hơi, gầm lên một tiếng, lại lao về phía Thạch Tuyên ở xa. Nham Tương Ma Vương tuy nguyên khí đại thương, chỉ còn 1000 điểm sinh mệnh, nhưng Phương Đại Ngọc tin rằng, Thạch Tuyên vừa bị biển lửa nuốt chửng cũng không khá hơn, nói không chừng, bây giờ độ bền của hắn đã sắp về không rồi. Có thể nói, đây sẽ là đòn cuối cùng, Phương Đại Ngọc cuối cùng cũng bước lên vài bước, ném ra linh hồn hỏa cầu từ xa. Còn lại 900 điểm độ bền, 1100 điểm ma năng, Thạch Tuyên nắm chặt cây xích long thương trong tay, lại lộn người đứng dậy, nhìn thấy Nham Tương Ma Vương hóa thành một người khổng lồ bằng lửa, bay tới từ xa, người chưa tới, cảm giác nóng rát đáng sợ đó đã khiến Thạch Tuyên khó thở. Hai đòn long diễm thổ tức vừa rồi có thể trúng mục tiêu, chỉ vì Nham Tương Ma Vương và Phương Đại Ngọc đều không biết mình còn có kỹ năng át chủ bài đáng sợ này, nên mới dễ dàng trúng chiêu. Còn bây giờ muốn đánh trúng Nham Tương Ma Vương nữa, e là không dễ. Chỉ tiếc là Nham Tương Ma Vương này phản ứng quá nhanh, trong lúc nguy cấp đó đã thi triển xung kích hỏa hoàn, hất văng cả hắn lẫn xích long thương ra, nếu không giới đòn long diễm thổ tức thứ ba của mình, về cơ bản con Nham Tương Ma Vương này cũng sắp phải bỏ mạng rồi. Thấy không chỉ có Nham Tương Ma Vương, mà còn có linh hồn hỏa cầu do Phương Đại Ngọc ném tới từ xa cùng tấn công, Thạch Tuyên hét lên một tiếng, dồn hết sức tàn, kéo lê thân thể đã bị thiêu như than, chủ động lao về phía Nham Tương Ma Vương. Bất kể thế nào, cũng phải tung đòn long diễm thổ tức cuối cùng này cho Nham Tương Ma Vương. Chỉ có chúng nó, mình mới có hy vọng chiến thắng, nếu không mình tuyệt đối không có cơ hội thắng. Dĩ nhiên, Long Diễm thổ tức này cũng có thể dùng để tấn công Phương Đại Ngọc, nhưng cơ hội đó thực sự quá mong manh. Ma Vương, dùng xung kích hỏa hoàn. Phương Đại Ngọc vừa liên tục ném linh hồn hỏa cầu, vừa lớn tiếng ra lệnh. Nham Tương Ma Vương nhận lệnh, lập tức dừng bước đấm xuống đất, thi triển xung kích hỏa hoàn. Thạch Tuyên lập tức hiểu ra ý đồ của Phương Đại Ngọc. Nàng chắc chắn đoán rằng độ bền của Thạch Tuyên không còn nhiều, nên mới để Nham Tương Ma Vương thi triển xung kích hỏa hoàn toàn diện khó né tránh này, ỷ vào mình còn hơn 2000 điểm độ bền, muốn tiêu hao Thạch Tuyên đến chết. Thạch Tuyên mỗi lần trúng một đòn xung kích hỏa hoàn sẽ mất 208.5 điểm độ bền, với 900 điểm độ bền còn lại của Thạch Tuyên, không chịu nổi 5 cú xung kích hỏa hoàn của Nham Tương Ma Vương. Có thể tưởng tượng, từng cú xung kích hỏa hoàn nối tiếp nhau, Thạch Tuyên gần như không có đường thoát, chỉ chờ độ bền của thú thần về không mà thất bại. Ngây thơ, Thạch Tuyên đột nhiên hét lớn, "Thủ hộ Thánh Thuẫn!" Trong nháy mắt, hắn mở ra kỹ năng phụ trợ của thủ hộ chi giới là thủ hộ Thánh Thuẫn. Tiêu hao 100 điểm ma năng để kích hoạt, Thánh Thuẫn tạo thành một bức tường hình tròn bán trong suốt, bao bọc lấy Thạch Tuyên. Gần như cùng lúc, vòng lửa khổng lồ của xung kích hỏa hoàn đập vào bức tường tròn bên ngoài Thạch Tuyên. Bốp một tiếng, Thánh Thuẫn bị méo đi, 1000 điểm sinh mệnh lập tức giảm xuống còn 530 điểm. Cùng lúc đó, Phương Đại Ngọc ở xa cũng bị ảnh hưởng, bị hất văng ra. Độ bền của nàng giảm xuống còn 2300 điểm. Thấy tấm khiên tròn bên ngoài Thạch Tuyên, Phương Đại Ngọc trong lúc bị hất văng ra xa đã thầm kêu, không ổn, tính sai rồi. Lần này, nàng quả thực đã tính sai. Nàng đã từng thấy thủ hộ Thánh Thuẫn của Thạch Tuyên, vừa rồi sao lại có thể tính sót được. Sai lầm này, đối với nàng mà nói, tuyệt đối không nên xảy ra. Bất kể là Thạch Tuyên hay Phương Đại Ngọc, tuy ở thành Nam Thiên đều đã thuộc hàng đỉnh cấp, nhưng chúng quy vẫn còn thiếu kinh nghiệm, nên thỉnh thoảng vẫn có lúc sai sót. Và sai sót này của Phương Đại Ngọc chính là cơ hội của Thạch Tuyên, hắn không nghĩ ngợi gì mà triệu hồi người sói thú ra. Người sói thú xuất hiện bên cạnh Thạch Tuyên không một tiếng động, sau đó, nó phát huy tối đa ưu thế tốc độ của mình, hóa thành một tia chớp đen lao về phía Phương Đại Ngọc đang bị văng ra xa. Gần như cùng lúc, Thạch Tuyên tung người lên, mang theo cả thủ hộ Thánh Thuẫn, lao về phía Nham Tương Ma Vương. Hắn tuyệt đối không cho phép Nham Tương Ma Vương thi triển xung kích hỏa hoàn lần nữa. Bởi vì người sói thú chỉ còn 350 điểm sinh mệnh, nếu chúng thêm một cú xung kích hỏa hoàn nữa, sẽ lập tức biến mất ngủ say. Cảm nhận được tín hiệu nguy hiểm của chủ nhân, Nham Tương Ma Vương đấm hai nắm tay xuống đất, nhưng Thạch Tuyên cũng gần như cùng lúc lao tới, cây xích long thương trong tay, nhắm vào ngực nó, đâm mạnh xuống. Không kịp nữa rồi, cho dù nó có thể tung ra xung kích hỏa hoàn lần nữa, xích long thương của Thạch Tuyên cũng sẽ trúng trong khoảnh khắc này, rồi dưới đòn long diễm thổ tức cuối cùng, cho dù là Nham Tương Ma Vương thần cấp, cũng phải bỏ mạng. Tất cả những điều này đều xảy ra trong chớp mắt. Xung kích hỏa hoàn cuối cùng cũng không kịp thi triển, xích long thương của Thạch Tuyên đã trúng nham tương ma vương trước nửa giây. Long diễm thổ tức, xích long thương triệu hồi hỏa long, lửa cháy cuồn cuộn. Chấm hơn một giây, người sói thú nhanh như chớp đã lao tới Phương Đại Ngọc bị văng ra, há miệng cắn mạnh vào nàng. Nhưng ngay lúc xích long thương của Thạch Tuyên đâm trúng nham tương ma vương, hắn đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Nham tương ma vương khổng lồ đông tan chảy, hóa thành một vũng dung nham sền sệt. Chương 32, thất bại đầu tiên dung nham làm tan chảy mặt đất, trên mặt đất hiện ra một cái hố sâu hắm màu đỏ rực đáng sợ. Trong cái hố này, vô số dung nham đỏ rực như sôi trào phóng thẳng lên trời, nên đón long diễm thổ tức đang giáng xuống. Cảnh tượng kinh hoàng tột độ, khí thế ngút trời. Thạch Tuyên bị kẹp ở giữa hoàn toàn không có sức chống cự, cảm nhận được luồng hơi thở tử vong vô cùng mãnh liệt, khiến hắn trong khoảnh khắc này liên tiếp mở ra 3 lần thánh thuẫn hộ vệ, còn dốc hết toàn lực khuyết lại thánh thuẫn, mượn lực đàn hồi từ việc thánh thuẫn khuyết trương để va chạm với dung nham rực lửa phun ra. Chỉ nghe thấy tiếng bút bút bút, 3 lớp thánh thuẫn hộ vệ lập tức vỡ tan, mà Thạch Tuyên cuối cùng cũng nhờ vào phản lực của thánh thuẫn và dung nham phun ra, bị bắn văng ra xa. Hắn ngã xuống cách đó mấy chục mét, nằm trên mặt đất, bộ giáp trên người đã biến mất. 3 lớp thánh thuẫn hộ vệ cộng thêm 900 điểm độ bền của bộ giáp thú thần, trong khoảnh khắc va chạm đó, toàn bộ đều tan biến. Uy lực kinh khủng này tuyệt đối vượt xa long diễm thổ tức. Thạch Tuyên nằm trên đất, thở hổn hển, gắng gượng nâng nửa người dậy, nhìn chằm chằm vào giữa đấu trường ở phía xa. Người sói vừa cắn trúng Phương Đại Ngọc cũng đã biến mất vào không khí ngay khoảnh khắc bộ giáp của Thạch Tuyên tan biến, trong mắt Phương Đại Ngọc cũng lộ vẻ kinh ngạc nhìn vào trung tâm đấu trường. Giữa đấu trường, mặt đất hoàn toàn nứt ra từng cái hố khổng lồ, bên trong hố, dung nham sôi trào, không ngừng phun lên trời, cảnh tượng đáng sợ như thể địa ngục giáng lâm. Dù đứng cách xa mấy chục mét, hai người vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ hàng ngàn độ và năng lượng kinh hoàng chứa trong dung nham đó. Hồi lâu sau, dung nham đang phun trào mới dần dần yên tĩnh lại, mặt đất lại từ từ khôi phục nguyên trạng. Đây dung nham này, rốt cuộc là kỹ năng gì? Thạch Tuyên gắng gượng đứng vững, bộ giáp thú thần của hắn đã giải thể, hắn đã thua hoàn toàn, thua không còn gì để nói. Hắn đã dùng hết khả năng lớn nhất của mình, chỉ có thể nói, Phương Đại Ngọc và Ma Vương dung nham của nàng, thực sự là không thể chiến thắng. Tiếng gầm của dung nham. Kỹ năng tối thượng mà Ma Vương dung nham hy sinh toàn bộ sinh mệnh của mình để phát động, một kỹ năng có thể hủy diệt tất cả. Không ngờ ngươi có thể ép Ma Vương dung nham của ta đến bước này. Thạch Tuyên, ta phải thừa nhận, ngươi thật sự rất lợi hại, có thể so sánh với gã điên của vườn địa đàng triệu hồi, thậm chí không hề thua kém hắn. Phương Đại Ngọc đã thắng, nhưng không có chút vui mừng nào. Thật vậy, dù Thạch Tuyên đã thua, nhưng sự chấn động mà hắn để lại cho Phương Đại Ngọc quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nàng thật sự không ngờ rằng, một triệu hồi sư hệ động vật bình thường, lại có thể dựa vào sức mạnh thể chất của bản thân để ép Ma Vương dung nham của nàng phải dùng đến tiếng gầm của dung nham. Thạch Tuyên cười khổ, có chút chán nản nói, ta thua rồi. Trận chiến vừa rồi, ta đã dùng hết mọi cách và năng lực có thể nghĩ ra, nhưng vẫn không thể thắng được ngươi. Phương cô nương, trong đoàn lính đánh thuê tử thần, không, phải là trong thành Nam Tiên, ngươi mới xứng là cao thủ số một thực sự. Phương Đại Ngọc nhìn hắn thật sâu, khoe miệng nết lên một nụ cười, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài, nhẹ nhàng nói, huyết tinh sắc thần Thạch Tuyên, ngươi thật sự đã coi thường mọi người rồi. Ngươi ở thành Nam Tiên, nói nhiều không nhiều, nói ít cũng có đến cả ngàn người. Những người này đều đã trải qua sự rèn luyện sinh tử đẫm máu trong rừng rậm tân thủ, không hề yếu kém như ngươi tưởng tượng. Trong đó không thiếu những thiên tài về mặt chiến đấu. Tất Đông Viễn của tử thần chúng ta, nữ pháp thần của chính nghĩa, Long Đổ Viễn của Viêm Hoàng, mỗi một người, ta đều không tự tin có thể thắng được họ. Thạch Tuyên, ngươi thật sự đã quá coi thường người khác rồi. Ha ha, mà người có lối chiến đấu giống ngươi nhất, không ai khác chính là gã đoàn trưởng điên của vườn địa đàng Triệu Hồi. Hắn cũng giống như ngươi, tuy triệu hồi thú bình thường, nhưng khả năng cận chiến của bản thân còn mạnh hơn rất nhiều chiến sĩ cấp 2. Ít nhất ta cảm thấy, hắn có thực lực để đấu với ngươi một trận. Lòng Thạch Tuyên chấn động. Những lời này được nói ra từ miệng của Phương Đại Ngọc, người đã chiến thắng mình, nên sức nặng tự nhiên khác hẳn. Trong thành Nam Tiên, thật sự là ngọa hổ tàng long, có nhiều cao thủ không thua kém Phương Đại Ngọc đến vậy sao? Bởi vì Tất Đông Viễn, Long Đổ Viễn và cả Lục Như nữa đều đã cùng hắn tấn công một cửa nam. Lúc đó những người này đều đã bỏ mạng dưới tay Mưu Đầu Vương, cho nên sâu trong lòng, tiềm thức của Thạch Tuyên không hề cảm thấy họ mạnh mẽ đến mức nào. Mãi cho đến bây giờ, sau khi thua dưới tay người phụ nữ trước mắt, nghe nàng nói, Thạch Tuyên mới cuối cùng hiểu ra, mình đã quá coi thường người khác. Mặc dù, lúc đó mình vì đột phá bất ngờ lên cấp 2 mà mở được buột cửa nam, nhưng mình cũng đã lãng phí không ít thời gian vì mấy cô gái Bạch Lam. Trong vô thức, những người như Tất Đông Viễn đã sớm đuổi kịp mình rồi, nếu không cố gắng nữa, có lẽ hắn sẽ bị văng ra khỏi tốc đầu. Trận chiến này đã tác động rất lớn đến Thạch Tuyên. Hít một hơi thật sâu, hắn hiểu rằng mình cần phải nỗ lực hơn nữa. Trong thế giới này, chỉ cần ngươi dừng bước, có lẽ sẽ bị người khác bỏ lại rất xa. Ta thua rồi, theo giao ước, ta sẽ tìm Bạch Lam lấy mảnh bản đồ cổ đó giao cho ngươi. Thạch Tuyên đã bình tĩnh lại, chấp nhận sự thật rằng mình đã thất bại, trầm giọng nói. Trong lòng hắn đã có quyết định, sau khi xử lý xong chuyện trước mắt, hắn sẽ lao vào tu luyện, nhất định phải tranh thủ trong thời gian ngắn nhất để tiến vào cấp 3. Cấp 3, một danh từ từng xa vời biết bao. Rốt cuộc, cấp 3 sẽ là cảnh giới như thế nào? Thạch Tuyên đột nhiên rất mong chờ. Phương Đại Ngọc nở một nụ cười nhàn nhạt. Bộ giáp màu tím đỏ bên ngoài cũng lặng lẽ biến mất, nàng nhẹ nhàng nói, "Được, ta tin ngươi. Lấy được mảnh vỡ rồi, cứ trực tiếp đến căn cứ của tử thần tìm ta là được. Hôm nay, ta tạm thời sẽ không ra ngoài." Bên ngoài, đấu trường La Mã to lớn hùng vĩ dần dần biến mất, và cái bảng điều khiển hình vuông đó lại xuất hiện trước mặt hai người. Phương Đại Ngọc đi đến một màn hình cảm ứng, chạm nhẹ một cái, sau đó, trong không trung hiện ra một cánh cổng hình tròn, chính là lối ra khỏi đấu trường. Thạch Tuyên không nói nhiều, thực ra có lời thề rằng buộc, hắn cũng không thể vi phạm lời hứa trước đó, nên Phương Đại Ngọc cũng rất yên tâm. Chỉ liếc nhìn Phương Đại Ngọc một cái, Thạch Tuyên liền từ lối gian này rời khỏi không gian mô phỏng kỳ lạ có thể tự do biến ảo của đấu trường, trở về với thế giới thực tại của thành Nam Thiên. Nội thành vẫn rất yên tĩnh. Thạch Tuyên suy nghĩ một chút, lại hấp thu huy hiệu đoàn hoa hồng vào tinh thể. Lập tức, trong đầu hắn nhận được mấy tin nhắn, đều là của Điển Mỹ Phượng và Triệu Tuyết Linh để lại từ trước. Nội dung cơ bản đều là hỏi Thạch Tuyên đang ở đâu, sao đến giờ vẫn chưa đến rừng rậm ma thú để giúp các nàng làm nhiệm vụ. Thạch Tuyên chủ động gửi tin nhắn hỏi mới biết hai cô gái đang làm nhiệm vụ thứ tư, vẫn ở rừng rậm ma thú, chỉ là thời gian 3 tiếng đồng hồ đã chỉ còn lại chưa đến 10 phút, rõ ràng nhiệm vụ thăng cấp lần này đã thất bại. Vì không còn hy vọng, mấy cô gái cũng không quay về, chuẩn bị làm xong nhiệm vụ này trước rồi tính. Thạch Tuyên, người rốt cuộc đang ở đâu, sao vừa rồi không liên lạc được với ngươi? Trong đầu, Điền Mỹ Phượng hỏi. Thạch Tuyên mỉm cười đáp lại, không có gì, chỉ là gặp người quen, giải quyết một số chuyện riêng. Đợi ta xử lý xong ở đây, ta sẽ đến tìm các ngươi. Vừa trả lời những thắc mắc của Điền Mỹ Phượng và các cô gái trong đầu, hắn vừa rời khỏi nội thành, đi về phía quán trọ Nam Thiên. Trong thành Nam Thiên vẫn một phen náo nhiệt, người đi đường ai nấy đều có vẻ bận rộn, có thể thấy, phần lớn mọi người đều có nhiệm vụ trong người, tất nhiên cũng không loại trừ những kẻ ăn không ngồi rồi, sống qua ngày. Lúc Bạch Lam rời đi, đã hẹn Thạch Tuyên đến quán trọ Nam Thiên tìm nàng. Theo suy đoán của Thạch Tuyên, Bạch Lam và tử thần của Phương Đại Ngọc đã kết thù, mấy ngày nay để tránh bị trả thù, có thể sẽ tạm thời trốn trong quán trọ vài ngày để tránh báo. Vì vậy, hắn bây giờ đến quán trọ, có khả năng rất lớn sẽ tìm được Bạch Lam. Tìm được Bạch Lam rồi, dùng lý do gì để xin nàng mảnh bản đồ cổ đó đây? Thạch Tuyên bắt đầu đau đầu. Lúc cá cược, tuy cũng đã nghĩ đến hậu quả này, nhưng lúc đó cuối cùng vẫn cảm thấy phần thắng của mình lớn hơn, không suy nghĩ kỹ. Bây giờ thật sự đến bước này, Thạch Tuyên mới phát hiện việc đi tìm Bạch Lam để xin mảnh bản đồ cổ đó, thực sự rất khó mở lời. Nhưng mình đã thể trước mặt thần giao ước và Phương Đại Ngọc, trong vòng một ngày, nếu không thể hoàn thành giao ước, rốt cuộc sẽ có hình phạt như thế nào? Ngay cả Thạch Tuyên cũng không dám dễ dàng thử. Cuối cùng, Thạch Tuyên quyết định sẽ kể rõ ngọn ngành chuyện mình và Phương Đại Ngọc giao chiến cho Bạch Lam nghe, đồng thời cũng phân tích cho nàng hiểu, dù tạm thời giao bản đồ cho Phương Đại Ngọc cũng không sao, mà còn có lợi ích rất lớn, ít nhất không cần phải lo lắng tử thần đến tìm thủ. Với mối quan hệ giữa mình và đại tỷ Bạch Lam, nàng hẳn sẽ giao mảnh bản đồ cho mình. Điểm này, Thạch Tuyên vẫn rất chắc chắn. Sau khi nghĩ thông suốt, hắn tăng tốc bước chân, không bao lâu sau, cuối cùng lại một lần nữa đến trước cửa quán trọ Nam Thiên. Vào quán trọ, tìm tiểu nhị hỏi thăm về Bạch Lam. Tiểu nhị đối với Thạch Tuyên thái độ rất thân thiện, dẫn hắn vào hậu viện của quán trọ. Bất cứ ai ở trong quán trọ Nam Thiên đều bị nghiêm cấm từ đấu. Kể từ khi có một đoàn lính đánh thuê tên là Thần Uy, đoàn trưởng từng dẫn 8 thuộc hạ xông vào quán trọ định giết một vị khách trọ đã đắc tội với mình, kết quả là không bao giờ xuất hiện ở thành Nam Thiên nữa. Kể từ đó, trong thành Nam Thiên hiện tại không còn ai dám tư đấu giết người trong quán trọ Nam Thiên. Do đó, nếu Bạch Lam trốn trong quán trọ Nam Thiên, dù mạnh như đoàn lính đánh thuê từ thần, cũng không dám đến cửa tìm nàng gây sự. Tiểu nhị dẫn Thạch Tuyên dừng lại trước cửa một căn phòng, rồi gõ cửa, cao giọng nói, "Bạch cô nương, có người tìm cô." "Ồ, có phải Thạch Tuyên đến không?" Trong phòng vang lên giọng nói vui mừng, ngay sau đó, cửa két một tiếng được đẩy ra từ bên trong, Bạch Lam bước ra. Có thể thấy, nàng vừa mới tắm xong, trông toàn thân vừa tươi mát lại vừa quyến rũ, tóc vẫn chưa khô, nàng đang cầm một chiếc khăn lông không ngừng lau mái tóc mượt như mây của mình. Không chỉ vậy, nàng còn mặc một bộ quần áo mới, khiến cả người nàng trông vô cùng tiểu diễm động lòng người. Thạch Tuyên khẽ mỉm cười, "Bạch tỷ." Chương 33, Bạch Lam thấy quả nhiên là Thạch Tuyên đến, đôi mắt quyến rũ của Bạch Lam sáng lên, vội nói, "Mau vào đi." Rồi nàng mò trong người ra mấy đồng tiền, thưởng cho người tiểu nhị, cười nói, "Làm phiền ngươi rồi." Tiểu nhị thấy hai người quả nhiên là bạn bè, không phải kẻ thù tìm đến cửa, liền cười nhận lấy, rồi lui xuống. Thạch Tuyên thấy Bạch Lam thưởng cho tiểu nhị, không khỏi cười nói, "Bạch tỷ, tỷ thay đổi nhiều quá, nếu là trước đây, tỷ sẽ không thưởng tiền đâu." "Hừ, ngươi nói ta trước đây quá kiêu ngạo à?" Bạch Lam cười mời Thạch Tuyên vào phòng, dùng khăn lau mái tóc dài, rồi đặt khăn xuống cười nói, "Ta cũng không ngờ ngươi lại đến tìm ta nhanh như vậy. Ta còn đang phân vân không biết khi nào ngươi mới nhớ đến ta, quả nhiên, Thạch Tuyên ngươi có ý với ta nha. Vội vàng không chờ được mà đến rồi." Nói xong, nàng liếc mắt đưa tình với Thạch Tuyên. Vẫn là cái vẻ bất cần đời như vậy, Thạch Tuyên có chút đau đầu cười khổ, ngồi xuống một bên. Ban đầu hắn không nói chuyện mình tìm nàng, mà hỏi, "Lúc Bạch tỷ rời đi có nói tìm ta có việc, bảo ta có thời gian thì đến quán trọ tìm tỷ, có chuyện gì gấp sao?" Bạch Lam ngồi xuống đối diện Thạch Tuyên, một đôi mắt quyến rũ, long lanh nhìn chằm chằm vào hắn không nói lời nào. Thạch Tuyên đang có chút kỳ lạ thì nàng đột nhiên nở một nụ cười, rồi chuyển thành một tiếng thở dài, nhẹ nhàng nói, "Thạch Tuyên, còn nhớ chúng ta quen nhau như thế nào không?" Thạch Tuyên cảm thấy Bạch Lam bây giờ có chút kỳ lạ, nhưng mà, Bạch Lam này vẫn luôn cho hắn cảm giác đầy mâu thuẫn, lúc thì tinh danh, lúc thì bá đạo, lúc thì kiêu ngạo, lúc lại giống như một đại tỷ. Tóm lại, nàng là một sự kết hợp của những mâu thuẫn, không ai biết bước tiếp theo nàng sẽ nói gì, làm gì. Nhưng Thạch Tuyên vẫn cố chấp tin rằng, đại tỷ Bạch Lam thực ra cũng rất lương thiện, dù nàng dùng rất nhiều hình tượng bên ngoài để che giấu. Là lúc giết Sơn Cây Vương, ngay khi ta và Mỹ Phượng đều nghĩ rằng chết chắc rồi, thì Bạch tỷ ngươi xuất hiện, giết chết hai con Sơn Cây Vương cuối cùng, cứu chúng ta. Đối với ơn cứu mạng của Bạch tỷ, ta vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Nói đến đây, lòng Thạch Tuyên khẽ động, mơ hồ cảm thấy có chút kỳ lạ, một câu hỏi chưa từng nghĩ đến hiện lên trong đầu hắn. Từ lần chém giết Sơn Kê Vương đó xem ra, thân thủ của Bạch Lam lúc đó tuyệt đối không tầm thường, gần như là trong nháy mắt, lặng lẽ không tiếng động đã đến hiện trường còn chém chết hai con Sơn Kê Vương. Từ đây có thể thấy, thân thủ của Bạch Lam hẳn là không đơn giản, nhưng sau đó trên đường đi, nàng lại không có biểu hiện gì đáng kinh ngạc, không chỉ vậy, ngược lại còn có vẻ ngày càng tầm thường. Thạch Tuyên trước đây rất đơn thuần, cũng chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này. Mãi cho đến bây giờ Bạch Lam đột nhiên nhắc đến, hắn mới đột nhiên nghĩ tới vấn đề này, mơ hồ cảm thấy trong đó dường như có điều gì đó không đúng. Thạch Tuyên của bây giờ, cuối cùng không còn là chàng trai trẻ đơn thuần ngày nào nữa. Bạch Lam khẽ mỉm cười, đột nhiên nói, "Ngươi không nghĩ rằng, có lẽ ta không phải tình cờ gặp ngươi đơn giản như vậy sao? Biết đâu, ngay cả việc ta cứu ngươi, cũng là được sắp đặt từ trước thì sao?" Thạch Tuyên sững sờ, rồi cười nói, "Bạch tỷ thật biết đùa. Trong khu rừng lúc đó, chúng ta đều cùng bị ném vào thế giới xa lạ đó, làm sao có thể có chuyện như vậy được? Bạch tỷ, tỷ tìm ta đến rốt cuộc có chuyện gì?" Bạch Lam cười cười, muốn nói lại thôi, như thể có rất nhiều bí mật, nhưng lại không thể nói ra cho Thạch Tuyên, hơn nữa, dù có nói ra, e rằng Thạch Tuyên cũng sẽ không tin. Vuốt mái tóc dài vừa gội đầy hương thơm, Bạch Lam khẽ cười nói, "Khó khăn lắm mới sống sót vào được thành Nam Thiên, ta lấy tiền của ngươi đi đánh bạc, thua sạch, còn nợ mấy chục đồng vàng. Nói thật, Thạch Tuyên, lúc đó ngươi có hận ta không? Có từng nghĩ sẽ mặc kệ ta không?" Thạch Tuyên bình tĩnh nói, "Tỷ, Mỹ Phượng và cả nha đầu kia, ba người các ngươi đều là những người bạn đồng hành cùng ta vượt qua rừng rậm tân thủ. Ngoài Lâm Giao ra, trong thế giới này, ba người các ngươi chính là những người quan trọng nhất trong lòng ta. Lúc đó tuy ta cũng tức giận, nhưng không hề hận tỷ, càng chưa từng nghĩ sẽ mặc kệ chuyện này. Trong mắt ta, các ngươi đều là vô giá, sao có thể so sánh với tiền bằng được." Bạch Lam lặng lẽ nghe hắn nói xong, đôi mắt quyến rũ hiện lên ý cười dịu dàng, nhưng ngay sau đó, ý cười đó lại từ từ thu lại, cuối cùng phát ra một tiếng thở dài. "Thạch Tuyên, ngươi rất có thiên phú, ít nhất là về mặt chiến đấu, nói ngươi là một thiên tài cũng không quá lời. Ban đầu, ta nghĩ ngươi và Tất Đông Viễn, Long Đồ Viễn Tiên là cùng một đẳng cấp thiên tài, nhưng sau sự kiện mở cửa Nam, ta mới phát hiện, ngươi thậm chí còn xuất sắc hơn họ. Nếu ban đầu ngươi chọn làm chiến sĩ, thành tựu của ngươi bây giờ còn vượt xa hơn thế này nhiều." "Bình tĩnh, trầm ổn, giỏi phát hiện điểm yếu của đối thủ, khả năng ứng biến trong chiến đấu có thể nói là phi thường. Tất cả những điều này cộng lại, ta phải khen ngợi ngươi là một thiên tài chiến đấu." Trên mặt và trong mắt Bạch Lam đều lộ vẻ tán thưởng. Thạch Tuyên cũng không ngờ Bạch Lam lại đột nhiên khen ngợi mình như vậy, không khỏi có chút lúng túng. Vừa mới trải qua chuyện với Phương Đại Ngọc, thua liền hai lần, Thạch Tuyên đâu còn dám nhận cái danh thiên tài chiến đấu này, đội vàng xua tay nói, "Bạch tỷ đừng nói nữa, ta căn bản không phải thiên tài gì cả, ta chỉ may mắn hơn một chút, cũng là do ăn may thôi. Trong thành Nam Thiên, người mạnh hơn ta vẫn còn không ít." Câu này quả thực là nói thật lòng, nói xong còn không kìm được mà thở dài. Bạch Lam lắc đầu, nói, "Nếu ngươi nhẫn tâm, nổi sắc khí, ta không tin trong thành Nam Thiên hiện tại có ai thật sự có thể thắng được ngươi." Thạch Tuyên mở người, giống như vị Phương Đại Ngọc của đoàn lính đánh thuê từ thần, người phụ nữ này cũng có thể coi là một thiên tài. Không phải bản thân nàng lợi hại, mà là nàng may mắn nuôi dưỡng được một con ác ma kỳ trưởng thành. "Biết không? Nghe nói ác ma cấp thần kỳ trưởng thành sở hữu thực lực gần bằng cường giả cấp 3. Nhưng dù vậy, chẳng phải nàng cũng gục ngã dưới tay ngươi sao? Nếu ngươi liều mạng, ta không nghĩ ngươi sẽ không thắng được nàng." Thạch Tuyên sững sờ. Mình thua Phương Đại Ngọc là vì mình và nàng không phải liều mạng sao? Nếu không phải là phân thắng bại, mà là phân sinh tử, mình thật sự có thể thắng nàng. Thạch Tuyên không biết, nhưng trong mơ hồ lại cảm thấy dường như mình thật sự có thể giết được Phương Đại Ngọc. Thật sự đến lúc phân sinh tử, mình chắc chắn sẽ không câu nệ công bằng chính trực. Trong môi trường thực tế, mình thật sự không tìm được cơ hội để thoát khỏi Ma Vương Dung Nham, trực tiếp giết chết Phương Đại Ngọc sao? Thạch Tuyên không nghĩ nhiều nữa, chỉ mơ hồ cảm thấy lời Bạch Lam nói không hề sai. Dù sao, thi đấu và đấu sinh tử vẫn có sự khác biệt. Đột nhiên tỉnh ngộ, Thạch Tuyên có chút kỳ lạ nói, "Bạch tỷ, sao tỷ biết những thứ này? Sao tỷ biết ác ma kỳ trưởng thành đó gần bằng cường giả cấp 3?" Bạch Lam cười hì hì, nói, "Đoán thôi, không thì sao lại có thuộc tính cao như vậy? Thạch Tuyên, ngươi tuy có nhiều ưu điểm, nhưng điểm yếu chí mạng nhất của ngươi chính là quá mềm lòng." Thạch Tuyên cười nói, "Ta không thấy vậy, đối phó với ma thú, lúc cần ra tay ta tuyệt đối không hề nương tay." Bạch Lam nhìn hắn, thở dài, "Nhóc con này, ta nói là bất cứ lúc nào. Chuyện ân oán giữa ngươi và đoàn lính đánh thuê Song Phượng ta cũng nghe nói rồi. Ngươi nói xem, ban đầu nếu ngươi nhận tâm một chút, có phải sẽ không có những rắc rối sau này không?" Thạch Tuyên, "Có thể thấy, càng về sau, cạnh tranh sẽ ngày càng tàn khốc. Nếu ngươi vẫn cứ nhân từ mềm lòng như vậy, dù ngươi có lợi hại đến đâu, cuối cùng cũng sẽ bị đào thải." "Thạch Tuyên, nhớ lời ta nói chưa?" Thạch Tuyên không kìm được đứng dậy, nghiêm túc nhìn Bạch Lam, có chút kinh ngạc không chắc chắn nói, "Bạch tỷ, tỷ rốt cuộc làm sao vậy? Sao giọng điệu kỳ lạ quá, cứ như là sắp sắp." Những lời tiếp theo hắn không dám nói ra, vì hắn cảm thấy, giọng điệu này của Bạch Lam, quả thực giống như đang dặn dò lời chăn chối vậy. Chương 34, sự đáng sợ của lời thề. Bạch Lam lườm hắn một cái, nói, "Ngồi xuống, ngươi nghĩ đi đâu vậy? Ta chỉ là lâu rồi không gặp ngươi, nên mới nói nhiều mấy câu trong lòng thôi mà." Thạch Tuyên ngồi xuống cười nói, "Vậy thì tốt, Bạch tỷ, vẻ mặt nghiêm túc thật sự không hợp với tỷ đâu." Bạch Lam tức nghẹn, hừ một tiếng, nói, "Không nói nữa, nói chuyện của ngươi đi. Ngươi đến đây, không phải chỉ đơn thuần là đến thăm ta chứ?" Thạch Tuyên ngừ một tiếng, suy nghĩ một chút, có chút khó mở lời. Bạch Lam vui vẻ nói, "Tiểu Thạch tử, có chuyện gì khó xử, khiến ngươi ngại ngùng không dám mở miệng vậy? Chẳng lẽ là muốn theo đuổi ta sao?" Hi hi, Bạch tỷ lại nữa rồi. Thạch Tuyên cười khổ không ngớt. Bạch Lam trêu chọc xong, mới nghiêm túc nói, "Được rồi, Tiểu Thạch tử, có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi, với ta còn có gì phải ngại ngùng chứ?" Thạch Tuyên khẽ trầm ngâm một chút, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, nói, "Tỷ biết không, lúc ta dùng cuộn giấy dịch chuyển về thành Nam Thiên, Phương Đại Ngọc đó đang đợi ta ở quảng trường." Bạch Lam ồ một tiếng, có chút hứng thú, nói, ta về sớm, nên không gặp nàng ta. Nàng ta gặp ngươi, chẳng phải lại phải đánh một trận sao? Nàng ta không mang theo cao thủ của tử thần à? Ngươi còn có thể đến đây tìm ta, xem ra là đã bình an thoát hiểm rồi nhỉ? Hi hi, ta biết mà, tiểu thạch tử của chúng ta là lợi hại nhất. Thạch Tuyên cười khổ lắc đầu nói, không phải ta lợi hại, mà là chỉ có một mình nàng ta, lặng lẽ ngồi ở đó. Ta bị nàng ta nhìn đến trong lòng phát hoảng, nhưng phải nói, người phụ nữ này rất đặc biệt. Nếu là những người phụ nữ khác, lại là phó đoàn trưởng của tử thần, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Nàng ta chỉ một mình hẹn ta đến đấu trường, thi đấu một trận. Bạch Lam a một tiếng, nhìn Thạch Tuyên, nói, thi đấu ở đấu trường. Xong rồi, nếu các ngươi chỉ đơn thuần là phân thắng bại, Thạch Tuyên, với tính cách của ngươi chắc chắn sẽ không thể ra tay độc ác với nàng ta được, ngươi thua nhiều thắng ít rồi. Thạch Tuyên thở dài, nói, sao Bạch tỷ cứ như là đã thấy tận mắt vậy? Đấu liền hai trận, ta đều thua, không còn cách nào khác, đành phải đến tìm tỷ. Bạch Lam cười nói, tôi đoán là thế mà. Người phụ nữ này thật đê bớm. Khoan đã, cậu thua rồi thì đến tìm tôi. Tại sao? Chẳng lẽ tôi có thể giúp cậu thắng lại cô ta? Thạch Tuyên có chút ngại ngùng nói, trước khi đánh, chúng ta đã cá cược thắng thua, kết quả ta thua, cho nên. Bạch Lam a một tiếng, gần như là nhảy dựng lên, chỉ tay vào Thạch Tuyên, kinh ngạc nói, các ngươi cá cược. Ta biết rồi, con nhỏ thối tha đó, nhất định là dùng chuyện mảnh bản đồ cổ để cá cược với ngươi đúng không? Ai thua thì phải giao ra mảnh mỡ, cho nên ngươi đến tìm ta, là để xin mảnh mỡ. Thạch Tuyên chết lặng, không ngờ Bạch Lam lại trở nên lợi hại như vậy, đoán ra hết trong mấy mắt, há hốc mồm không nói nên lời. Vẻ mặt Bạch Lam nửa cười nửa không, nói, Thạch Tuyên, mảnh bản đồ cổ đó rốt cuộc là thứ gì? Phương Đại Ngọc chắc đã nói với ngươi rồi nhỉ? Chương 35, mảnh mỡ thật giả. Thạch Tuyên ừ một tiếng, kể lại chuyện Phương Đại Ngọc đã nói với mình, rằng mảnh bản đồ cổ này đi lại bí ẩn lớn nhất mang tên mộ phần sụp đổ. Nghe xong, trong mắt Bạch Lam không kìm được ánh lên vẻ phấn khích, nàng lẩm bẩm, tôi biết ngay mà, mảnh vỡ này tuyệt đối không tầm thường, nếu không thì còn tiện nhân họ Phương kia đã chẳng trăm phương ngàn kế tìm cách đoạt lấy. Thạch Tuyên nói xong, thấy vẻ mặt của Bạch Lam thì có chút do dự, chị Bạch, Phương Đại Ngọc kia quyết tâm phải có được mảnh vỡ này. Hơn nữa, nó cũng chỉ là một mảnh bản đồ mà thôi, bây giờ đoàn lính thuê tử thần đang lớn mạnh, không cần thiết phải vì nó mà làm mọi chuyện căng thẳng như vậy. Dù sao muốn thu thập đủ các mảnh cũng không hề dễ dàng, chúng ta vẫn còn cơ hội mà. Bạch Lam ừ một tiếng rồi nói, Thạch Tuyên, cậu đúng là đồ ngốc. Chỉ là một vụ cá cược thôi mà, cậu có thể tìm đại một cái cớ để từ chối, chẳng lẽ lại thật sự muốn đưa mảnh bản đồ quý giá này cho con đàn bà đó sao? Thạch Tuyên mở ra, không ngờ Bạch Lam lại nói như vậy, hắn cười khổ, chị Bạch, tôi đã giao ước với cô ta rồi thì sao có thể nuốt lời được? Nếu tôi có thể làm như vậy thì đã không phải là Thạch Tuyên nữa. Nghe đến đây, sắc mặt Bạch Lam trở nên âm u bất định. Trong lòng Thạch Tuyên mơ hồ dâng lên một cảm giác đau đớn và thất vọng khó tả. Vì Bạch Lam, hắn có thể không màng gì khác mà đắc tội với đám người Phương Đại Ngọc để cứu nàng, có thể trả giúp nàng 50 đồng vàng. Thế nhưng, chỉ vì một mảnh bản đồ cổ, chẳng lẽ trong lòng nàng, mảnh bản đồ này còn quan trọng hơn cả tính mạng của Thạch Tuyên sao? Chị Bạch, chị yên tâm, mảnh mỡ này chỉ tạm thời để ở chỗ Phương Đại Ngọc thôi. Sớm muộn gì tôi cũng sẽ tự tay lấy lại, đợi đến khi tôi đủ mạnh, nhất định sẽ trả lại cho chị. Thạch Tuyên hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Bạch Lam thở dài, nhìn Thạch Tuyên thật sâu rồi nói, Thạch Tuyên, cậu nghĩ là tôi tiếc mảnh bản đồ này sao? Lúc ở dãy núi Tà Ác tôi đã nói rồi, tôi muốn tặng nó cho cậu. Lúc đó tôi còn không tiếc, chẳng lẽ bây giờ lại tiếc sao? Ha ha, Thạch Tuyên, không ngờ Bạch Lam tôi trong lòng cậu lại là loại người như vậy. Thạch Tuyên lập tức biết lời nói vừa rồi của mình đã làm tổn thương nàng. Sau khi trải qua quá nhiều chuyện, Bạch Lam bây giờ đã trở nên rất nhạy cảm. Hắn vội nói, không phải đâu, chị Bạch hiểu lầm rồi, tôi chỉ là. Bạch Lam giơ tay ngăn hắn nói tiếp, đôi mắt đẹp mở to. Trầm giọng, Thạch Tuyên, tôi biết mảnh bản đồ này rất quý giá. Hơn nữa như cậu nói, mộ phần sụp đổ là bí ẩn lớn nhất lần này, biết đâu mấu chốt để chúng ta chiến thắng lại nằm ở nó. Lúc đầu tôi muốn tặng nó cho cậu là hy vọng cậu có thể dựa vào nó để trở nên mạnh mẽ hơn. Một người đàn ông như cậu nên đứng ở nơi đỉnh cao nhất, dẫn dắt chúng tôi vẫn luôn nghĩ như vậy. Thế nhưng, Thạch Tuyên, cậu lại dám đem mảnh bản đồ này đi cá cược, lại còn thua con tiện nhân họ Phương kia nữa. Cậu có biết không? Cậu có biết tôi đã thất vọng và đau lòng thế nào khi nghe tin này không? Tôi có thể tặng tấm bản đồ này cho cậu, nhưng tôi không thể giao nó cho cậu rồi để cậu thua vào tay con tiện nhân đó. Bất kể thế nào cũng không thể để con tiện nhân họ Phương kia được hở như vậy. Nói đến câu cuối, giọng nàng đanh thép như chém sắt. Thạch Tuyên sững sờ, ngây người nhìn Bạch Lam, hồi lâu không nói nên lời. Hắn không thể nào ngờ Bạch Lam lại có ý này, có thể tặng bản đồ cho hắn nhưng lại không thể chấp nhận việc hắn thua cược. Tình cảm này Thạch Tuyên cũng lờ mờ hiểu được, nhưng bản thân đã thua rồi, hối hận cũng không kịp nữa. Cũng có thể thấy, Bạch Lam rất căm hận Phương Đại Ngọc, cho nên nàng không tài nào chấp nhận được kết quả phải đem mảnh bản đồ thua cho cô ta. Thở dài một hơi, Thạch Tuyên mặt đầy hổ thẹn, nói, chị Bạch, xin lỗi, tôi cũng không muốn vậy, nhưng tôi đã lập lời thề với Phương Đại Ngọc rồi. Nếu trong hôm nay không giao mảnh bản đồ đó cho cô ta, hậu quả của việc vi phạm lời thề sẽ không thể tưởng tượng nổi. Bạch Lam giật mình kinh hãi, cậu đã lập lời thề trước mặt thần hẹn ước sao? Rõ ràng, nàng cũng rất hiểu lời thề là chuyện gì. Thấy Thạch Tuyên gật đầu, Bạch Lam tức giận đến mức giơ tay, một thanh trường kiếm vân bạc đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay, chém thẳng về phía hắn. Thạch Tuyên sững sờ, còn định đỡ đòn, nhưng Bạch Lam đã chạy kiếm, chém mạnh xuống chiếc bàn bên cạnh. Xoay một tiếng, chiếc bàn gỗ lập tức bị trẻ làm đôi như cắt đậu hũ. Bạch Lam tức đến ngực phập phồng không ngừng, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại, hậm hực nói, Thạch Tuyên thối, cậu đáng ghét quá. Cậu không biết lời thề không thể lập bừa bãi sao? Chết tiệt, cậu thật sự làm tôi tức chết mà. Vi phạm lời thề sẽ bị xóa sổ, cậu có biết không? Với sự nham hiểm của con đàn bà đó, cô ta hoàn toàn có thể dở cho lúc lập lời thề, có thể hại chết cậu đấy, đồ ngốc này. Vừa mắng, nàng vừa miễn cưỡng lấy một mảnh bản đồ cổ từ trong túi không gian ra, ném mạnh vào lòng Thạch Tuyên, gằn giọng, mau đi đưa cho con tiện nhân đó đi. Nhớ kỹ, sau này dù thế nào cũng không được lập lời thề với người khác nữa. Tôi còn sợ lần này cậu bị gài bẫy nữa đấy. Hạt dự, cái đồ chết bầm này. Thạch Tuyên tuy bị mắng xối xả nhưng trong lòng lại vô cùng cảm động. Hắn hiểu rằng Bạch Lam thật sự quan tâm đến an nguy của hắn nên mới tức giận như vậy. Hóa ra, hậu quả của việc vi phạm lời thề lại là bị xóa sổ. Lời thề này quả thực vô cùng đáng sợ, thảo nào Bạch Lam lại nổi giận. Cất mảnh bản đồ đi, Thạch Tuyên nói, chị Bạch, tôi sẽ đi giao bản đồ cho cô ta ngay bây giờ. Sau này sẽ không bao giờ lập lời thề lung tung với người khác nữa. Bạch Lam mắng một tiếng, cút mau. Ngay sau đó lại bật cười, vuốt mái tóc dài rồi nói, thôi bỏ đi, đồ chết bầm nhà cậu, tôi cũng chẳng quản nổi cậu. Cậu đã giao bản đồ cho con tiện nhân họ Phương đó rồi thì chắc cô ta cũng đã đồng ý không gây phiền phức cho chúng ta nữa nhỉ? Thạch Tuyên gật đầu. Bạch Lam cười nói, nếu đã vậy thì tôi cũng không cần phải trốn ở đây nữa. Giờ tôi đi nhận nhiệm vụ làm đây, biết đâu lại có cơ hội tìm được mảnh bản đồ thứ hai. Hừ, cái đồ chết tiệt này, tức chết tôi mất. Thạch Tuyên cười gượng, vội nói, vậy tôi đi trước đây. Hắn chuẩn đi, thật sự sợ bị Bạch Lam tóm lại mang tiếp. Trong lòng hắn lại nghĩ, lát nữa sẽ đến nhà đấu giá lấy thần phụ sư văn bể, đến lúc đó sẽ tặng cho chị Bạch. Mặc dù cây thần phủ này chắc chắn có thể bán được không ít tiền vàng, nhưng so với tình nghĩa với chị Bạch, chút tiền vàng này thì có đáng là gì. Vừa đi vừa suy nghĩ, Thạch Tuyên rời khỏi quán trọ Nam Thiên, đi thẳng đến căn cứ của Đoàn Lính Thuê Tử Thần. Đoàn Lính Thuê Tử Thần là tổ chức lính thuê đầu tiên được thành lập ở thành Nam Thiên, nên nơi họ chọn đương nhiên cũng là tốt nhất. Nơi này gần quảng trường, chiếm một khu đất cực rộng, từ xa đã có thể nhìn thấy ba lá cờ bay phấp phới. Trên lá cờ nền đen thêu một chiếc đầu lâu trắng, đại diện cho thế lực mạnh nhất thành Nam Thiên. Ba lá cờ biểu thị cho địa vị đoàn lính thuê cấp 3 của họ. Mỗi người đi qua, ngẩng đầu nhìn thấy ba lá cờ này đều không kìm được mà lộ ra vẻ kinh khủng. Ngay cả Thạch Tuyên cũng bất giác cảm thấy một áp lực. Đoàn Lính Thuê Tử Thần, vị đoàn trưởng Tất Đông Viễn được mệnh danh là đệ nhất cao thủ kia, ban đầu cũng từng cùng mình đánh Cổng Nam, cũng là người bị thương dưới tay Nưu Đầu Vương. Còn mình thì đã đột phá bậc 2, giết chết 5 con Nưu Đầu Vương, lại còn được tặng một vũ khí cực mạnh. Có thể nói, lúc đó mình đã bỏ xa hắn một khoảng, thậm chí trong cả thành Nam Thiên, mình cũng là người nổi bật nhất. Thế nhưng, chỉ trong một thời gian ngắn, thành tựu của mình bây giờ so với Tất Đông Viễn đã kém xa. Giết Điệu Long tướng quân, tình cờ nhận được nhiệm vụ hiếm có của Vương quốc Mã Đầu, có thể nói vận may của mình đã đủ tốt rồi, nhưng thành tựu lại thua xa Tất Đông Viễn. Lời giải thích duy nhất chính là sức mạnh của tập thể. Không còn nghi ngờ gì nữa, khả năng tập hợp lực lượng của Tất Đông Viễn tuyệt đối vượt xa mình. Hơn nữa, một đội ngũ mạnh mẽ và đoàn kết cũng là nguyên nhân quan trọng giúp Đoàn Lính Thuê Tử Thần phát triển nhanh đến vậy. Mà thứ mình thiếu chính là hai điểm này. Mặc dù có những cô gái như Điền Mỹ Phượng và Triệu Tuyết Linh, nhưng họ là bạn bè của Thạch Tuyên nhiều hơn là thành viên của một đội. Thạch Tuyên bỗng cảm thấy có chút ghen tị với Tất Đông Viễn. Mấy chục cường giả bậc 2, trong đó còn có những người mạnh mẽ như Phương Đại Ngọc, một đội ngũ như vậy sao có thể là thứ mà sức mạnh cá nhân của Thạch Tuyên có thể chống lại. Vừa nghĩ vừa đi đến trước cổng lớn của Đoàn Lính Thuê Tử Thần. Cánh cổng khổng lồ nặng nề, toàn thân màu đen, hai bên cổng là hai tòa tháp đá hình tròn cao hơn chục mét, chia làm 3 tầng, trông như một pháo đài. Đây chính là tháp đá phòng ngự mà chỉ đoàn lính thuê cấp 3 mới có thể xây dựng, được nâng cấp từ tháp gỗ, hỏa lực của nó mạnh đến mức kinh khủng. Trước cánh cổng sắt khổng lồ, một nhóm người rối chiến đấu được trang bị tận răng đang đi tuần. Với tư cách là đoàn lính thuê cấp 3, Đoàn Lính Thuê Tử Thần hoàn toàn có thể chế tạo ra người rối chiến đấu bậc 2. Lực chiến của người rối chiến đấu bậc 2 không thua kém cường giả bậc 2 là bao. Điều này cũng cho thấy thực lực đáng sợ của Đoàn Lính Thuê Tử Thần đã đạt đến cảnh giới nào. Chỉ riêng nhóm người rối chiến đấu bậc 2 này cũng đủ để càn quét cả thành Nam Thiên. Thạch Tuyên nhìn mọi thứ trước mắt, trong lòng dâng lên một khao khát mãnh liệt muốn thành lập đoàn lính thuê của riêng mình. Sau trận chiến với Vương Đại Ngọc và bị buộc phải cá cược với cô ta, hắn đã hoàn toàn hiểu ra, trong thế giới này, sức mạnh cá nhân thực sự quá nhỏ bé. Nếu sau này muốn không bị người khác uy hiếp, muốn bảo vệ những người mình trân trọng, thì nhất định phải có một hậu thuẫn vững chắc, có sức mạnh của một đội ngũ hùng mạnh. Nếu không phải vì đoàn lính thuê tử thần đủ mạnh, sao Thạch Tuyên có thể cá cược với Phương Đại Ngọc? Một ngày nào đó trong tương lai, nếu mình gặp được Lâm Giao mà không có đủ sức mạnh để bảo vệ nàng, đó là điều Thạch Tuyên tuyệt đối không thể chịu đựng được. Ngay khoảnh khắc này, Thạch Tuyên cuối cùng đã hạ quyết tâm. Hắn không chỉ muốn bản thân trở nên mạnh mẽ, mà còn muốn xây dựng một đội ngũ hùng mạnh, ít nhất là không phải sợ hãi đoàn lính thuê tử thần, không phải lo lắng không thể bảo vệ được những người mình muốn trân trọng. Đúng lúc hắn chuẩn bị tiến lên, cánh cổng sắt nặng nề ở phía xa vang lên một tiếng két, rồi từ từ mở ra từ bên trong. Sau đó, Phương Đại Ngọc trong bộ đồ đen bó sát, dẫn theo một người phụ nữ khác có vẻ ngoài bình thường không có gì nổi bật, bước ra từ cổng. Phương Đại Ngọc đã thay đổi trang phục, khiến nàng trông vừa dịu dàng lại vừa có 3 phần anh tư hiên ngang. Nàng mỉm cười nói, "Cậu đến rồi, nhanh thật đấy." Lòng Thạch Tuyên khẽ động, thầm nghĩ người phụ nữ này dường như đã đoán trước được mình sẽ xuất hiện vào lúc này, chẳng lẽ cô ta đã sắp xếp hai mắt theo dõi mình suốt dọc đường. Hắn gật đầu, thản nhiên nói, "Nợ cô thứ gì là tôi cứ thấy như có gai trong lưng, trả sớm cho cô để xong nợ thì tốt hơn." Vừa nói hắn vừa bước tới, lấy mảnh bản đồ cổ mà Bạch Lam đưa cho từ trong túi không gian ra. Trong mắt Phương Đại Ngọc cũng không tìm được ánh lên vẻ kích động, cô nhận lấy mảnh vỡ chỉ lớn bằng lòng bàn tay, mở ra xem. Thạch Tuyên tự tay đem một thứ quý giá như vậy thua cho người khác, đương nhiên trong lòng không thoải mái. Giao bản đồ xong, hắn liền nói, "Bản đồ đã đưa cho cô, lời thề giữa chúng ta cũng coi như kết thúc. Hẹn gặp lại. Nói rồi quay người bỏ đi. Đợi đã. Phía sau, Phương Đại Ngọc đột nhiên gọi hắn lại. Thạch Tuyên dừng bước, còn chuyện gì sao? Hừ. Phương Đại Ngọc đột nhiên hừ lạnh một tiếng, nói, huyết tinh sát thần, hưởng công tôi đã rất coi trọng cậu, tiếc là chiêu này của cậu chẳng cao tay chút nào. Thạch Tuyên sững sờ, quay người lại, ý cô là gì? Trên khuôn mặt vốn luôn dịu dàng của Phương Đại Ngọc lộ ra một tia tức giận. Cô ném lại mảnh bản đồ mà Thạch Tuyên vừa đưa cho hắn, lạnh nhạt nói, cậu có lẽ vẫn chưa hiểu quy tắc của lời thề. Nếu lời thề giữa chúng ta hoàn thành, thần hẹn ước sẽ xuất hiện. Nhưng bây giờ lại không, chỉ có một lý do duy nhất, đây là bản đồ giả. Thạch Tuyên chết lặng, thất thanh, bản đồ giả. Phương Đại Ngọc lộ ra vẻ mặt khó tả, nói, Thạch Tuyên, dùng bản đồ giả để lừa tôi, cậu thật sự khiến tôi rất thất vọng. Ban đầu, tôi thực sự rất coi trọng cậu nên mới công bằng so tài, nhưng bây giờ tôi mới biết, cậu căn bản không đáng để tôi đối xử như vậy. Thạch Tuyên túi người nhặt mảnh bản đồ bị Phương Đại Ngọc ném xuống trước mặt, mở ra xem rồi sững người. Tấm bản đồ này nhìn qua loa thì đúng là giống mảnh bản đồ cổ, nhưng nhìn kỹ lại mới thấy, đây đích thực là đồ giả. Bởi vì Thạch Tuyên đã từng xem kỹ mảnh bản đồ mà Bạch Lam đưa cho mình lần đầu, hắn nhớ trên đó có một chữ chi và ba chữ cổ Thánh Vân Sơn. Còn tấm bản đồ trước mắt này thì trông thô ráp hơn nhiều, đặc biệt là mấy chữ kia còn viết mờ mạc, chỉ cần nhìn kỹ là có thể nhận ra ngay đây là bản đồ giả. Đối mặt với nụ cười lạnh lùng và sự chế giễu của Phương Đại Ngọc, đầu óc Thạch Tuyên hoàn toàn mụ mị. Đây là bản đồ giả. Thứ mà Bạch Lam đưa cho mình lại là bản đồ giả. Chẳng phải nàng biết sự đáng sợ của lời thề sao? Nếu không giao bản đồ thật, mình sẽ bị xóa sổ, đã vậy thì tại sao nàng lại đưa bản đồ giả cho mình? Hơn nữa, sao nàng lại có thể trùng hợp chuẩn bị sẵn bản đồ giả như vậy? Hay là, nàng đã làm sẵn một tấm giả để phòng hở? Hoặc là, tấm bản đồ này vừa bị Phương Đại Ngọc trao đổi? Điều này càng không thể, thứ nhất Phương Đại Ngọc chưa từng thấy bản đồ thật, làm sao biết được chữ viết trên đó? Thứ hai, với thân phận của cô ta, cũng hoàn toàn không cần thiết phải trao đổi. Nghĩ đi nghĩ lại, khả năng duy nhất vẫn nằm ở Bạch Lam. Thạch Tuyên tuyệt đối tin tưởng Bạch Lam, cho nên lúc nàng ném bản đồ cho hắn, hắn đã không xem kỹ. Thế nhưng, hắn không thể nào ngờ rằng, nàng lại đưa cho hắn một tấm bản đồ giả. Một tấm bản đồ giả có thể hại chết hắn. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy tấm bản đồ giả này, Thạch Tuyên chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát. Chương 36, mùi vị của sự phản bội, vậy mà lại đưa cho mình một tấm bản đồ giả. Thạch Tuyên nhìn tấm bản đồ trong tay, tay đắng nói, chỉ cảm thấy toàn thân từ trên xuống dưới lạnh buốt đến tận xương tủy. Bạch Lam, vậy mà lại vì một mảnh bản đồ cổ mà đối xử với hắn như vậy. Không chỉ hại hắn thất tín, mà quan trọng hơn, trong thời hạn này, nếu không giao được bản đồ thật, Thạch Tuyên hắn sẽ bị xóa sổ khỏi thế giới này. Bạch Lam, thật sự muốn hại chết hắn. Cười khổ, trong lòng tràn ngập vị đắng. Rốt cuộc mình đã làm sai điều gì? Đối với Bạch Lam, những gì hắn làm vẫn chưa đủ sao? Thế nhưng, đổi lại chỉ là kết quả như thế này ư? Ha ha một tiếng, năng lượng trong tay phải Thạch Tuyên bắn ra, đột nhiên phát nổ, làm tấm bản đồ giả nát thành từng mảnh vụn. Bây giờ, khả năng khống chế năng lượng bùng nổ của Thạch Tuyên đã đạt đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh, nhưng như vậy thì đã sao? Về phương diện kết giao bằng hữu, hắn đã thất bại thảm hại. Xin lỗi, tôi cũng không biết đây là bản đồ giả. Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ giao bản đồ thật cho cô. Bỏ lại câu nói này, Thạch Tuyên rời đi như chạy trốn. Hắn cảm thấy xấu hổ, cảm thấy không thể đối mặt với ánh mắt thất vọng và khinh miệt của Phương Đại Ngọc. Nghe hắn nói xong, Phương Đại Ngọc không nói gì thêm, chỉ nhìn theo bóng hắn rời đi. Sau đó, cô quay sang người phụ nữ có vẻ ngoài bình thường phía sau, nói nhỏ vài câu rồi cả hai cùng rời đi. Thạch Tuyên mất kiểm soát, điên cuồng chạy trên phố. Hắn phải đi tìm Bạch Lam, hắn phải chất vấn nàng, tại sao lại đối xử với hắn như vậy? Thạch Tuyên hắn, đối với nàng còn chưa đủ tốt sao? Nàng không biết làm như vậy sẽ lấy mạng của Thạch Tuyên sao? Chạy như điên một mạch, rất nhanh đã đến quán trọ Nam Thiên. Nhưng khi Thạch Tuyên phát hiện Bạch Lam đã sớm rời khỏi quán trọ không thấy tăm hơi, hắn lập tức chết sững như gà gỗ. Nàng đang trốn tránh mình sao? Có lẽ nàng cũng biết trò này sớm muộn gì cũng bị vạch trần, cho nên đã đi trước một bước mang theo bản đồ thật. Vậy bây giờ, phải đi đâu tìm nàng? Nếu nàng đã cố tình trốn tránh hắn, Thạch Tuyên biết tìm nàng ở đâu? Chỉ còn chưa đầy một ngày, mình phải tìm nàng ở đâu đây? Sau những đả kích liên tiếp từ sự phản bội và tuyệt vọng, lòng Thạch Tuyên nguội lạnh như tro tàn. Hắn bước ra khỏi quán trọ Nam Tiên một cách vô định. Ngay khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy cô đơn vô cùng và cũng nhớ Lâm Dao đang ở nơi nào không rõ đến tận cùng. Thành Nam Tiên, rừng ma thú, hay dãy núi tà ác, Bạch Lam muốn trốn hắn, quả thực quá đơn giản. Thạch Tuyên không biết nên đi đâu tìm nàng. Hơn nữa, cảm giác đau đớn khi bị người mình luôn tin tưởng và che chở phản bội triệt để càng khiến Thạch Tuyên chết tâm. Trong lòng vặn đau từng cơn, đã lâu lắm rồi, hắn chưa từng cảm thấy đau đớn mãnh liệt như vậy. Rời khỏi quán trọ Nam Thiên trong mơ hồ, hắn vô định bước đi trên con phố phía nam. Thạch Tuyên lúc này giống như một con bạc đã thua sạch mọi thứ. Đột nhiên, một giọng nói dịu dàng truyền vào tai hắn, "Đừng ngây ngốc đứng ở đây nữa, đi theo tôi." Thạch Tuyên ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng với chút thương hại của Phương Đại Ngọc, trong mắt cô ánh lên sự thông tuệ thấu hiểu thế sự. "Ha ha." Thạch Tuyên cười thảm, nói, "Xin lỗi, tôi không thể giữ lời thề được nữa rồi. Tôi không tìm được cô ấy, không lấy được tấm bản đồ thật cho cô. Xin lỗi." "Tôi biết rồi, đi theo tôi." Nói xong, Phương Đại Ngọc quay người đi về phía trước. Thạch Tuyên hơi ngạc nhiên, rồi dường như hiểu ra điều gì, bèn đi theo Phương Đại Ngọc. Trên đường đi, môi Phương Đại Ngọc thỉnh thoảng mấp máy, dường như đang dùng thiết bị liên lạc để trao đổi thông tin gì đó. Cô dẫn Thạch Tuyên ra khỏi cổng tây, đi thẳng về phía dãy núi Tà Ác. Vào dãy núi Tà Ác, họ rẽ sang sườn núi bên trái. Ngay sau đó không xa, có hai người chạy tới, huy hiệu trên ngực cho thấy họ cũng là thành viên của đoàn lính thuê tử thần. Chị Phương. Hai người này thấy Phương Đại Ngọc, đều rất cung kính chào một tiếng. Phương Đại Ngọc khẽ ừ một tiếng, rồi hỏi, người đâu?
Ở đây, đi theo tôi.
Hai người đáp lời, vội vàng quay người dẫn đường. Thạch Tuyên không nói một lời đi theo sau. Rất nhanh, sau khi vượt qua một sườn núi nhỏ, từ bên dưới truyền đến vài tiếng kim loại va chạm ken ken ken. Một nhóm người đang vây quanh một người ở giữa, liên tục tấn công. Chẳng mấy chốc, người ở giữa đã không chống đỡ nổi, nhưng miệng vẫn không chịu thua mà chửi đới. Người bị vây ở giữa chính là Bạch Lam. Nhóm người vây quanh chính là thành viên của đoàn lính thuê tử thần. Thấy Phương Đại Ngọc đến, nhóm người này cũng ngừng tấn công nhưng vẫn vây Bạch Lam ở giữa, đồng thanh hô, chị Phương đến, đến rồi, xử lý con mụ này thế nào ạ? Bị hồi vô sỉ, không phải đã giao bản đồ cho các người rồi sao? Các người còn muốn thế nào nữa? Bạch Lam bị vây ở giữa trông rất thảm hại, rõ ràng vừa rồi bị tấn công đã chịu thiệt không ít, tóc hai có phần rối bù. Đột nhiên, nàng nhìn thấy Thạch Tuyên sau lưng Phương Đại Ngọc, mừng rỡ kêu lên, "Thạch Tuyên, cứu tôi." Thạch Tuyên ngây người nhìn nàng. Việc có thể gặp Bạch Lam ở đây đã nằm trong dự liệu của hắn. Rõ ràng, Phương Đại Ngọc đã sớm cho người theo dõi Bạch Lam, e rằng từ trước khi cá cược với mình, bên ngoài quán trọ Nam Thiên đã có hai mắt của đoàn lính thuê tử thần. Vậy nên, việc Bạch Lam rời khỏi quán trọ và hành tung của nàng trên đường đi đều có người của cô ta lén lút bám theo, cho nên bây giờ tìm được Bạch Lam cũng không có gì lạ. Phương Đại Ngọc bước tới, nhìn Bạch Lam nhưng không nói gì nhiều, ngược lại còn phất tay, lạnh nhạt nói, "Các người tản ra lui về đi." Nhóm lính thuê của tử thần đang vây khốn Bạch Lam sững sờ, nhưng cũng không nói nhiều, chỉ đáp một tiếng vâng rồi lần lượt lui về sau lưng Phương Đại Ngọc. Lúc này Bạch Lam mới thở phào nhẹ nhõm, vuốt lại mái tóc rối, mặt đầy tức giận nhìn chằm chằm Phương Đại Ngọc, "Các người rốt cuộc có ý gì? Không phải đã giao bản đồ cho cô rồi sao? Đúng là khinh người quá đáng. Nếu không phải Thạch Tuyên bị cô lừa, bản đồ của chúng tôi mới không giao cho cô đâu." Phương Đại Ngọc không thèm để ý đến nàng, chỉ nhìn Thạch Tuyên, lạnh nhạt nói, "Tôi chỉ có thể giúp cậu đến đây thôi, phần còn lại, tự cậu xem đi." Rõ ràng, cô ta khinh thường việc phải nói chuyện với loại phụ nữ như Bạch Lam. Thạch Tuyên chỉ ngây người nhìn Bạch Lam, từ từ bước lại gần. Lúc này Bạch Lam mới cảm thấy Thạch Tuyên có gì đó không ổn, kỳ quái hỏi, "Thạch Tuyên, cậu sao vậy? Sao lại nhìn tôi chằm chằm thế?" Trong lòng tràn ngập nỗi cay đắng không nói nên lời, Thạch Tuyên nhìn người phụ nữ trước mặt, lẩm bẩm, "Đã đến nước này rồi, chị Bạch, chị còn muốn diễn kịch nữa sao? Ha, tôi chỉ không ngờ, chị lại dùng bản đồ giả để lừa tôi. Chị Bạch, chị có biết không? Không giao bản đồ thật, tôi sẽ bị xóa sổ đấy." Bạch Lam sững sờ, nói, "Bản đồ giả gì? Lừa cậu cái gì? Thằng nhóc thối cậu ngốc rồi hả? Tôi hiểu rồi, cậu chắc chắn lại bị con đàn bà kia lừa rồi." Vừa nói nàng vừa trừng mắt nhìn Phương Đại Ngọc. Phương Đại Ngọc chỉ cười nhạt một tiếng, không nói gì. Thạch Tuyên chỉ nhìn Bạch Lam, thấy đã đến nước này mà nàng vẫn không thừa nhận, còn muốn đổ tội cho Phương Đại Ngọc. Đối với nàng, Thạch Tuyên cuối cùng đã hoàn toàn thất vọng. Chương 37, Ân Oán đã dứt hít một hơi thật sâu, cố nén sự thất vọng và tức giận đang dâng lên trong lòng, Thạch Tuyên gượng gạo nói, "Chị Bạch, thôi bỏ đi, đưa bản đồ thật cho tôi đi." "Không, tôi sẽ dùng trang bị hiếm của chiến binh để đổi với chị, coi như tôi cầu xin chị, đưa bản đồ cho tôi đi." Bạch Lam quay đầu nhìn Thạch Tuyên, giận dữ nói, "Thạch Tuyên, cậu không tin tôi. Lúc đó tôi đã đưa bản đồ cho cậu rồi mà. Thật giả cái gì? Cậu nghĩ tôi có thời gian làm bản đồ giả sao? Hơn nữa, chỉ là một mảnh bản đồ thôi, tôi có keo kiệt đến thế không? Tôi đã nói rồi, cậu chắc chắn đã bị con tiện nhân kia lừa." Nghe thấy mình bị mắng là con tiện nhân, Phương Đại Ngọc cau mày, sắc mặt lạnh đi. "Bạch tỷ." Thạch Tuyên đột nhiên gầm lên, hoàn toàn nổi giận, "Bạch tỷ, đừng như vậy. Ngươi đừng ép ta. Ta không muốn thế này." Bạch Lam chưa bao giờ thấy Thạch Tuyên có vẻ mặt như vậy, có thể nói, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy một Thạch Tuyên thật sự tức giận, ngay cả Bạch Lam cũng cảm thấy sợ hãi. Tính tình của Thạch Tuyên thì Bạch Lam biết rõ, gần như có thể coi là một người tốt đến mức nhu nhược, nhưng những người càng khó nổi giận như vậy, một khi đã nổi giận thì lại càng đáng sợ. "Thạch Tuyên, ngươi phải tin ta thật sự không lấy bản đồ giả lừa ngươi, nhất định là bị con đàn bà đó tráo đổi rồi, ta thật sự không có mà." Bạch Lam nhìn Thạch Tuyên đang tức giận, cuối cùng cũng hoảng hốt. Trong lúc hoảng loạn, Bạch Lam đột nhiên vung trường kiếm vân trắng trong tay, chém về phía Phương Đại Ngọc, trợn mắt hét lớn, "Tất cả đều là thủ đoạn của con tiện nhân nhà ngươi, nhất định là ngươi đã ly gián." Keng. Đột nhiên, trường kiếm của Bạch Lam bị một cây trường thương đỏ rực chặn lại. Bạch Lam sững người quay đầu lại, rồi nhìn thấy gương mặt và thần sắc của Thạch Tuyên khiến nàng cả đời này cũng không thể quên. Như khóc như cười, trong ánh mắt ánh lên vẻ thất vọng và đau khổ tột cùng. Trong khoảnh khắc này, một sợi dây nào đó sâu trong lòng Thạch Tuyên cuối cùng cũng đứt phượng. Trong khoảnh khắc đó, từng cảnh tượng quen thuộc và gắn bó với Bạch Lam lướt qua đầu Thạch Tuyên như một cuốn phim. Dương Tân Thủ, dù mình đã giết ba con vua gà rừng nhưng cuối cùng vẫn không địch lại. Khi thấy mình sắp mất mạng, Bạch Lam xuất hiện, chém chết vua gà rừng, cứu mình và Điền Mỹ Phượng. Bạch Lam lúc đó thật sự giống như một đại tỷ cởi mở và mạnh mẽ, dường như không có khó khăn nào có thể làm khó được nàng, và nàng cũng luôn giữ một nụ cười điềm tĩnh. Mãi cho đến khi đến thành Nam Thiên, Bạch Lam lấy tiền của hắn đi đánh bạc, tuy thua sạch nhưng Thạch Tuyên rất tức giận mà không hề trách nàng. Bởi vì Thạch Tuyên cũng hiểu, thực ra Bạch Lam cũng muốn sớm kiếm được một khoản tiền lớn, chỉ là nàng đã chọn sai phương pháp mà thôi, nhưng xuất phát điểm và ý định ban đầu của nàng vẫn là tốt. Để trả nợ giúp nàng, Thạch Tuyên đã nỗ lực làm nhiệm vụ cấp 2, thế nhưng Bạch Lam lại gây gổ với Điền Mỹ Phượng và các nàng, hơn nữa còn rời khỏi nhóm của bọn họ, gia nhập Chiến Sĩ Minh. Dù thất vọng, nhưng Thạch Tuyên vẫn không hề oán hận Bạch Lam, suy cho cùng, mỗi người đều có quyền theo đuổi cuộc sống mà mình mong muốn. Sau đó, là vì cứu Bạch Lam, hắn không tiếc đắc tội với binh đoàn lính đánh thuê tử thần, không tiếc liều mạng, Thạch Tuyên tự nhận,
mình đối với Bạch Lam không có chỗ nào phụ bạc cả, không có chỗ nào làm chưa đủ cả, thế nhưng tại sao nàng lại có thể lấy bản đồ giả để lừa gạt mình? Nàng rõ ràng biết sự đáng sợ của lời thề, rõ ràng biết nếu không đưa bản đồ thật, mình sẽ bị xóa sổ. Tại sao? Tại sao? Thạch Tuyên đột nhiên gầm lên, tại sao? Bạch tỷ, tại sao ngươi lại như vậy? Tại sao ngươi lại ép ta chứ? Thạch Tuyên gào thét, phát điên rồi. Suốt chặng đường từ rừng Tân Thủ, trải qua bao trận sinh tử, trên con đường này, Bạch Lam, Điền Mỹ Phượng, Triệu Tuyết Linh đều là các nàng đã cùng mình đi qua, bọn họ là những người bạn đồng sinh cộng tử. Tại sao chứ? Xích Long Thương trong tay phụt một tiếng, đột nhiên đảo chiều, rồi đâm ra. Bạch Lam lộ vẻ mặt không thể tin nổi, cơ thể bị một luồng sức mạnh khổng lồ đẩy bay ra xa, rơi xuống như một chiếc lá khô. Xích Long Thương xuyên qua thân thể Bạch Lam, máu tươi đỏ thấm bắn tung tóe lên mặt Thạch Tuyên, khiến hắn lúc này trông vô cùng dữ tợn và đáng sợ. Thế nhưng, trên khuôn mặt đầy máu tươi, còn lẫn cả những giọt chất lỏng khác, đó là thứ chảy ra từ đôi mắt của Thạch Tuyên. Cuối cùng, hắn đã tự tay ghim chặt Bạch Lam xuống đất, tự tay đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ giữa hắn và nàng. Trong thế giới này, một trong bốn sợi dây ràng buộc Thạch Tuyên khỏi việc hoàn toàn điên cuồng sa ngã, cuối cùng đã đứt phực. Bạch Lam gắng gượng cúi đầu, nhìn cây xích long thương xuyên qua cơ thể mình, rồi lại nhìn Thạch Tuyên đang từ từ bước tới, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng thê thảm. Thạch Tuyên, ta thật sự không lừa ngươi. Xung quanh, Phương Đại Ngọc và những người khác đều im lặng quan sát, một mảnh tĩnh lặng. Nhìn đôi bạn từng thân thiết đến vậy, thậm chí người đàn ông này một khắc trước còn vì người phụ nữ này mà liều mạng với bọn họ, vậy mà giờ đây lại tự tay đâm vũ khí vào ngực nàng, sự chênh lệch to lớn này đã làm chấn động không ít người. Thạch Tuyên loạn choạng bước tới, sau đó lấy ra túi không gian của Bạch Lam, run rẩy đưa tay vào. Ngay khoảnh khắc đó, trái tim của tất cả mọi người đều như treo lên cổ họng. Nếu như trong túi không gian này thật sự không có mảnh bản đồ cổ, vậy Thạch Tuyên có phải đã oan cho nàng không? Còn nếu có thì sao? Đột nhiên, ngay cả Thạch Tuyên cũng không biết nên hy vọng có mảnh bản đồ ở đây hay không nữa. Thế nhưng, mọi giả thiết đều không còn, ngay cả lý do cuối cùng rằng Bạch Lam có thể bị oan cũng không còn nữa, bởi vì Thạch Tuyên đã lấy ra một mảnh bản đồ cổ từ bên trong. Khi mảnh bản đồ này xuất hiện, Thạch Tuyên cuối cùng cũng hoàn toàn hết hy vọng với Bạch Lam. Còn Bạch Lam, khi nhìn thấy mảnh bản đồ cổ này, sắc mặt vốn đã thê lương cũng chuyển thành kinh ngạc tột độ, thất thanh hét lên, không thể nào. Điều này không thể nào. Ta rõ ràng đã đưa mảnh bản đồ cho ngươi rồi. Chuyện này là sao? Không thể nào. Không ngờ, đến lúc này rồi, nàng vẫn ngoan cố cái chảy cái cối. Đột nhiên, Thạch Tuyên cảm thấy vô cùng mệt mỏi, theo sau đó là sự chán ghét tột cùng. Người phụ nữ này, đây chính là người phụ nữ từng khiến hắn có thể liều mạng để trân trọng sao? Đây có phải là Bạch Lam không? Bạch Lam, từ nay về sau, ta không muốn gặp lại ngươi nữa. Thạch Tuyên rút xích long thương ra, cuối cùng nhìn sâu vào Bạch Lam một lần nữa, rồi không thèm để ý đến Bạch Lam đang không ngừng la hét điên cuồng, quay sang phía Phương Đại Ngọc, đưa mảnh bản đồ cổ cho nàng. Phương Đại Ngọc vừa nhận lấy mảnh bản đồ, lập tức một luồng sáng trắng tỏa ra giữa hai người, ngay sau đó, Thạch Tuyên cảm thấy cảnh vật trước mắt thay đổi, lại một lần nữa đến một thế giới tràn ngập ánh sáng trắng, trong không gian này, chỉ có Thạch Tuyên và Phương Đại Ngọc. Hai người nhìn nhau, Phương Đại Ngọc mỉm cười với hắn, lời thề đã hoàn thành. Ở giữa không gian, thần tượng cao lớn đó dần dần hiện ra, ngay sau đó, một giọng nói hư ảo vang lên, dựa theo lời thề, giao ước giữa các ngươi đã hoàn thành, hãy nhớ, cho dù là trong tương lai, các ngươi cũng không được vi phạm lời thề đã hứa, nếu không, cũng sẽ bị thần giao ước trừng phạt, hãy đi nhớ. Cùng với tiếng gầm cuối cùng, cảnh vật trước mắt hai người lại thay đổi, quay trở lại nơi ban nãy, như thể chuyện vừa xảy ra trong khoảnh khắc đó chỉ diễn ra trong ý niệm của Thạch Tuyên và Phương Đại Ngọc mà thôi. Phương Đại Ngọc cất mảnh bản đồ cổ này vào túi không gian của mình, lại nhìn sâu vào Thạch Tuyên một lần nữa, cười nhạt, nói, người phụ nữ như vậy, ngươi vẫn muốn giữ lại sao? Sẽ có hậu hòa đấy, hoặc là, ngươi không nỡ ra tay, ta cho người làm thay ngươi. Chương 38, bàn tay đen phía sau Thạch Tuyên nhìn Bạch Lam đang co quắp trên mặt đất, ngay cả việc di chuyển cũng rất khó khăn, thu lại xích long thương, lắc đầu, có chút chán nản nói, nàng từng cứu ta một lần, nếu không có lần đó, ta đã chết từ lâu rồi, cho nên từ trước đến nay, ta đều cố gắng nhẫn nhịn nàng. Lần này, ta đã cứu nàng khỏi tay ngươi, cũng có thể coi là trả hết nợ cho nàng rồi, từ nay về sau, ta và nàng, không ai nợ ai, nếu sau này nàng lại phạm vào tay ta, ta tuyệt đối không nương tay. Nói đến đây, hắn quay mặt lại, Bạch tỷ, đây là lần cuối cùng ta gọi ngươi như vậy, sau này, hy vọng chúng ta đừng gặp lại nhau nữa, thật đấy, ta không muốn ngươi ép ta phải tự tay giết ngươi. Nói xong câu cuối cùng, Thạch Tuyên cuối cùng cũng quay người rời đi. Phương Đại Ngọc cười nhạt, nói, rốt cuộc vẫn không thể hoàn toàn tuyệt tình, đúng là một gã đàn ông lẳng nhằng nhưng mà, người đàn ông như vậy, cũng phải nói là khá đáng yêu hi hi. Nàng vẫy tay, rồi cùng các thành viên khác của binh đoàn lính đánh thuê tử thần rời đi. Vì Thạch Tuyên đã không muốn giết Bạch Lam, Phương Đại Ngọc cũng lười ra tay, suy cho cùng, đối với nàng, Bạch Lam chỉ là một vai phụ, hoàn toàn không thèm để tâm đến sống chết của nàng. Cho dù nàng có sống, cũng không thể uy hiếp được gì Phương Đại Ngọc. Mọi người lần lượt rời đi, Bạch Lam lại như hoàn toàn không hay biết, chỉ lẩm bẩm, tại sao? Tại sao lại có hai tấm bản đồ? Tại sao trong túi của ta lại có thêm một tấm giả? Ta không phải đã đưa bản đồ cho hắn rồi sao? Tại sao sau đó hắn lại lấy ra một tấm từ túi của ta? Tại sao? Bản đồ giả? Bản đồ thật? Tại sao? Ở một nơi mà không ai phát hiện, lúc này, đang có hai cặp mắt, lén lút quan sát Bạch Lam. Hai người này, nếu Thạch Tuyên nhìn thấy, chắc chắn không xa lạ, bởi vì hắn đều đã gặp qua. Một trong số đó chính là lão già râu trắng thần bí, nhân vật bí ẩn từng cho Thạch Tuyên không ít chỉ điểm. Người còn lại, là một người đàn ông cao lớn tóc vàng, trên đầu buộc một vòng vàng, người đàn ông này
chính là người xuất hiện cuối cùng trong nhiệm vụ vương quốc tộc mã đầu mà Thạch Tuyên từng làm, gã tự xưng là Mã Đi, con người bị lưu đày. Đại nhân, người phụ nữ này bị ngài hãm hại thẳng quá, ngài vẫn máu lạnh như ngày nào. Người đàn ông cao lớn này, Mã Đi, đột nhiên cảm thán. Lão giả râu trắng được hắn gọi là đại nhân, vuốt râu mỉm cười, nói, hy sinh một vài người, nếu có thể tạo nên vài người, đừng nói chỉ là một người phụ nữ, cho dù là trăm ngàn người, cũng đáng. Nói đến đây, ông ta đột nhiên thở dài một hơi, tình cảnh của loài người, thật sự quá đáng lo ngại. Đại nhân, ngài đã có thủ đoạn như vậy, tại sao không trực tiếp ảnh hưởng đến Thạch Tuyên, khiến hắn trở nên lạnh lùng vô tình? Với bản lĩnh của ngài, chắc chắn không khó, nếu đã như vậy tại sao phải tốn công tốn sức thông qua người ngoài để ảnh hưởng đến hắn? Mã Điệp có vẻ tò mò hỏi. Làm vậy sẽ ảnh hưởng đến linh tính bẩm sinh của hắn, tuyệt đối không được, chỉ có để hắn tự mình lựa chọn và lĩnh ngộ, mới có thể có được tương lai vô hạn. Lão giả râu trắng liếc nhìn Mã Điệp, nhàn nhạt nói. Hơn nữa, cho dù là ta, cũng không thể can thiệp quá nhiều vượt qua giới hạn, mọi chuyện hiện tại đã được coi là giới hạn của ta rồi. Mã Điệp bị ông ta liếc nhìn, trở nên có chút im lặng, lại suy nghĩ một lúc, mới tiếp tục nói, đại nhân, lần này người có tư chất mà ngài coi trọng có tổng cộng bao nhiêu? Chỉ có 12 người, chất lượng của khóa này còn không bằng khóa trước. Vậy nói cách khác, khóa này loài người chúng ta lại không có hy vọng rồi. Trong mắt lão giả râu trắng hiện lên một tia lo lắng, nếu lại không thể thắng, loài người chúng ta có thể sẽ phải đối mặt với số phận bị loại khỏi trò chơi, ngươi có hiểu tâm trạng của ta bây giờ không? Ta hiểu, đại nhân, à đúng rồi, Thạch Tuyên này khá có thiên phú, trong lòng ngài, hắn nên xếp ở vị trí nào? Tổng cảm thấy đại nhân đối với hắn khá đặc biệt, lại có thể vì hắn mà lén lút ra tay can thiệp vào tiến trình, nếu bị phát hiện, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Lão giả râu trắng chau mày, chậm rãi nói, trận chiến với chủ môn phía Nam rừng Tân Thủ đã khiến ta rất chấn động, khi tận mắt nhìn thấy hắn, ta càng kinh ngạc hơn, bởi vì ta cảm nhận được khí phách của đại uy đức, sau này nữa, trận chiến với tướng quân Địa Long, trận chiến ở thế giới vua mã đầu ngươi cũng đã tận mắt chứng kiến, mỗi lần đều là lật ngược tình thế từ trong hoàn cảnh không thể, phải nói rằng, về mặt chiến đấu, hắn không chỉ có thần kinh hơn người, mà hình như vận may cũng không tệ, đây chính là chiến vận. Người có chiến vận, đủ để xoay chuyển càn khôn, điều này đủ để ta xếp hắn đứng đầu trong 12 người. Mã Điệp cũng cảm thấy chấn động sâu sắc, rõ ràng, hắn cũng chưa bao giờ thấy vị đại nhân này lại khen ngợi một con người bình thường như vậy. Không nhịn được kêu lên, đại uy đức. Vậy hắn chẳng phải có nhân quả với Mộ Vẫn Lạc sao? Ừm, trong 12 người ta chọn lần này, đều có tiềm chất kế thừa Mộ Vẫn Lạc, mà hắn, chính là người có hy vọng nhất, nếu hắn không có khuyết điểm. Chỉ tiếc là, hắn không chỉ có khuyết điểm, mà còn là khuyết điểm chí mạng. Lão giả râu trắng đột nhiên thở dài. Mã Điệp có phần hiểu được khuyết điểm mà ông ta nói là gì, nhưng vẫn hỏi, khuyết điểm là gì? Hắn quá trọng tình cảm, điều này đã cản trở nghiêm trọng tiến trình của hắn, không chỉ làm chậm quá trình thăng cấp, mà đáng sợ hơn là, nếu hắn không thể thấu hiểu, thì căn bản không thể lĩnh ngộ được tinh túy của cấp 3. Lão giả râu trắng nuốt râu nói, nếu hắn có thể khắc phục những khuyết điểm này, hắn hoàn toàn có tư cách trở thành người đứng đầu trong 12 người này, nhưng nếu cộng thêm khuyết điểm này của hắn, hiện tại hắn miễn cưỡng chỉ có thể xếp cuối cùng trong 12 người. Mã Điệp mỉm cười, chẳng trách đại nhân lại không tiếc vì hắn mà mạo hiểm, chỉ là người phụ nữ đó đã trở thành vật hy sinh rồi. Trong mắt lão giả râu trắng ánh lên vẻ vô cùng kỳ lạ, nhàn nhạt nói, không chỉ là người phụ nữ này, trong lòng hắn còn có 3 người nữa. Nếu muốn rèn giũa hắn thành một chiến binh máu lạnh đích thực, để đạt đến cảnh giới vô thượng cấp 3, những người phụ nữ này đều cần phải loại bỏ. Nếu không, hắn hoàn toàn vô vọng đạt đến cấp 3. Nếu như vậy thì thật sự quá đáng tiếc. Mã Điệp hơi chấn động, nói, "Ồ, thật là một đứa trẻ đáng thương, vậy nói cách khác, hắn còn phải chịu thêm 3 cú đả kích nặng nề nữa." Lão giả râu trắng liếc xéo hắn một cái, nói, "Lại nghĩ đến chuyện của mình rồi. Vẫn còn đoán hận sao?" Mã Điệp miệng cứng cười, lắc đầu và nói, "Bị lưu đày lâu như vậy, mọi tình cảm cũng đã nhạt phai, tôi đã nhìn thấu tất cả từ lâu rồi." Dù nụ cười rất bình thản, nhưng sâu thẳm trong ánh mắt vẫn lóe lên một tia cảm xúc khó tả. Chẳng mấy chốc, sẽ là đợt công thành thứ 2 của ma thú. Lần này, mượn tay hai vị thống soái đó, hy vọng có thể trừ khử nữ cung thủ bên cạnh hắn. Chỉ tiếc cho lần trước thật đáng hận khi không thể can thiệp vượt quá giới hạn, nếu không, làm sao cô ta có thể chết đi sống lại được chứ? Mã Điệp đứng hầu bên cạnh, ánh lên vẻ thương hại nhàn nhạt, từ xa chú ý đến Bạch Lam. Hắn hiểu, người phụ nữ này đã bị đẩy đến mức gần như điên loạn. Sự thật thật tàn khốc. Có ai hiểu được, những gì nàng làm sau này, rất nhiều, đều là dưới sự thúc đẩy và ảnh hưởng của một bàn tay đen phía sau. Đáng sợ hơn là ngay cả chính nàng cũng không hề hay biết. Bi kịch lớn nhất của nàng không phải là trở thành một quân cờ mặc người sắp đặt, mà là trở thành một quân cờ không mấy vẻ vang, định sẵn phải hy sinh để thành tựu cho những quân cờ khác. Hồi thứ tư, sát thần đẫm máu hết. Hồi thứ nhất, đại hội đấu giá Thạch Tuyên tự tay kết thúc những ân oán dây dưa giữa mình và Bạch Lam, vạch rõ ranh giới. Sau đủ loại cảm xúc tiêu cực, sâu trong lòng hắn mơ hồ lại có cảm giác như chút được gánh nặng. Lẽ nào suy nghĩ thật sự của mình từ lâu đã cảm thấy nàng là một gánh nặng? Từ lâu đã nghĩ đến việc hoàn toàn rũ bỏ mối quan hệ với nàng như vậy. Và ngày này cuối cùng cũng đến, sau này không cần phải lo lắng cho chuyện của Bạch Lam nữa. Cho nên mới có cảm giác nhẹ nhõm mơ hồ này. Đột nhiên, Thạch Tuyên cảm thấy có một tia sợ hãi mơ hồ đối với chính mình. Đối với Bạch Lam là như vậy, vậy đối với Triệu Tuyết Linh và Điển Mỹ Phượng thì sao? Thạch Tuyên không dám nghĩ sâu hơn nữa. Trở lại thành Nam Thiên, Thạch Tuyên đi thẳng đến khách điếm Nam Thiên, hắn muốn nghỉ ngơi thật tốt, thông qua thiết bị truyền tin nói với mấy cô gái một tiếng, nói mình đang nghỉ ngơi ở khách điếm, tạm thời không giúp các nàng làm nhiệm vụ nữa, dù sao nhiệm vụ nâng cấp binh đoàn lính đánh thuê đã hoàn toàn thất bại, cho dù Thạch Tuyên có đến cũng vô ích. Điển Mỹ Phượng và mấy cô gái vẫn có thể cảm nhận được sự mệt mỏi mơ hồ trong giọng nói của Thạch Tuyên. Triệu Tuyết Linh muốn hỏi, nhưng Điền Mỹ Phượng đã ngăn nàng lại, rồi khẽ nói với nàng, để hắn nghỉ ngơi cho tốt đi, nghỉ ngơi xong rồi hỏi cũng không muộn, bây giờ đừng hỏi nhiều nữa.
Vâng.
Triệu Tuyết Linh hiểu chuyện gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Trên giường trằn trọc mãi, làm sao cũng không ngủ được, nghĩ đến Bạch Lam, lại không khỏi nhớ đến Lâm Dao đang ở nơi nào không rõ. Chính là Lâm Dao đã khiến hắn có thể kiên trì đến bây giờ, thế nhưng gần đây hắn lại luôn cảm thấy từng cơn mệt mỏi. Không phải mệt mỏi về thể xác, mà là mệt mỏi trong lòng. Lâm Dao, rốt cuộc ngươi đang ở đâu? Lén lút lấy ra một vật từ trong túi không gian, ví như báu vật, lại là chiếc điện thoại đã hỏng. Chiếc điện thoại mà Lâm Dao từng tặng hắn. Chiếc điện thoại này sớm đã bị hư hại do chiến đấu, vỡ thành nhiều mảnh, nhưng Thạch Tuyên vẫn trân trọng cất giữ, ngây ngốc nhìn chiếc điện thoại, không khỏi nhớ đến dáng vẻ và nụ cười của Lâm Dao, bất giác cảm thấy khóe mắt ướt nước. Khi Thạch Tuyên bị tiếng ồn ào của mọi người bên ngoài đánh thức, mới vội vàng cất điện thoại rồi xuống giường. Thì ra, Điền Mỹ Phượng và Thi Liên, bốn cô gái, đã trở về. Bốn cô gái cũng có chút mệt mỏi, Triệu Tuyết Linh nhếch môi, rất không vui. Nhiệm vụ nâng cấp thất bại, bọn họ bận rộn cả buổi trời mà công tốc, hơn nữa còn lãng phí 10 đồng vàng, ai mà vui cho nổi. Thạch Tuyên bước ra, lại phát hiện cảm giác mà Thi Liên mang lại cho hắn đã có thay đổi, trong lòng hơi động, nói, ngươi lại tiến hóa rồi. Phải không? Dù đã rất thân quen, nhưng Thi Liên khi đối mặt với Thạch Tuyên vẫn có chút ngại ngùng, khẽ ừ một tiếng. Điền Mỹ Vượng có chút hâm mộ nói, nàng đã lên đến cấp tháng 2 năm 20 rồi, cứ theo tiến độ này, chẳng bao lâu nữa, nàng chắc sẽ đột phá lên cấp 3, bỏ xa chúng ta rồi. Lâm Thanh Thanh thở dài, đâu có, Mỹ Vượng cậu không phải cũng đã 10 rồi sao? Chỉ có tớ, đã lên cấp 2 từ lâu rồi, nhưng tại sao đến bây giờ, vẫn không thể đột phá đến 10, tớ cũng đã rất nỗ lực mà. Trong giọng nói, có vô vàn cảm thán. Thạch Tuyên nghe đến đây, trong lòng chợt động, nhớ lại lời của lão già râu trắng, hình như sau cấp 2 muốn tiến hóa nữa, đã liên quan đến thiên phú rồi, không chỉ cần nỗ lực giết quái hấp thụ năng lượng, nếu thiên phú không đủ, cả đời cũng đừng mong có đột phá, lẽ nào, Lâm Thanh Thanh thuộc loại người sau. Chỉ là, nếu thật sự như vậy, thì thật quá tàn nhẫn. Trong tình hình hiện tại, cấp 2 tự nhiên vẫn còn khá được ưa chuộng, nhưng Thạch Tuyên lại biết, nếu không thể tiếp tục tiến bộ, cứ mãi ở trạng thái sơ cấp của cấp 2, rất nhanh sẽ bị thế giới đẫm máu tàn khốc này đào thải. Bởi vì bốn cô gái vừa làm nhiệm vụ trở về, ai nấy đều mệt mỏi ra rời, liền cho tiểu nhị đặt bữa trưa bên ngoài mang thẳng đến. Thạch Tuyên cũng gọi một phần. Trong lúc ngồi ăn cơm cùng nhau, Điền Mỹ Phượng cuối cùng cũng hỏi Thạch Tuyên chuyện gì đã xảy ra trước đó, khiến hắn không thể rảnh tay đi giúp mấy cô gái làm nhiệm vụ. Đương nhiên, nàng dùng tin nhắn riêng trong nhóm để hỏi, mấy cô gái khác đều không biết. Còn Triệu Tuyết Linh cũng tò mò vô cùng, cuối cùng không nhịn được, hỏi thẳng Thạch Tuyên trên bàn ăn. Thạch Tuyên cười xoa đầu nàng, hắn biết, trong mấy người, ngược lại Triệu Tuyết Linh là người có tình cảm sâu đậm nhất với Bạch Lam, cho nên không muốn nói ra, để tránh cô nhóc này lại đau lòng, liền nói đông nói tây cho qua chuyện, đồng thời, hắn cũng cuối cùng lợi dụng tin nhắn riêng trong nhóm, bí mật kể chi tiết cho Điền Mỹ Phượng về vụ cá cược cũng như sự việc của Bạch Lam. Điền Mỹ Phượng cũng rất kinh ngạc, trợn to mắt nhìn Thạch Tuyên, nhưng không nói gì nhiều, mà an ủi Thạch Tuyên vài câu, chỉ là, trong lòng nàng lại nảy sinh một vài nghi ngờ. Theo lời Thạch Tuyên nói, ban đầu Bạch Lam đã có ý định tặng mảnh bản đồ này cho Thạch Tuyên. Nếu đã vậy, tại sao sau đó nàng lại không nỡ đưa cho hắn một tấm bản đồ giả? Huống chi, nàng lấy đâu ra thời gian để làm một tấm bản đồ giả như vậy? Hơn nữa, lùi một bước mà nói, cho dù lúc đó nàng thật sự đưa bản đồ giả, đến khi bị vạch trần hoàn toàn, nàng sao lại ngu đến mức một mực khẳng định không đưa bản đồ giả? Nói cách khác, với sự khôn ngoan của Bạch Lam, tuyệt đối không thể có chuyện kỳ lạ như vậy xảy ra. Vậy thì, liệu đây có phải là do Phương Đại Ngọc đó giở trò không? Cũng không giống, giống như Thạch Tuyên vừa tự mình nói, Phương Đại Ngọc này hoàn toàn chưa từng xem qua mảnh bản đồ của Bạch Lam, hoàn toàn không thể làm giả được. Hơn nữa, nàng cũng không có lý do gì phải làm vậy, Thạch Tuyên và Bạch Lam trở mặt, có lợi gì cho nàng? Nếu không phải Phương Đại Ngọc, mà nếu Bạch Lam thật sự cũng bị oan, vậy thì, phía sau chuyện này, liệu có còn sự tồn tại của bên thứ ba không? Đột nhiên, trong lòng Điền Mỹ Phượng dâng lên một nỗi sợ hãi khó tả. Nàng đột nhiên nảy ra một ý nghĩ như vậy. Ý nghĩ này vừa nảy ra, nàng liền tự nhiên nhớ lại quãng thời gian quen biết Bạch Lam. Lúc đó không cảm thấy, nhưng bây giờ xem ra, trong đó lại có rất nhiều điểm kỳ lạ, ít nhất, tính cách trước sau của Bạch Lam đã thay đổi quá nhanh. Từ lúc Bạch Lam cứu bọn họ đến sau này chia trang bị, đều có thể thấy, nàng chắc hẳn là một người phụ nữ rất hào sảng, tuy nói năng bố bã, nhưng tuyệt đối không phải loại phụ nữ ti tiện, chỉ biết dùng âm mưu quỷ kế. Nhưng sau này thì sao? Hình như sau khi vào thành Nam Thiên, nàng đã thay đổi rất nhiều, làm ra rất nhiều chuyện không giống như nàng của trước đây sẽ làm. Nếu phía sau chuyện này thật sự có sự tồn tại của bên thứ ba, lẽ nào Bạch Lam đã sớm rơi vào một âm mưu đáng sợ mà bản thân không thể tự chủ? Âm mưu này đáng sợ đến mức có thể trực tiếp ảnh hưởng đến từng hành động của Bạch Lam, thậm chí ngay cả chính nàng cũng không hề hay biết. Thế nhưng, nếu suy luận đáng sợ này là đúng, vậy thì lý do kẻ đứng sau giật dây làm vậy là gì? Bạch Lam và các cô cũng giống nhau, đều chỉ là một thành viên bình thường trong số hàng vạn người được CH. Thế nhưng, nếu suy luận đáng sợ này là đúng, vậy thì lý do kẻ đứng sau giật dây làm vậy là gì? Bạch Lam và các cô cũng giống nhau, đều chỉ là một thành viên bình thường trong số hàng vạn người được chọn, mà nếu kẻ chủ mưu này thật sự có thần thông quảng đại đến thế, tại sao lại đối xử với Bạch Lam như vậy? Lẽ nào là vì? Điền Mỹ Phượng không dám nghĩ thêm nữa, chỉ cảm thấy toàn thân toát một lớp mồ hôi lạnh, rồi tự an ủi mình, tất cả những điều này chắc hẳn đều là do mình suy nghĩ lung tung, không thể nào có chuyện đáng sợ như vậy tồn tại, cũng không thể nào tồn tại loại kẻ chủ mưu đứng sau này. Dù tự an ủi mình như vậy, nhưng trong lòng Điền Mỹ Phượng cuối cùng vẫn còn lại một tia nghi ngờ và sợ hãi. Cô vốn định nói cho Thạch Tuyên biết suy đoán của mình, nhưng nghĩ lại, vẫn cảm thấy suy đoán này quá hoang đường, nên không nói ra. Sau bữa ăn, khi Thạch Tuyên còn chưa quyết định được bước tiếp theo nên làm gì thì đã có người tìm đến tận cửa. Người đến là một nhân viên của nhà đấu giá, người này sau khi tìm thấy Thạch Tuyên liền rất cung kính đưa lên một tấm thiệp mời. Thạch Tuyên kỳ lạ nhận lấy, nhất thời có chút không hiểu. Người này mỉm cười nói, "Thạch tiên sinh, chiều nay nhà đấu giá chúng tôi sẽ tổ chức một buổi đấu giá công khai, đã mời tất cả những người có thân phận và địa vị trong thành Nam Thiên đến tham dự." "Thạch tiên sinh, ngài là chủ nhân của vật phẩm đấu giá lần này, ông chủ của chúng tôi đặc biệt mời ngài đến để chứng kiến đại hội đấu giá toàn thành trọng đại lần đầu tiên của thành Nam Thiên. Đây là thiệp mời." Lúc này Thạch Tuyên mới hiểu ra, hóa ra là vì cây vũ khí phẩm chất hiếm dành cho chiến binh thần phủ sư Văn mà mình đã ký gửi. Hắn nhớ lại lúc đó mình thậm chí còn nghĩ đến việc lấy lại cây thần phủ này để tặng cho Bạch Lam, không ngờ chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, mọi thứ đã thay đổi. Hắn khẽ cười, nhận lấy thiệp mời, nói, "Được, tôi nhất định sẽ đến." Người kia thấy Thạch Tuyên đồng ý, vội cười nói, "Buổi đấu giá sẽ bắt đầu đúng 2 giờ chiều, Thạch tiên sinh, vậy tôi xin phép đi trước." Thạch Tuyên gật đầu, người kia lui ra. Triệu Tuyết Linh đứng bên cạnh từ sớm đã reo lên, "Đại ca ca, món đồ được đấu giá là gì vậy? Sao lại long trọng thế?" Thấy các cô gái đều lộ vẻ tò mò, Thạch Tuyên mỉm cười, nói, "Là một món vũ khí hiếm dành cho chiến binh, mọi người có muốn đi xem náo nhiệt không?" Triệu Tuyết Linh khẽ hừ một tiếng, nói, "Đương nhiên rồi, nơi nào có náo nhiệt, sao có thể thiếu Tuyết Linh được chứ?" Ha ha. Thạch Tuyên không nhịn được cười, xoa đầu cô bé này, thực sự rất yêu quý. Thánh diễm giáp của Điền Mỹ Phượng đã cho các cô gái thấy được sức mạnh của trang bị hiếm, bây giờ nghe nói là đấu giá vũ khí hiếm cho chiến binh, ai nấy đều không khỏi kinh ngạc. Thạch Tuyên thực sự đã khiến họ kinh ngạc quá nhiều lần rồi, trong khi người khác vẫn đang vất vả tìm kiếm trang bị lam, hắn đã dễ dàng có được mấy món trang bị lục hiếm. Cùng là người, sao chênh lệch lại lớn đến thế? Điền Mỹ Phượng thấy Lâm Thanh Thanh và Thi Liên đều kinh ngạc nhìn mình, không khỏi bật cười nói, nên nhìn hắn mà kinh ngạc chứ, nhìn tôi làm gì? Lâm Thanh Thanh cười hì hì, chúng tôi kinh ngạc vì người đàn ông mà cậu tìm được, sao lại lợi hại như vậy? Điền Mỹ Phượng không khỏi đỏ mặt, cười mắng, người đàn ông của tôi cái gì, đừng nói bậy. Vừa nói vừa chọc lét Lâm Thanh Thanh. Lâm Thanh Thanh cười khúc khích, Mỹ Phượng ngại rồi kìa, bị tôi nói chúng tim đen rồi nhé. Mấy cô gái lập tức đùa giỡn với nhau. Thạch Tuyên là người đàn ông duy nhất có mặt, cũng chỉ đành đứng bên cạnh cười khổ lắc đầu, không dám tham gia, nếu không, ngọn lửa chiến tranh này chắc chắn sẽ lan đến người mình. Bốn cô gái đều quyết định đi xem náo nhiệt, thấy thời gian sắp đến, Thạch Tuyên và bốn cô gái cùng nhau rời khỏi quán trọ Nam Thiên, tiến về phía nhà đấu giá. Nhà đấu giá nằm ở đoạn giữa của phố Tây, chiếm một diện tích rất rộng. Khi Thạch Tuyên và bốn cô gái đến nơi, mới phát hiện ra nhà đấu giá hôm nay cực kỳ náo nhiệt. Phải nói rằng, ông chủ của nhà đấu giá này rất có mặt mũi, gần như tất cả những nhân vật hài to mặt lớn ở thành Nam Thiên đều đã đến. Nhưng nghĩ lại cũng không có gì lạ, những nhân vật có thân phận và thực lực thường sẽ có những vật phẩm quý giá cần nhờ nhà đấu giá bán hộ, nếu lần này ông chủ gửi thiệp mời mà đối phương không đến, lần sau chẳng phải sẽ không có nơi nào để bán đồ của mình sao? Hơn nữa, nghe nói lần này đấu giá một món trang bị hiếm, tin tức này đối với những nhân vật thuộc tầng lớp tập đoàn hàng đầu của thành Nam Thiên có sức hấp dẫn cực kỳ lớn. Trang bị hiếm có thể nói là bảo vật đáng để người khác ghen tị nhất trong thành Nam Thiên hiện nay. Có thể tưởng tượng, nếu có người thu thập đủ một bộ trang bị hiếm, đó sẽ là một sự tồn tại mạnh mẽ đến mức nào. Thánh huynh đệ, các cậu cũng đến rồi à? Ha ha, đúng là một sự kiện lớn. Đột nhiên, từ phía không xa, một tiếng cười sảng khoái đầy nam tính vang lên. Chương 2, xung đột theo tiếng nói, đoàn trưởng của Viêm Hoàng Chi Quân, Long Đồ Viễn, đã mỉm cười bước tới. Bên cạnh hắn còn có một người phụ nữ và ba người đàn ông, nhìn khí thế đó, tuyệt đối đều là cường giả bậc hai. Long huynh cũng đến rồi. Thạch Tuyên cũng đội mỉm cười chắp tay. Chào chú Long. Triệu Tuyết Linh ngọt ngào gọi. Xét về tuổi tác, Long Đồ Viễn đã khoảng 30, quả thực có thể làm chú của cô, chỉ là bị Triệu Tuyết Linh gọi như vậy, Long Đồ Viễn vẫn ngẩn ra một lúc, rồi phá lên cười ha hả. Điền Mỹ Phượng và Lâm Thanh Thanh cũng đội vàng chào hỏi, có thể nói, Long Đồ Viễn đã giúp đỡ họ mấy lần, các cô gái đều rất biết ơn hắn. Long Đồ Viễn cũng giới thiệu một nữ ba nam bên cạnh mình cho nhóm Thạch Tuyên, mấy người này đều là cường giả trong Viêm Hoàng Chi Quân và tất cả đều là chức nghiệp chiến binh. Hóa ra, mọi người đã nhận được tin tức, lần này sẽ đấu giá vũ khí hiếm dành cho chiến binh, nên những người đến hội trường chủ yếu là chiến binh. Long Đồ Viễn rất thân thiết với Thạch Tuyên, đích thân khoác tay hắn đi về phía trước. Trên đường đi, liên tục có người chào hỏi, tất cả đều gọi ba chữ Long đoàn trưởng một cách đầy kính trọng. Thạch Tuyên nhờ hắn mà cũng cảm nhận được một chút vinh quang khi được mọi người nhiệt liệt chào đón, khóe miệng không khỏi nở một nụ cười. Long Đồ Viễn này quả thực rất biết cách đối nhân xử thế, cũng rất có sức hút. Kỳ hỉ, đoàn trưởng Long cũng đến rồi. Ủa, vị này à, Thạch Tuyên, huyết tinh sát thần Thạch Tuyên. Kỳ hỉ, tôi đã nói mà, ai lại có địa vị lớn đến mức được đoàn trưởng Long đích thân đi cùng thế chứ? Từ phía trước, một người đang đi tới, mặc một bộ quần áo trắng sạch sẽ, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, là một thanh niên phong độ khiến người ta nhìn vào liền có cảm giác rất ấm áp. Dương đoàn trưởng, cậu cũng đến rồi à? Không ngờ một pháp sư như cậu cũng đến xem náo nhiệt, ha ha. Long Đồ Viễn cũng vội chào hỏi thanh niên này, sau đó giới thiệu với Thạch Tuyên, anh chàng đẹp trai này là đoàn trưởng của lính đánh thuê thân chiến, Dương Thiên Mộ, một nhân vật nổi tiếng trong thành Nam Thiên hiện nay đó. Thực ra không cần Long Đồ Viễn giới thiệu, Thạch Tuyên cũng nhận ra Dương Thiên Mộ trông rất rạng rỡ này. Bởi vì lúc đó đoàn lính đánh thuê thân chiến của hắn được thành lập cùng ngày với đoàn lính đánh thuê Hoa Hồng, Thạch Tuyên vẫn có ấn tượng khá sâu sắc về hắn. Dương Thiên Mộ gật đầu với Thạch Tuyên, coi như chào hỏi, rồi cười với Long Đồ Viễn, tôi đến xem náo nhiệt thôi, mấy ngày nay cứ làm nhiệm vụ giết ma thú, cũng chán quá rồi, hiếm khi có một sự kiện náo nhiệt thế này để giải quay. Long Đồ Viễn cười ha hả, mời Dương Thiên Mộ cùng ngồi xuống một hàng ghế khá gần phía trước. Mặc dù Thi Liên là đoàn trưởng của Hoa Hồng, nhưng bây giờ, mọi người về cơ bản đều hiểu rằng trong đoàn lính đánh thuê Hoa Hồng, huyết tinh sắt thần thạch tuyên này mới là cao thủ số một thực sự, so với đó, đoàn trưởng Thi Liên lại không mấy được chú ý mọi người của Viêm Hoàng, Hoa Hồng và Thân Chiến ngồi cùng nhau, cũng có đến hơn 10 người, mọi người đều trò chuyện thoải mái, không khí khá thoải mái. Bên ngoài hội trường đấu giá, vẫn liên tục có người kéo đến. Các thành viên chủ chốt của các đoàn lính đánh thuê lớn nhỏ hiếm khi gặp mặt cũng lần lượt xuất hiện, xung quanh liên tục vang lên những tiếng reo hò khe khẽ của mọi người. Nhìn kia, đó là đoàn trưởng của lính đánh thuê Minh Đệ, Ma Chiến Phạm Kiện. Không ngờ cao thủ mạnh nhất của lính đánh thuê Pháp Sư Chi Gia, Băng Sứ Giả Sử Chân Hương cũng đến. Ồ, bảy đại cường giả của Bất Lạc Truyền Kỳ đều đến cả rồi, hôm nay đúng là một sự kiện lớn. Hội trường đấu giá có đến 4-500 chỗ ngồi, khi mọi người lần lượt đến, các ghế cũng dần được lấp đầy, trong đó cũng có không ít nhân vật bậc một, đơn thuần chỉ đến xem náo nhiệt. Ma đoàn trưởng, Vũ đoàn trưởng, hai vị cũng hạ cố quan lâm, thật là may mắn. Đột nhiên, ở cửa nhà đấu giá, một chàng cười ha hả vang lên, thu hút ánh mắt của không ít người. Thạch Tuyên ngồi ở phía trước, trong lòng khẽ động, quay đầu lại. Điền Mỹ Vượng ngồi bên cạnh hắn đột nhiên hừ lạnh một tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói, là cô ta. Quả nhiên cũng đến. Ở cửa, một đám người vây quanh mấy người đi vào hội trường, và người đàn ông cười ha hả chào đón ở cửa trông gầy gò như thể gió thổi cũng ngã, nhưng giọng nói lại rất to và khỏe, toát lên vẻ đầy sinh lực. Thành Nam Thiên chỉ có vài đoàn lính đánh thuê nổi tiếng và vài nhân vật nổi tiếng, đám người này vừa vào, ai cũng nhận ra người đến là ai. Các nhân vật quan trọng của lính đánh thuê Huyết Sắt và Song Phượng cùng lúc có mặt. Trong Thành Nam Thiên hiện nay, xét về thế lực, ngoài Tử Thần, Chính Nghĩa, Viêm Hoàng, tiếp theo phải kể đến lính đánh thuê Huyết Sắt và Song Phượng. Hai nam hai nữ được mọi người vây quanh, trong đó hai người đàn ông chính là đoàn trưởng của Huyết Sắt, một gã mặt ngựa họ Mã và một thanh niên mặt mày tái nhợt. Hai người phụ nữ, tự nhiên là Song Phượng trong đoàn lính đánh thuê Song Phượng, đoàn trưởng Vũ Thắng Nam và phó đoàn trưởng Lỗ Lâm. Đoàn trưởng của Huyết Sắt, gã mặt ngựa này, vừa nhìn thấy người đàn ông gầy gò ra chào đón, cũng vội vàng tiến lên, cười hì hì, Triệu Minh, ngay cả anh cũng đến, tôi sao có thể vắng mặt được. Điền Mỹ Phượng từ xa căm phẫn nhìn Vũ Thắng Nam vừa bước vào hội trường, còn Thi Liên và Lâm Thanh Thanh cũng có vẻ mặt kích động nhìn thanh niên mặt mày tái nhợt trong đoàn lính đánh thuê Huyết Sắt. Mối thù của Điền Mỹ Phượng với Vũ Thắng Nam tự nhiên không cần phải nói, hai bên không chỉ từng có một trận đại chiến, mà Vũ Thắng Nam còn tự tay đào tinh thể của cô, khiến cô suýt chết, mối thù này tự nhiên là khắc cốt ghi tâm. Còn mâu thuẫn giữa Thi Liên, Lâm Thanh Thanh và đoàn lính đánh thuê Huyết Sắt lại bắt nguồn từ rất lâu trước đây, hai cô từng có hai người bạn rất thân, chính là chết dưới ma pháp của thanh niên tái nhợt này. Mối thù này luôn được chôn sâu trong lòng hai cô, chỉ là sau này thế lực của đoàn lính đánh thuê Huyết Sắt ngày càng lớn mạnh, hiện đã vững vàng ở vị trí đoàn lính đánh thuê lớn thứ tư của thành Nam Thiên, Thi Liên và Lâm Thanh Thanh dù có lòng báo thù, nhưng không có năng lực đó, chỉ có thể trơ mắt nhìn kẻ thù ung dung tự tại, không có cách nào. Thấy Thạch Tuyên đang chú ý đến tình hình bên này, Long Đồ Viễn ngồi bên cạnh hắn khẽ cười, giới thiệu, gã mặt ngựa đó là đoàn trưởng của Huyết Sắt, Ma Thánh. Vu Thắng Nam của Song Phượng thì cậu chắc đã quen rồi, ha ha, còn người đàn ông trông gầy gò kia, đừng bị vẻ ngoài của hắn lừa, người này chính là đoàn trưởng của lính đánh thuê Thiên Hạ, Triệu Tử Cương, thực lực sâu không lường được, là một đối thủ rất đáng sợ. Đám người này đi tới, tự nhiên cũng chú ý đến Long Đồ Viễn, Thạch Tuyên và những người khác. Vu Thắng Nam nhìn thấy Thạch Tuyên, liếc nhìn một cái, nhưng chỉ mím môi. Long Đồ Viễn đã đứng dậy, cười ha ha, Mã đoàn trưởng, Vu đoàn trưởng, Triệu đoàn trưởng, ba vị cũng đến rồi à? Buổi đấu giá hôm nay chắc sẽ rất náo nhiệt đây. Đoàn trưởng của Huyết Sát, gã mặt ngựa Mã Thánh cười gượng hai tiếng. Chưa kịp nói gì, Điền Mỹ Phượng bên cạnh cuối cùng cũng không nhịn được, bật dậy, chỉ thẳng vào Vu Thắng Nam, giận dữ nói, họ Vu kia, mối thù lần trước còn chưa tính sổ với cô đâu. Có gan thì chúng ta đánh một trận nữa, lần này, tôi nhất định sẽ tự tay đào tinh thể của cô ra. Mặc dù cô đã nghe Thạch Tuyên nói hai bên đã thỏa thuận không tìm đến gây sự với nhau nữa, nhưng khi kẻ thù lớn ở ngay trước mặt, cô cuối cùng vẫn không nhịn được. Sắc mặt Vu Thắng Nam lập tức trầm xuống, mắt trở lên, như mũi tên sắc bén đâm về phía Điền Mỹ Phượng. Mã Thánh bên cạnh cô ta cũng nhíu mày, quát lớn, cô gái này là cái thá gì? Các vị ở đây, ai không phải là nhân vật cấp đoàn trưởng của các đoàn lớn, đến lượt cô lên tiếng lúc nào? Đúng là thứ phá đám. Bình thường, hắn thực ra tỏ ra khá lịch lãm, nhưng trước mặt người phụ nữ mình ngưỡng mộ, thấy Vu Thắng Nam bị mắng, hắn là người đầu tiên không nhịn được. Lời của Mã Thánh vừa dứt, lập tức khiến Điển Mỹ Phượng đỏ bừng mặt, lời này nói ra, thực sự quá đáng. Bên cạnh, Lâm Thanh Thanh tức giận cũng đứng dậy, căm phẫn nhìn Mã Thánh, nói, đoàn trưởng thì sao? Anh tưởng anh là đoàn trưởng của Huyết Sắt thì có thể coi thường người khác như vậy sao? Vì, cái thứ gì? Chương 3, đệ nhất cường giả Điển Mỹ Phượng bị mắng một trận. Ngược lại lại bình tĩnh lại sau cơn tức giận lúc nãy, hít một hơi thật sâu, đội kéo Lâm Thanh Thanh bên cạnh không cho cô nói tiếp, vì cô nghĩ rằng bây giờ không phải là lúc họ gây chuyện, họ không thể gây thêm phiền phức cho Thạch Tuyên nữa. Nếu thật sự xảy ra chuyện, cuối cùng vẫn phải để Thạch Tuyên ra mặt, chỉ dựa vào mấy người họ thì có là gì. Nhưng đã muộn, lời nói buột miệng của Lâm Thanh Thanh lúc nãy đã thực sự chọc giận Mã Thánh. Chuyện Thạch Tuyên đại náo đoàn lính đánh thuê Song Phượng lần trước đã khiến Mã Thánh có ác cảm với đoàn lính đánh thuê Hoa Hồng, chỉ là từ trước đến nay luôn có việc bận, cũng không có biện pháp cụ thể nào để tấn công, không ngờ hôm nay ở nhà đấu giá này, cô gái của đoàn lính đánh thuê Hoa Hồng lại dám chống đối hắn như vậy. Hắn là ai? Hắn là đoàn trưởng của lính đánh thuê Huyết Sát, trong cả thành Nam Thiên, ngay cả thủ lĩnh của đoàn lính đánh thuê Tử Thần mạnh nhất cũng phải nể mặt hắn vài phần. Hắn cười lạnh một tiếng, tức giận đến mức bật cười, chỉ là tiếng cười này khiến người ta không rét mà run.
Long Đổ Viễn bên cạnh thầm kêu không ổn. Hắn từ trước đến nay không hợp với Mã Thánh này, nên cũng khá hiểu tính cách và thói quen của hắn, nhìn vẻ mặt của Mã Thánh bây giờ, rõ ràng là đã thật sự nổi giận.
Long Đổ Viễn vội đi tới, cười ha hả giảng hòa, buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi, mọi người mau về chỗ đi.
Vừa nói vừa ra hiệu cho Điền Mỹ Phượng, Lâm Thanh Thanh ngồi xuống.
Điền Mỹ Phượng đã bình tĩnh lại, đang hối hận vì sự bốc đồng vừa rồi, muốn báo thù thì có nhiều cơ hội, hà cớ gì phải xung đột với cô ta trong hoàn cảnh này.
Cô kéo Lâm Thanh Thanh định ngồi xuống,
nhưng đã muộn, Mã Thánh cười lạnh một tiếng, không trả lời, đột nhiên tung một quyền tới.
Trên đường tung ra, găng tay sắt đỏ, giáp tay đen tuyển lần lượt hiện ra, trang bị được kích hoạt, nắm đấm nặng tựa ngàn cân, nhanh như điện quang hỏa thạch.
Lâm Thanh Thanh hoàn toàn không kịp phản ứng, bụng dưới đã bị một quyền nặng nề. Nhưng ngay khi nắm đấm đó đánh trúng, cánh tay của Mã Thánh cũng bị một đòn nặng nề.
Một nắm đấm đeo găng tay da màu xám đen, gần như cùng một lúc chém vào giáp tay đen tuyển của hắn.
Lâm Thanh Thanh kêu thảm một tiếng, phun máu bay ra ngoài, còn Mã Thánh cũng hừ một tiếng, cánh tay đau như gãy, không khỏi thu tay lùi lại, sắc mặt không khỏi đại biến.
Biến cố đột ngột xảy ra, xung quanh xôn xao, ánh mắt của mọi người đều tập trung lại.
Người đột nhiên ra tay tự nhiên là Thạch Tuyên.
Phản ứng của Thạch Tuyên tuy nhanh, nhưng Mã Thánh này quả thực không phải tầm thường, một quyền đánh lén tốc độ quá nhanh, ngay cả Thạch Tuyên cũng không thể chặn được nắm đấm của hắn giữa chừng.
Mặc dù không đỡ được cú đấm này cho Lâm Thanh Thanh, nhưng cú đánh của Thạch Tuyên cũng khiến Mã Thánh chịu thiệt một chút, một cánh tay suýt bị Thạch Tuyên đánh gãy, đau đến mức mặt mũi nhăn nhó, hung hăng nhìn Thạch Tuyên.
Điền Mỹ Phượng và Thi Liên vội vàng kinh hô chạy đến đỡ Lâm Thanh Thanh bị ngã sang một bên.
Còn Thạch Tuyên và Mã Thánh đã đối mặt nhau, hai người đàn ông đều đã hiện ra trang bị trên người, bốn mắt nhìn nhau, không ai nhường ai, trong không khí lập tức ngưng tụ một luồng sát khí.
Tiếng ken 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 không ngớt, phía sau, tất cả thành viên của huyết sát đều lần lượt hiện ra trang bị, kích hoạt trang bị ngự thần, lộ ra đao kiếm trượng trong tay, ào ào vây lại.
Dừng tay.
Đột nhiên, phía sau có người lạnh lùng quát.
Nghe thấy giọng nói này, các thành viên huyết sát đang vây quanh đều dùng mình, Long Đồ Viễn, Ma Thánh, Vu Thắng Nam và những người khác đều hơi biến sắc, vì họ biết người đến là ai.
Trong cả thành Nam Thiên, người có giọng nói nam tính vừa độc đáo bình tĩnh lại mang theo chút lạnh lùng này, chỉ có thủ lĩnh của lính đánh thuê Tử Thần.
Đệ nhất cường giả thành Nam Thiên, Thất Đồng Viễn.
Hội trường vốn náo nhiệt lập tức yên tĩnh lại, ánh mắt của mọi người đều bất giác nhìn về phía lối vào.
Một thanh niên áo xanh ăn mặc bình thường nhưng rất gọn gàng, cùng hai người đi vào từ lối vào.
Thanh niên áo xanh này mặt rất trắng và lạnh, nhưng lại cực kỳ tuấn tú, như một hoàng tử trong tranh. Trong đôi mắt lộ ra một vẻ vừa lạnh lùng vừa an tường đến lạ, vẻ mặt kỳ lạ này khiến người nhìn thấy phải kinh hãi.
Danh hiệu đệ nhất cường giả quả nhiên có sức chấn động cực lớn, chỉ vừa xuất hiện đã có thể gây ra hiệu ứng chấn động lớn như vậy.
Động võ ở đây, không sợ bị xóa sổ sao?
Thanh niên áo xanh, Tất Đông Viễn, thản nhiên cười, liếc nhìn Mã Thánh và Thạch Tuyên một cái, nói xong câu đó liền tự mình tìm một chỗ trống ngồi xuống, không còn để ý đến mọi người trong hội trường, còn hai người đi cùng hắn cũng tìm được chỗ ngồi bên cạnh.
Nhưng câu nói tưởng chừng như tùy tiện đó lại khiến Mã Thánh nghẹn lời, đúng vậy, nhà đấu giá này là nơi nào?
Dám gây sự ở đây, đúng là có thêm mấy mạng cũng không đủ dùng.
Tất cả những nơi do dân bản địa của thành Nam Thiên mở ra đều nghiêm cấm động võ, những kẻ dám làm bậy, cho đến nay chưa có ai còn sống.
Mã Thánh suy nghĩ nhanh như chớp, lùi lại một bước, cười gượng hai tiếng, vẫy tay nói, anh em đang làm gì vậy?
Chúng ta đến xem đấu giá, từng người một rút vũ khí ra làm gì?
Cất đi, cất đi.
Hắn cũng giải trừ trang bị.
Các thành viên huyết sắt vốn đang vây quanh cũng lần lượt giải trừ trang bị, lùi về sau Mã Thánh, chỉ là ánh mắt vẫn rất hung dữ nhìn chằm chằm vào Thạch Tuyên và các cô gái.
Thạch Tuyên từ xa nhìn Tất Đông Viễn đang ngồi ở phía bên kia, rồi nhìn sâu vào đám người huyết sắt trước mặt, hắn hiểu rằng, đoàn lính đánh thuê Hoa Hồng và đám người huyết sắt này, mối thù này coi như đã kết.
Chỉ là, bây giờ không phải là lúc giải quyết ân oán.
Đầu tiên là Song Phượng, bây giờ lại là huyết sắt, thế lực đắc tội ngày càng mạnh, mà thế lực của mình vẫn như cũ, cứ thế này, sớm muộn gì, những người này của mình cũng sẽ bị người ta nhổ tận gốc khỏi thành Nam Thiên.
Trong lòng Thạch Tuyên, một nỗi lo lắng mơ hồ dâng lên, muốn tăng cường sức mạnh của bản thân, trong thời gian ngắn là không thể, nhưng có thể mượn ngoại lực.
May mà Long Đồ Viễn này dường như luôn rất thân thiện với mấy người họ, mà dựa vào Viêm Hoàng Chi Quân của Long Đồ Viễn, cũng đủ để đối đầu với huyết sát.
Tâm trạng này cũng khiến Thạch Tuyên này sinh ý định thật lòng kết giao với Long Đồ Viễn.
Một cuộc xung đột vốn có thể phát triển thành đổ máu, chỉ vì một câu nói nhàn nhạt của Tất Đông Viễn mà tan biến vào hư không.
Đây chính là uy tín và thực lực của đoàn trưởng lính đánh thuê Tử Thần, đệ nhất cường giả Nam Thiên.
Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng cũng lần lượt ngồi xuống, còn Lâm Thanh Thanh bị Mã Thánh đánh một đòn đã kích hoạt trang bị, mặc dù vừa bị trọng thương phun máu, nhưng dưới chức năng tự phục hồi của trang bị, vết thương đang dần hồi phục.
Triệu Tuyết Linh nhỏ giọng căm hận, tên mặt ngựa xấu xa đó lại dám đánh lén chị Lâm, thật đáng ghét, ti tiện vô sỉ.
Điền Mỹ Phượng vội nhỏ giọng, đừng nói nữa, kẻo lại gây chuyện, mối thù này chúng ta cứ âm thầm ghi nhớ trong lòng là được, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ đòi lại gấp đôi.
Đột nhiên, trong kinh đoàn của mấy cô gái đồng thời nhận được giọng nói của Thạch Tuyên truyền đến, nhìn vẻ mặt của đoàn trưởng huyết sát, mối thù này coi như đã kết,
họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua đâu. Mấy ngày nay mọi người phải cẩn thận hơn, tuyệt đối không được lơ là.
Triệu Tuyết Linh cũng dùng kinh đoàn hỏi, lại ca ca, anh nói tên mặt ngựa xấu xa đó sẽ tìm đến gây sự với chúng ta sao?
Ừm, e là không chỉ đơn giản là gây sự, tóm lại, mọi người phải cẩn thận hơn, tốt nhất là, ừm chuyện này để sau hay nói.
Giọng nói của Thạch Tuyên đột nhiên ngắt quãng, vì trên bục cao, một nhóm người của nhà đấu giá chủ trì buổi đấu giá đã đi ra.
Buổi đấu giá sắp bắt đầu.
Chương 4, tranh nhau ra giá. Mã Thánh của huyết sát ngồi ở phía bên kia, trong lòng thực sự tức giận.
Lời nói bất kính của Lâm Thanh Thanh,
cùng lắm chỉ khiến hắn tức giận một chút, sau khi đánh cô một quyền, cơn tức đó về cơ bản cũng đã nguôi đi một nửa, nhưng đối với Thạch Tuyên, hắn lại thực sự ghét cay ghét đắng. Không chỉ vì cú đánh của Thạch Tuyên vừa rồi, mà là trước đó, trong lòng hắn đã mơ hồ có một cảm giác ghét bỏ. Cảm giác này, sau sự việc của Thạch Tuyên và Vu Thắng Nam, đã trở nên rất mãnh liệt. Ngay cả Mã Thánh cũng không rõ tại sao mình lại ghét cay ghét đắng gã đàn ông tên Thạch Tuyên đến thế. Mà sự việc hôm nay chỉ càng làm sâu sắc thêm sự căm ghét đó. Cảm giác này cuối cùng đã lên đến đỉnh điểm, khiến Mã Thánh hạ quyết tâm, hắn phải khiến gã đàn ông đáng ghét này bị xóa sổ khỏi thành Nam Thiên. Khoe miệng nhếch lên một nụ cười gắt, Mã Thánh đã bắt đầu lên kế hoạch trong đầu, làm sao để có thể giải quyết gọn gàng gã đàn ông này. Trận chiến Thạch Tuyên một mình đối đầu với binh đoàn lính thuê Song Phượng đã cho Mã Thánh hiểu rằng gã đàn ông này không hề đơn giản. Vì vậy, nếu muốn làm việc này một cách hoàn hảo, nhất định phải lên kế hoạch kỹ lưỡng, tuyệt đối không cho hắn có cơ hội phản công. Cuối cùng, khoe miệng Mã Thánh nhếch lên một nụ cười dữ tợn, hắn đã nghĩ ra cách ra tay rồi. Trên cao, ông chủ của nhà đấu giá đeo một cặp kính gọng mạ vàng, bước lên đài, hắn giọng một tiếng rồi cất cao giọng nói: "Hôm nay thật vinh hạnh khi mời được quý vị đến với nhà đấu giá của chúng tôi, để chứng kiến buổi đấu giá công khai đầu tiên và cũng là hoành tráng nhất tại thành Nam Thiên. Lý do mời quý vị đến đây, tin rằng mọi người đều đã được thông báo trước." "Đúng vậy, bởi vì vật phẩm đấu giá lần này là một món vũ khí hiếm hai tay vô cùng quý giá dành cho chiến sĩ, tin rằng các vị chiến sĩ có mặt ở đây nhất định sẽ rất hứng thú." Ngoại trừ một số ít người đã nhận được thiệp mời và biết trước, những người khác đều ồ lên kinh ngạc. Không ít người chỉ nghe nói ở đây sắp tổ chức một buổi đấu giá lớn, các nhân vật hai to mặt lớn từ khắp nơi sẽ đến dự, nên cũng chạy đến xem náo nhiệt, thực ra họ không biết vật phẩm đấu giá thực sự là gì. Lúc này, nghe nói là vũ khí hiếm, không khỏi vang lên những tiếng trầm trồ ngưỡng mộ. Bên dưới, vị đoàn trưởng của binh đoàn lính thuê Thiên Hạ, người có quan hệ rất thân thiết với Mã Thánh của binh đoàn lính thuê Huyết Sát, Triệu Tử Cương đã trầm giọng ồ ồ nói: "Mau công bố thuộc tính của vũ khí này đi, mọi người đến đây đều muốn xem vũ khí này rốt cuộc thế nào, có đáng để chúng ta đấu giá hay không. Những thứ không liên quan khác thì đừng nói nhiều nữa." Lập tức, không ít người xung quanh hắn hưởng ứng, trong đó có những người là chiến sĩ và có chút tiền, đều nóng lòng muốn xem thuộc tính của món vũ khí hiếm này ra sao. Cùng là vũ khí hiếm, nhưng thuộc tính tốt xấu vẫn có sự khác biệt. Và một số thuộc tính cộng thêm quý giá thường quyết định giá trị của một món vũ khí. Ông chủ trên bục cao mỉm cười, nói: "Được, thuộc tính của món vũ khí hai tay này bây giờ sẽ được hiển thị trên màn hình phía sau tôi, mời quý vị tự xem." Nói xong, ông ta nghiêng người lùi lại vài bước, nhường chỗ cho màn hình khổng lồ phía sau. Sau đó, trên màn hình, từng dòng dữ liệu từ từ hiện ra. Bên dưới, mọi người không khỏi giớn cổ nhìn lên. Tên: Sư Văn Thần Phụ, phẩm chất: Hiếm, lực tấn công 395 điểm thuộc tính cộng thêm 1, lực tấn công 75 điểm thuộc tính cộng thêm 2, ma năng 600 điểm thuộc tính cộng thêm 3, tỷ lệ tấn công bỏ qua phòng ngự của địch 5 thuộc tính cộng thêm 4, tốc độ tấn công 10 thuộc tính cộng thêm 5, điểm phòng ngự 20 điểm, kỹ năng kèm theo: Sư Tử Gầm Thét. Giới thiệu: Vũ khí hai tay dành cho chiến sĩ, tương truyền được luyện chế từ tinh huyết và xương cốt của Hoàng Kim Sư Vương, chúa tể muôn loài thời viễn cổ. Ngày vũ khí này ra đời, thiên tượng biến đổi, mây trời ngưng tụ thành hình sư tử, do đó được mệnh danh là Sư Văn, quả không hổ danh thần phụ. Kỹ năng đi kèm sư tử gầm thét có thể triệu hồi linh hồn bất tử của Hoàng Kim Sư Vương đang trú ngụ trong dịu, tái lâm đại địa, nuốt chửng trời đất, uy lực vô hạn. Thuộc tính này, lời giới thiệu này, đã làm chấn động tất cả mọi người bên dưới. Tổng cộng 460 điểm lực tấn công đã khiến không ít người hít một hơi khí lạnh, mà trong đó, 600 điểm ma năng cộng thêm đối với chiến sĩ vốn luôn thiếu hụt ma năng lại càng là thuộc tính vô cùng quý giá. Điều này có nghĩa là, sau khi trang bị vũ khí này, sẽ có đủ ma năng để kích hoạt kỹ năng kèm theo sư tử gầm thét. Còn về việc tăng 10 tốc độ tấn công và có 5 tỷ lệ bỏ qua phòng ngự của đối phương, những thuộc tính này đều khiến người ta thèm đỏ mắt. Ngay cả chủ nhân hiện tại của vũ khí này là Thạch Tuyên, khi nhìn lại những thuộc tính này, cũng không khỏi thở dài một tiếng. Chỉ nhìn thuộc tính thôi, nó còn lợi hại hơn cả cây xích long thương đã được cường hóa cấp 1 của hắn, chỉ tiếc rằng đây là vũ khí hai tay dành cho chiến sĩ, triệu hồi sư không thể sử dụng. Một lúc lâu sau, mọi người mới hoàn hồn, vang lên những tiếng kinh ngạc. Ngay sau đó, đám đông bên dưới nhao nhao kêu lên: "Mau đấu giá đi, vũ khí này đấu giá thế nào? Thuộc tính này thật quá khủng khiếp, nếu ta có thể mua được nó, lúc đó giết những con ma thú mà bây giờ ta cảm thấy khó khăn thì dễ như trở bàn tay, thật là quá đã." Giữa những tiếng ồn ào, ông chủ nhà đấu giá trên bục cao mỉm cười giơ tay, ra hiệu cho mọi người im lặng. Tiếng tranh cãi của mọi người dần nhỏ lại, ông chủ mới cất cao giọng nói: "Đây là món vũ khí hiếm đầu tiên được đấu giá công khai tại nhà đấu giá của chúng tôi, và tin rằng mọi người cũng hiểu rõ giá trị quan trọng của những thuộc tính này. Vì vậy, giá khởi điểm là 100 kim tệ, mỗi lần trả giá không được thấp hơn 10 kim tệ, cuối cùng, người trả giá cao nhất sẽ thắng. Bây giờ, mời quý vị bắt đầu đấu giá." Lời này vừa dứt, đám đông bên dưới đều hít một hơi khí lạnh, ngay cả Thạch Tuyên cũng không khỏi thở hắt ra. Giá khởi điểm đã là 100 kim tệ. Đây thật sự là đắt không phải giả bừa. Thuộc tính của vũ khí này quả thực khiến vô số người thèm muốn, và bây giờ mọi người trên tay cũng đã có chút tiền dư giả, nhưng muốn lập tức bỏ ra 100 kim tệ, e rằng ngoài những nhân vật chủ chốt của vài binh đoàn lính thuê lớn, những người khác vẫn chưa có khả năng đó. Vì vậy, khi giá khởi điểm được công bố, 90 người có mặt đều lập tức dập tắt hy vọng, vẻ mặt đầy thất vọng. Còn những nhân vật chủ chốt của vài binh đoàn lính thuê lớn, trong đó có cả Long Đồ Viễn của quân đoàn Viêm Hoàng. Hắn là người đầu tiên giơ tay, cười ha hả nói: "Ta sẽ là người đầu tiên đấu giá, 100 kim tệ." Lúc này, một số chiến sĩ có đủ tài chính tại hiện trường cũng đã phản ứng lại. Tiền hết có thể kiếm lại, nhưng món vũ khí hiếm này thì chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Với thuộc tính mạnh mẽ như vậy, giá 100 kim tệ là hoàn toàn xứng đáng. 110 kim tệ. Ngay sau đó, đoàn trưởng của huyết sát Mã Thánh cũng giơ tay lạnh lùng ra giá, còn liếc nhìn Long Đồ Viễn một cái. Trong số các đoàn trưởng của năm binh đoàn lính thuê hàng đầu, Tất Đông Viễn, Long Đồ Viễn và Mã Thánh đều là chiến sĩ, nhưng Tất Đông Viễn là chiến sĩ song kiếm, sử dụng hai thanh kiếm đơn, còn Sư Văn Thần Phủ lại là vũ khí hai tay. Tất Đông Viễn không có khả năng vì món vũ khí này mà từ bỏ hai thanh kiếm vốn có của mình. Tính ra như vậy, trong số những người sẽ tranh giành Sư Văn Thần Phủ, khả năng cao nhất chính là Long Đồ Viễn và Mã Thánh. Dĩ nhiên, Mã Thánh không biết chủ nhân hiện tại của Sư Văn Thần Phủ chính là Thạch Tuyên, nếu không, không biết sẽ có cảm nghĩ gì. Thạch Tuyên thấy Mã Thánh cũng tham gia đấu giá, không khỏi thầm kêu khổ. Sự thù địch của Mã Thánh đối với hắn, Thạch Tuyên sao lại không biết? Trong tình huống này, nếu để Mã Thánh có được Sư Văn Thần Phủ, chẳng khác nào khiến thực lực của hắn tăng vọt. Thạch Tuyên dù có ngốc cũng không đến mức ngốc đến độ để đối thủ tăng cường sức mạnh. Chỉ tiếc là đã đưa vào nhà đấu giá rồi, Thạch Tuyên dù bây giờ có hối hận cũng vô dụng. Nhưng để phòng ngừa, nếu cuối cùng thật sự bị Mã Thánh mua được, Thạch Tuyên quyết định dù phải cắn răng cũng sẽ mua lại thần phủ này. Hắn hiện tại có tài sản mấy trăm kim tệ, không phải là không có thực lực đó. 120. Đột nhiên, một giọng nói như nghiến răng nghiến lợi vang lên từ một góc. Thạch Tuyên nghe quen tai liền nhìn qua, người này lại chính là đoàn trưởng của chiến sĩ Minh, Hình Vô Thiên, người hắn từng gặp một lần. Khi Hình Vô Thiên nghiến răng báo giá 120 kim tệ, mặt hắn đỏ bừng, vẻ mặt như sắp liều mạng. Nhìn bộ dạng của hắn cũng có thể biết giá 120 kim tệ đã là giới hạn mà hắn có thể đưa ra. 130. Đột nhiên, một giọng nói nhàn nhạt vang lên từ phía bên kia. Chương 5, chủ nhân của thần phủ Hình Vô Thiên lập tức trừng mắt nhìn qua, chỉ thấy người báo giá chính là đoàn trưởng của một binh đoàn lính thuê có thế lực lớn khác trong thành Nam Tiên, huynh đệ, có biệt danh là Ma Chiến Phạm Kiện. Binh đoàn lính thuê huynh đệ không chỉ có thực lực không thua kém chiến sĩ mình, mà còn có quan hệ rất tốt với binh đoàn lính thuê Tử Thần, có thể coi là đồng minh. Hình Vô Thiên thấy là hắn báo giá, liền xịu xuống như quả bóng xì hơi. Hắn hiểu rằng mình đã không còn duyên với món vũ khí này nữa rồi. 120 kim tệ, quả thực là giới hạn mà hắn có thể xoay sở được lúc này, thậm chí trong đó còn bao gồm cả số tiền hắn đã âm thầm hỏi mượn các anh em khác qua tin nhắn của đội. Sau khi Ma Chiến Phạm Kiện báo giá cao 130 kim tệ, cả hội trường đều im lặng trong giây lát. 130 kim tệ đã là một cái giá rất cao, ngay cả Long Đồ Viễn và Mã Thánh, hai đoàn trưởng của hai binh đoàn lính thuê lớn, cũng hơi biến sắc. Mặc dù số vốn họ nắm trong tay không chỉ có hơn 100 kim tệ, nhưng trong số đó, không ít là công quỹ để duy trì chi tiêu hàng ngày của binh đoàn, số tiền họ thực sự có thể dùng cho việc riêng cũng không nhiều. Phạm Kiện thấy mình báo giá xong cũng có vẻ hơi căng thẳng, sợ lại nghe thấy người khác báo giá. 130 kim tệ, vị tiên sinh này ra giá 130 kim tệ, còn ai ra giá cao hơn không? Ông chủ trên bục cao cũng có vẻ rất phấn khích, lớn tiếng hô. Lời ông chủ vừa dứt, một giọng nói vang lên từ một góc, ta ra 150 kim tệ. Lời này vừa thốt ra, xung quanh lập tức ồ lên, ngay cả Tất Đông Viễn, người vẫn luôn bình tĩnh, cũng hơi động lòng nhìn qua. Người báo giá là một người đàn ông ngồi ở một góc khuất, hoàn toàn không gây chú ý. Người đàn ông này khoảng 26, 27 tuổi, mặt hơi dài, trông rất gầy, nhưng toàn thân lại toát ra một khí chất rắn giỏi, mạnh mẽ không thể tả. Gương mặt hơi dài, góc cạnh rõ ràng, da khá đen, nhưng đôi mắt lại vô cùng có thần, chăm chú nhìn vào thông tin thuộc tính của Sư Văn Thần Phụ trên màn hình, dường như không hề để ý đến những ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Người này là ai? Người có biết không? Ta cũng chưa từng gặp, hình như cũng chưa nghe nói có người nổi tiếng nào trông như thế này, lạ thật. Một người vô danh tiểu tốt như vậy, sao lại có nhiều tiền thế? Hắn có bị ngốc không? Đang báo giá lung tung à? Giữa những nghi ngờ và phỏng đoán của mọi người, Long Đồ Viễn lần thứ hai giơ tay, hít một hơi thật sâu rồi trầm giọng nói, ta ra 160 kim tệ. Cái giá này cũng là giới hạn mà hắn có thể đưa ra, cao hơn nữa, ngay cả hắn cũng không thể một lúc lấy ra nhiều kim tệ đến thế. Ta ra 170. Mã Thánh không chút yếu thế, nghiến răng hét lên, đồng thời hung hăng trừng mắt nhìn Long Đồ Viễn và người đàn ông gầy gò ngồi ở góc, dường như muốn dùng khí thế của mình để ép người khác không dám ra giá nữa. 200 kim tệ. Thật đáng tiếc, Mã Thánh đã thất vọng, giọng nói phát ra từ góc đó như một cây búa tạ đập mạnh vào tim hắn. Người đàn ông gầy gò này lại báo giá 200 kim tệ, cả hội trường, không ít người đã kinh ngạc hét lên. Mẹ nó, người rốt cuộc là ai? Có phải ngươi cố ý đến đây gây rối không? Mã Thánh cuối cùng cũng nổi giận, đột nhiên đứng phát dậy, chỉ tay vào người đàn ông gầy gò ngồi ở góc. 170 kim tệ cũng là con số lớn nhất mà hắn có thể lấy ra được lúc này, mà người đàn ông gầy gò này lại thản nhiên báo giá 200 kim tệ, điều này làm sao Mã Thánh không kinh ngạc, không tức giận cho được. Thuộc tính mạnh mẽ của Sư Văn Thần Phụ khiến Mã Thánh thèm đỏ cả mắt. Thế nhưng, món vũ khí vốn có hy vọng có được lại bị kẻ nửa đường nhảy ra này phá hỏng, Mã Thánh không nhịn được mà chửi ầm lên. Người đàn ông gầy gò thậm chí không thèm để ý đến Mã Thánh, chỉ chăm chú nhìn vào màn hình khổng lồ trên bục. Mã Thánh tức giận định nói thêm, ông chủ nhà đấu giá trên bục đã xa sầm mặt, đang trong quá trình đấu giá, nghiêm cấm mọi hành vi gây rối trật tự hội trường, uy hiếp người đấu giá càng là không nên. Ở đây, mọi người đều bình đẳng, nếu còn có hành vi như vậy, tuyệt không tha. Cùng với lời nói của ông ta, từ hai bên đã có hai nhân viên của nhà đấu giá chậm rãi bước ra. Hai nhân viên này thoạt nhìn bình thường, nhưng nhìn kỹ lại, ai cũng có thể cảm nhận được sức mạnh to lớn ẩn chứa trong cơ thể họ. Bất kể là khách điếm Nam Thiên hay tử lầu, hay nhà đấu giá này, thực lực của những người bản địa này đều sâu không lường được, gần như không thể chiến thắng. Vì vậy, bây giờ đã không ai dám đến những nơi có người bản địa này gây sự nữa, nếu không, chỉ có chờ bị xóa sổ. Đây chính là quy tắc của trò chơi, những người bản địa này sẽ không chủ động can thiệp vào tiến trình, nhưng nếu ngươi không biết điều mà tự mình xung vào, thì họ cũng sẽ không khách sáo. Mã Thánh dĩ nhiên cũng hiểu đạo lý này, bị ông chủ nhà đấu giá mắng một câu, lập tức xỉu xuống, thở dài một hơi rồi ngồi phịch xuống. Chỉ có đôi mắt vẫn còn rất căm hận nhìn chằm chằm vào người đàn ông gầy gò đã báo giá trên trời 200 kim tệ, trong lòng không ngừng tính toán đủ mọi ý đồ. Cái giá này đã hoàn toàn trấn áp những người còn lại. 200 kim tệ lần thứ nhất, còn ai ra giá cao hơn không? Trên bục, ông chủ nhà đấu giá cao giọng hô. Bên dưới, mọi người đều im lặng, Long Đồ Viễn thở dài một tiếng, lắc đầu, nói nhỏ, cao nhân bất lộ tướng, không ngờ lại có một người đàn ông như vậy từ đâu xuất hiện, lại có thể ra tay hào phóng đến thế. Tuy nhiên, Mã Thánh kia chắc còn thất vọng hơn ta, ha ha. Ở phía bên kia, Mã Thánh mặt đen như đít nổi, khuôn mặt ngựa của hắn càng kéo dài ra. Gã thanh niên mặt trắng bệnh ngồi bên cạnh hắn không biết đang thì thầm gì vào tai hắn, vừa nói vừa liếc nhìn người đàn ông gầy gò ngồi ở góc, ánh mắt đó tuyệt đối không có ý tốt. Thạch Tuyên trong lòng khẽ động, nói, Long huynh, tại sao Mã Thánh này có vẻ khao khát có được vũ khí này hơn mình? Long Đồ Viễn cười ha hả, nói, ta quen dùng đơn đao rồi, trọng lượng nhẹ, tương đối linh hoạt. Còn Mã Thánh kia, trang bị của hắn là phụ tướng, vũ khí sở trường cũng là một cây chiến phủ khổng lồ. Có thể nói, sư văn thần phủ này càng hợp với hắn hơn, nên so ra, sự thất vọng của hắn lớn hơn ta nhiều. Thạch Tuyên gật đầu, lúc này mới hiểu ra, nói nhỏ, nếu vậy, e rằng người đàn ông gầy gò kia dù có mua được vũ khí này, với tính cách của Mã Thánh, sợ rằng cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Long Đồ Viễn ừ một tiếng, nhìn hắn một cái, nói, xem ra lại có kịch hay để xem rồi, tuy nhiên, đối với chúng ta mà nói, đây không phải là chuyện xấu. Nói xong, hai người nhìn nhau cười, lòng đều hiểu rõ. Trên sân khấu, ông chủ nhà đấu giá đã gọi 3 lần, bên dưới không có ai báo giá cao hơn. Lấy cây búa gỗ trên bàn gõ một cái, ông chủ lớn tiếng nói, 3 lần đã qua, chúc mừng vị tiên sinh này đã mua được sư văn thần phủ với giá 200 kim tệ, chúc mừng ngài. Bây giờ mời ngài lên sân khấu, sau khi giao kim tệ, ngài có thể nhận được món vũ khí hiếm này. Bên dưới, vang lên những tiếng thở dài ngưỡng mộ, và người đàn ông gầy gò ngồi ở góc, trên khuôn mặt luôn bình tĩnh, cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười, đứng dậy. Khi đứng dậy, mọi người mới phát hiện người đàn ông này khá cao, thân hình có vẻ rất thon dài, cao khoảng 1m9. Mặc dù trông khá gầy, nhưng toàn thân lại toát ra một khí chất mạnh mẽ, dứt khoát không thể tả. Long Đồ Viễn bên cạnh Thạch Tuyên đột nhiên kinh ngạc ra một tiếng, dường như có phát hiện gì đó. Thạch Tuyên nói nhỏ, "Long huynh, sao vậy? Huynh quen hắn à?" Long Đồ Viễn lắc đầu, nói, "Không phải, chỉ là người này, toàn thân có một khí thế không thể nói thành lời." "Đúng rồi, giống như quân nhân đã qua huấn luyện quân đội nghiêm ngặt. Hơn nữa, ngươi có thấy bàn tay của hắn không? Xương ngón tay to như vậy, người này ở thế giới thực tuyệt đối có luyện võ công." Thạch Tuyên trong lòng khẽ động, nói, "Long huynh, chẳng phải huynh cũng từng là người luyện võ sao?" Hắn bất giác nhớ đến bộ lăn đất đao pháp không hề yếu của Long Đồ Viễn. Long Đồ Viễn cười khổ, "Ta sao có thể gọi là người luyện võ, ngay cả nghiệp dư cũng không tính. Chỉ là từng vì sở thích mà học đao pháp nửa năm. Ai, nếu sớm biết sẽ đến một thế giới như thế này, ta thật sự nên luyện võ mấy năm." Nói đến đây, mặt hắn đầy vẻ tiếc nuối. Không còn nghi ngờ gì nữa, nếu đã học võ thuật ở thế giới thực, khi đến thế giới này, sự giúp đỡ đối với họ chắc chắn là rất lớn. Còn người đàn ông gầy gò bị Long Đồ Viễn nghi ngờ là người luyện võ đã bước lên sân khấu, từ trong túi không gian lấy ra 2 thỏi vàng nhỏ, đưa cho ông chủ nhà đấu giá. Trong thế giới này, 1 thỏi vàng tương đương với 100 kim tệ. Trong giai đoạn sau này, khi giao dịch thường lên đến hàng trăm, hàng ngàn kim tệ, tác dụng của thỏi vàng là rất lớn. Dĩ nhiên, ở giai đoạn đầu, thỏi vàng gần như là vật hiếm, ngay cả Thạch Tuyên cũng chỉ nghe qua danh từ thỏi vàng mà chưa từng tận mắt nhìn thấy. Ông chủ nhà đấu giá cười nhận lấy 2 thỏi vàng, phía sau đã có 2 nhân viên bưng một cái khay tròn bước lên. Trong khay đang đặt một hồn thực lấp lánh ánh sáng màu xanh biếc. Chương 6, thách đấu đệ nhất cường giả trang bị lục hiếm, bên dưới, những người biết hàng đều nhìn đến thẳng cả mắt. Nếu không phải vì thực lực của những người bản địa thành Nam Thiên này quá đáng sợ, bây giờ đã sớm có không ít người xông lên cướp rồi. Một món trang bị hiếm, đủ để khiến không ít người phải điên cuồng, thậm chí không tiếc giết người. Trong mắt người đàn ông gầy gò cũng lóe lên một tia sáng kỳ lạ, hắn vươn tay phải, nắm lấy khối quang hồn màu xanh lục đó. Vừa nắm lấy khối lục hồn, thân hình thon dài của hắn đột nhiên chấn động mạnh, ngay sau đó miệng phát ra một tiếng hét lớn. Tiếng hét này như sấm nổ, làm màng nhĩ của mọi người đau nhói. Trong tiếng hét đó, trên thân hình cao đến 1m9 của người đàn ông gầy gò, thẳng tắp như một cây thương, từng món trang bị nhanh chóng hiện ra. Bất tử quân vương, hô tên trang bị, triệu hồi trang bị giáng lâm, toàn thân, một bộ áo giáp toàn thân làm từ thép tinh luyện đã bao bọc hoàn toàn khuôn mặt và thân hình của hắn. Cùng với sự giáng lâm của trang bị bất tử quân vương, từng luồng khí tức mạnh mẽ không thể tả lan tỏa ra 4 phương 8 hướng. Những người ở cảnh giới sơ giai và nhất giai đều cảm thấy một sự chấn động đến tim đập mạnh, thậm chí có người không chịu nổi luồng khí thế mạnh mẽ này mà phải lùi lại. Khủng bố, sức mạnh tuyệt đối mạnh mẽ và chấn động. Mã Thánh, người vốn định ra khỏi nhà đấu giá sẽ cướp vũ khí của người đàn ông gầy gò này, cũng không khỏi biến sắc. Hắn không bao giờ ngờ rằng, người đàn ông vô danh đột nhiên xuất hiện này lại sở hữu khí tức mạnh mẽ đến vậy. Ngay cả trong số các cường giả nhị giai, khí tức này cũng tuyệt đối là tồn tại đỉnh cao. Hai tay từ từ đưa ra, từng luồng sương mù màu vàng kim khuyết tán ra. Trong làn sương mù, một cây chiến phủ khổng lồ dài đến 2m rưỡi từ hư ảo dần hiện ra. Toàn thân màu vàng kim, trên đó khắc những đường vân sư tử hùng dũng, trên lưới rìu, những luồng ánh sáng màu vàng như sóng gợn chạy qua, khiến người ta vừa kinh sợ vừa chói mắt. Thần bí, mạnh mẽ, uy vũ, đây chính là sư văn thần phủ. Hai tay nắm chặt cây chiến phủ màu vàng kim này, người đàn ông gầy gò cũng không nhịn được mà cất tiếng cười sảng khoái, vung vẩy vài cái trong không trung, đã tạo ra những tiếng gió bù bù. Được rồi, đến đây buổi đấu giá lần này xem như chính thức kết thúc, cảm ơn quý vị đã nể mặt ghé qua. Ông chủ nhà đấu giá mỉm cười, sau đó mang theo hai thỏi vàng và vài nhân viên rời đi qua cửa hông. Thấy không còn gì để xem, mọi người bắt đầu lục tục rời đi. Đột nhiên, một giọng nói lại níu chân tất cả những người đang chuẩn bị rời đi. Tất Đông Viễn, ta cuối cùng cũng đã có được món vũ khí không thua kém gì Lôi Minh kiếm của ngươi rồi. Lần này, ta tuyệt đối sẽ không thua ngươi nữa. Người đàn ông gầy gò vừa có được sư văn thần phủ, đột nhiên cầm cây chiến phủ trong tay, từ xa chỉ vào Tất Đông Viễn trong đám đông, lớn tiếng hô vang, "Tất Đông Viễn, đến đây, theo như ước định trước đó của chúng ta, đợi ta mua được vũ khí này, chúng ta sẽ tái đấu một trận. Sau trận chiến này, mới có thể xác định ai mới là đệ nhất cường giả thực sự của thành Nam Thiên." Thách đấu Tất Đông Viễn. Người đàn ông gầy gò này lại công khai thách đấu đệ nhất cường giả của thành Nam Thiên. Mọi người ồ lên kinh ngạc, ngay cả Long Đồ Viễn, Mã Thánh và những người khác cũng không khỏi phấn chấn tinh thần, lộ vẻ hưng phấn. Khí thế mà người đàn ông gầy gò này vừa thể hiện đã chứng minh sức mạnh của hắn với mọi người, hơn nữa, hắn vừa có được một món vũ khí hiếm, đây tuyệt đối là một cường giả. Trận chiến của các cường giả luôn khiến người ta sôi máu. Hơn nữa, đối thủ mà hắn thách đấu lần này lại là Tất Đông Viễn, người vẫn luôn được mệnh danh là đệ nhất cường giả, một võ giả đã tự mình lĩnh ngộ được ảo nghĩa song kiếm. Tất Đông Viễn, người luôn có vẻ mặt lạnh lùng, vốn đang yên lặng ngồi trên ghế, lúc này, bị người đàn ông này chỉ đích danh thách đấu, hắn không những không tức giận, mà ngược lại, trong đôi mắt bình tĩnh của hắn, cũng lộ ra những tia sáng hưng phấn không thể nói thành lời. Chương 7, võ giả đối đầu thiên tài. Mọi người xung quanh đột nhiên im lặng, trong bầu không khí tĩnh lặng này, Bị Đông Viễn chậm rãi đứng dậy, khẽ gật đầu, nói, "Ta đến đây chính là để đợi khoảnh khắc này, ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng." Gã đàn ông gầy gò cười ha hả, tay phải xách cây thần phủ, đi lên trước, hét lớn, "Bị Đông Viễn, đã hẹn với ngươi rồi, sao ta có thể thất hứa được? Lần này, ta cũng đã có vũ khí hiếm, người nên lo lắng chính là ngươi, liệu ngươi có còn giữ được danh hiệu cường giả số 1 đó không?" Bị Đông Viễn lắc đầu, cùng hai thành viên tử thần bên cạnh bắt đầu đi ra ngoài nhà đấu giá, miệng bình thản nói, "Nếu là cường giả thì không sợ bất kỳ thử thách nào. Lần trước ta có thể thắng ngươi, lần này cũng vậy." "Được, vậy chúng ta sẽ quyết đấu một trận thắng thua ở quảng trường." Gã đàn ông gầy gò cười sảng khoái, đi thẳng ra khỏi nhà đấu giá. Tin tức Bị Đông Viễn và một người đàn ông gầy gò bí ẩn sẽ tỉ thí tại quảng trường trung tâm Nam Thiên Thành nhanh chóng lan truyền khắp thành. Kênh chat của đoàn có thể dễ dàng truyền tin tức này đến tâm trí của mọi người ở Nam Thiên Thành. Có thể tưởng tượng, tin tức này sẽ khiến bao nhiêu người phấn khích. Chẳng mấy chốc, quảng trường trung tâm đã đông nghịt người. Bất kể là người mới cấp 1 hay cường giả cấp 2, tất cả đều đổ về đây. Thành viên của các đoàn lính đánh thuê lớn như Tử Thần, Chính Nghĩa, Viêm Hoàng, Huyết Sát, Song Phục lần lượt xuất hiện, đều mong chờ trận chiến này. Với thân phận và địa vị hiện tại của Bị Đông Viễn, việc anh ta chấp nhận lời thách đấu một cách dứt khoát như vậy, có thể thấy trong lòng anh ta cũng rất coi trọng đối thủ này. Hơn nữa, qua cuộc đối thoại của họ, rõ ràng hai bên đã từng giao đấu một lần, chỉ là lần đó, gã đàn ông gầy gò thua Bị Đông Viễn vì vũ khí kém hơn. Lần này, gã cũng đã có được vũ khí hiếm, hai bên chuẩn bị cho một cuộc quyết đấu công bằng và công khai. Là Bị Đông Viễn, áp lực của anh ta rõ ràng là rất lớn, trận chiến này anh ta chỉ có thể thắng chứ không thể thua. Tuy nhiên, anh ta vẫn không ngại tỉ thí công khai, điều này chỉ có thể nói rằng anh ta có một sự tự tin mạnh mẽ vào bản thân. Đây là sự tự tin của một cường giả. Long Đồ Viễn, Thạch Tuyên, Điền Mỹ Phượng, Thi Liên và những người khác đương nhiên cũng đã đến quảng trường trung tâm rộng lớn này. Đối với Điền Mỹ Phượng và Triệu Tuyết Linh, vì cảnh giới của họ không đủ nên nhiều nhất cũng chỉ là xem náo nhiệt, ai thắng ai thua đối với họ cũng không có cảm giác gì lớn lao. Nhưng Thạch Tuyên thì khác. Sau trận chiến với Phương Đại Ngọc, Thạch Tuyên đã nhận thức rõ ràng rằng Nam Thiên Thành bây giờ đã khác so với lúc ban đầu, các cường giả lớn đã lần lượt trỗi dậy. Vậy người được mệnh danh là cường giả số 1 Nam Thiên Thành, Bị Đông Viễn, rốt cuộc mạnh đến mức nào? Thạch Tuyên gần như không thể chờ đợi được trận chiến của hai người. Một nhóm lớn thành viên của Tử Thần xuất hiện, vây thành một vòng tròn khổng lồ, chừa ra một khoảng trống ở giữa có đường kính khoảng 20-30 mét để duy trì trật tự, tránh có người quấy rầy trận chiến này. Trong vòng tròn trong đó, bây giờ chỉ còn lại hai người. Một trong số đó là gã đàn ông gầy gò đã kích hoạt trang bị Bất Tử Quân Vương, tay phải cầm cây Hoàng Kim Chi Phủ, cao 1m9, phối hợp với bộ giáp thép toàn thân, cộng thêm cây rìu khổng lồ, khí thế vô cùng kinh người. So với gã, Bị Đông Viễn ở đối diện trông gầy yếu hơn nhiều, anh ta lặng lẽ đứng đó, hai tay buông thõng. Tuy nhiên, danh hiệu cường giả số 1 khiến không ai dám coi thường anh ta. "Bị Đông Viễn, bắt đầu đi. Lần này, ta nhất định sẽ thắng ngươi." "Hừ, ta sẽ khiến ngươi thua tâm phục khẩu phục." Bị Đông Viễn cười lạnh, hai tay dang rộng, giọng đột nhiên cao vút, lôi thần. Theo tiếng hét, từng món trang bị cao cấp lần lượt hiện ra bên ngoài cơ thể anh ta, mũ giáp đen, áo giáp xanh, găng tay vải cá. Rất nhanh, toàn bộ cơ thể anh ta đã được bao bọc trong một bộ trang bị tinh xảo. Anh ta lặng lẽ đứng đó, khí tức trên người lặng lẽ lan tỏa, chẳng mấy chốc đã hình thành một luồng khí thế có thể đối chọi với gã đàn ông gầy gò, hai bên nhìn nhau chằm chằm, ngang tài ngang sức. Trong hai tay, mỗi bên hiện ra một thanh trường kiếm, chỉ là thanh kiếm bên tay phải lóe lên những tia điện màu xanh trắng, còn thanh kiếm bên tay trái lại bùng lên những ngọn lửa kiếm màu đỏ rực. Có thể sử dụng hai vũ khí cùng lúc ở trạng thái cấp 2, không còn nghi ngờ gì nữa, Bị Đông Viễn này cũng giống như Vương Văn Long, đều là những chiến sĩ toàn công hiếm có. Trước mắt phải của Thạch Tuyên, một tấm kính mờ ảo hiện ra, nhanh chóng khóa chặt hai người đàn ông đang đứng giữa sân. Thông tin của hai bên cũng đồng thời hiện ra trước mắt anh. Bị Đông Viễn, trang bị, Lôi Thần cảnh giới, cấp tháng 2 năm 50 độ bền, 2600 điểm ma năng, 900 điểm tấn công, 880 điểm phòng ngự, 10 điểm tốc độ, 0.2 điểm vũ khí, Lôi Minh kiếm, lục trang, không còn nghi ngờ gì nữa. Thanh trường kiếm lóe lên những tia điện trong tay phải của anh ta chính là lục trang phẩm chất hiếm, nếu không, dù là chiến sĩ toàn công song kiếm cũng không thể có sức tấn công cao như vậy. thuộc tính mạnh mẽ như vậy, quả không hổ danh cường giả số 1 Nam Thiên Thành. Nhưng điều khiến Thạch Tuyên kinh ngạc hơn nữa là gã đàn ông gầy gò vô danh này, cảnh giới của gã lại giống hệt Bỉ Đông Viễn, cũng đã đạt đến cấp tháng 2 năm 50. Gã đàn ông gầy gò, trang bị Bất Tử Quân Vương cảnh giới, cấp tháng 2 năm 50 độ bền, 3700 điểm ma năng, 1200 điểm tấn công, 620 điểm phòng ngự, 290 điểm tốc độ, 0 điểm tốc độ tấn công, 10 vũ khí, Sư Văn Thần Phủ, Lục Trang, cảnh giới của hai bên tương đồng, trang bị và thuộc tính cũng có ưu nhược điểm riêng, không ai có lợi thế rõ ràng. Vậy thì, thắng bại của trận chiến này sẽ phụ thuộc vào sự lĩnh ngộ và phản xạ thần kinh trong chiến đấu của hai người. Sau khi xem thuộc tính của hai bên, ngay cả Thạch Tuyên cũng không biết ai sẽ mạnh hơn. Bị Đông Viễn này là một thiên tài chiến đấu, còn gã đàn ông gầy gò kia có thể là một người luyện võ đã trải qua khổ luyện. Thắng bại của hai người thật sự không ai đoán trước được. Bên cạnh Thạch Tuyên, Long Đồ Viễn đột nhiên nhỏ giọng bình luận, anh ta cũng vậy, không nhìn ra ai lợi hại hơn. Bị Đông Viễn, chúng ta bắt đầu thôi. Thấy Bị Đông Viễn cũng đã kích hoạt trang bị, gã đàn ông gầy gò nhấc Sư Văn Thần Phủ trong tay lên, trầm giọng nói. Bị Đông Viễn hai tay nắm chặt hai thanh trường kiếm, một hiếm một tinh xảo, gật đầu, ừ một tiếng. Tiếng ừ vừa dứt, hai bóng người gần như đồng thời chuyển động. Hàng trăm người vây xem xung quanh gần như im phăng phắc vào cùng một thời điểm. Trận chiến được chú ý nhất Nam Thiên Thành đã bắt đầu. Gã đàn ông gầy gò chống cây Sư Văn Thần Phủ trong tay phải xuống đất, dùng nó làm điểm tựa, thân hình gã đã bay ngang ra trước, trong nháy mắt vượt qua mấy mét không gian, sau đó vung cây dịu khổng lồ theo một vòng cung lớn, hung hăng bổ xuống Bị Đông Viễn bên dưới. Vừa mới bắt đầu, gã đàn ông gầy gò đã thực hiện một động tác khó với phạm vi lớn như vậy, thật sự khiến người ta kinh ngạc, làm không ít người phải thốt lên những tiếng kêu kinh ngạc mà phấn khích. Trận chiến này tuyệt đối đặc sắc. Cây dịu khổng lồ màu vàng kim bổ xuống từ trên không, đối mặt với một đòn tấn công đầy khí thế như vậy, Bị Đông Viễn lại không hề kinh ngạc, không hoảng không đổi, thân hình hơi cong lại, rồi đột ngột lướt sang một bên. Một tiếng nổ kinh người vang lên, cây thần phủ mang theo khí thế và sức mạnh đáng sợ, bổ mạnh vào vị trí Bị Đông Viễn vừa đứng, lập tức làm mặt đất nứt ra từng kẽ. Một chiêu lớn như vậy lại đánh hụt, Bị Đông Viễn vừa lướt ra đã quét ngang tay trái, thanh liệt diễm kiếm bùng lên những ngọn lửa chém ngược trở lại. Ha ha, sớm biết chiêu này không trúng ngươi mà. Gã đàn ông gầy gò đáp xuống đất cũng không hề hoảng loạn, gã đưa tay trái ra, nắm đấm đeo găng sắt đột nhiên đập mạnh vào thanh liệt diễm kiếm đang chém tới, phát ra một tiếng ken trầm đục. Trong đám đông mê xem, Long Đồ Viễn khẽ hừ một tiếng, không khỏi kinh ngạc nói, kỹ thuật nắm bắt thật chuẩn xác, người này tuyệt đối là một người luyện võ. Thạch Tuyên cũng hơi chấn động, bởi vì gã đàn ông gầy gò đã đâm trúng vào mặt phẳng không có lưỡi của thanh liệt diễm kiếm. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó mà có thể nắm bắt chuẩn xác như vậy, kỹ thuật này ngay cả Thạch Tuyên cũng tuyệt đối không làm được, thảo nào Long Đồ Viễn lại kinh ngạc đến thế. Bị Đông Viễn đã từng giao đấu với gã đàn ông gầy gò này một trận, hai bên đều có chút hiểu biết về đối thủ. Việc gã đàn ông gầy gò có thể nắm bắt chuẩn xác như vậy, Bị Đông Viễn cũng không kinh ngạc, anh ta cũng không trông mong một kiếm này có thể làm gã bị thương. Gã đàn ông gầy gò này ở thế giới thực là một người luyện võ có thân thủ phi thường, nhưng Bị Đông Viễn anh ta lại là một thiên tài chiến đấu. Tiềm chất bẩm sinh này mãi cho đến khi anh ta bị ném vào thế giới chém giết đẫm máu này mới dần dần được kích phát. Khi tấn công cửa chính phía nam của rừng Tân Thủ, biểu hiện ban đầu của Bị Đông Viễn thậm chí còn xuất sắc hơn cả Thạch Tuyên, điều duy nhất còn thiếu chính là sự tàn nhẫn dám liều mạng và đánh đổi tất cả như Thạch Tuyên. Đây là một nhân vật thiên tài mà nếu chỉ xét về thiên phú chiến đấu thì tuyệt đối không thua kém Thạch Tuyên. Thiên tài và cao thủ luyện võ, ai mới là kẻ mạnh nhất trong những kẻ mạnh? Lôi Minh kiếm Lục Trang trong tay phải của Bị Đông Viễn đã gầm thét chém ra, từng luồng khí lãng bắn ra, khí lãng chạm kích mang theo những luồng khí bắn ra dồn dập trong nháy mắt bao trùm lấy gã đàn ông gầy gò. Hai người ở khoảng cách gần như vậy, gã đàn ông gầy gò căn bản không thể né tránh. Nhưng gã cũng không hề có ý định né tránh. Muốn chiến thắng chiến sĩ toàn công, phải nhắm vào phòng ngự và độ bền thấp của đối phương, áp sát cận chiến, gã đàn ông gầy gò tuyệt đối không chịu thiệt. Gầm nhẹ một tiếng, gã đàn ông gầy gò hai tay hợp lại nắm chặt cán dịu vàng khổng lồ, mang theo một luồng khí thế kinh người, quét chéo từ dưới lên trên. Ngay lúc này, Bị Đông Viễn đột nhiên thu thanh liệt diễm kiếm lại, chém mạnh vào cây Sư Văn Thần Phủ đang quét tới. Một tiếng ken chói tai vang lên, hai vũ khí va chạm, tóe ra những tia lửa bắt mắt. Hành động đột ngột này của Bị Đông Viễn khiến đại đa số người có mặt đều sửng sợ, không hiểu tại sao. Trong tình huống này, anh ta nên tập trung toàn lực tấn công gã đàn ông gầy gò mới phải, sao lại phân tâm dùng một thanh trường kiếm để chém vào cây Sư Văn Thần Phủ? Điều này quá vô lý. Hơn nữa, nhiều người có lẽ sẽ chọn cách né tránh cây Sư Văn Thần Phủ đồng thời tấn công gã đàn ông gầy gò, chứ không như Bị Đông Viễn, chủ động dùng kiếm chém thẳng vào thần phủ. Dù sao thì trọng lượng hai vũ khí chênh lệch quá lớn, dù có dùng kiếm chém cũng tuyệt đối không cản được đà của thần phủ, vì vậy nhát chém này của Bị Đông Viễn có vẻ thừa thãi. Ngay cả gã đàn ông gầy gò cũng hơi sửng sợ. Trong đám đông mê xem, chỉ có Thạch Tuyên, mắt đột nhiên sáng lên, không kìm được khét ê, gã này sắp gặp họa rồi. Cũng là một nhân vật thiên tài về chiến đấu, có lẽ chỉ có Thạch Tuyên mới hiểu được ý nghĩa của chiêu này của Bị Đông Viễn. Thiên tài chiến đấu là gì? Cái gọi là thiên tài chiến đấu chính là người sinh ra đã có phản xạ thần kinh và những phương pháp ứng phó với các tình huống khó khăn một cách sáng tạo mà người thường không thể bị được. Giống như chiêu này của Bị Đông Viễn, liệt diễm kiếm chém mạnh vào Sư Văn Thần Phủ, trong khi gã đàn ông gầy gò dùng hết sức vung vũ khí của mình từ dưới lên trên. Kết quả của việc hai vũ khí va chạm là Bị Đông Viễn đã lợi dụng lực vung của gã và lực chém của mình, không chỉ tránh được đòn tấn công của Sư Văn Thần Phủ mà còn bay thẳng lên trước mặt gã. Gã đàn ông gầy gò đột nhiên biến sắc, trong khoảnh khắc khỏe mắt liếc thấy thanh trường kiếm lấp lánh ánh lôi, gã vội vàng giơ cánh tay trái lên đỡ. Xoay một tiếng, may mà gã đàn ông gầy gò phản ứng nhanh, lôi minh kiếm của Bị Đông Viễn chém thẳng xuống đã chém trúng vào cánh tay trái gã giơ lên. Giáp tay bằng sắt vỡ nát, máu tươi tuôn ra như suối. Ngay lúc chúng đòn, gã đàn ông gầy gò đột nhiên hét lên một tiếng, mặt còn bị một cú thúc gối trời giáng, máu lập tức phun ra từ khe hở của mặt nạ bảo vệ, còn thân hình gã cũng loạn choạng lùi lại 5-6 bước. Nhờ cú chém của liệt diễm kiếm vào sư văn thần phủ, có thể nói là mượn lực của gã đàn ông gầy gò, bị Đồng Viễn đã bay lên từ một góc độ không thể tin được, lôi minh kiếm và đầu gối đồng thời đánh trúng đối thủ. Chuỗi hành động liên hoàn này có thể nói là kinh tâm động phách, khiến mọi người xem đến ngây người. Trong số đó, những cường giả hàng đầu như Long Đồ Viễn, Ma Thánh, Thạch Tuyên đều đồng thời hít một hơi khí lạnh, không khỏi nghĩ rằng nếu mình ở vào tình thế của gã đàn ông gầy gò đó, sẽ đối phó với chuỗi tấn công này như thế nào. Và đòn tấn công không theo quy tắc thông thường này của Bỉ Đông Viễn cũng khiến Thạch Tuyên xem đến mắt lóe lên những tia sáng kỳ lạ. Thiên tài, đây đích thực là một thiên tài chiến đấu. Chương 8, kết thúc chóng đánh phó đoàn trưởng của Tử Thần, Phương Đại Ngọc cũng là một thiên tài. Sự thiên tài của cô ấy nằm ở chỗ chỉ mới cấp 2 mà đã có thể nuôi dưỡng một con triệu hồi thú mạnh mẽ đến vậy. Còn vị đoàn trưởng Tử Thần Bỉ Đông Viễn này lại thể hiện thiên tài ở tư duy chiến đấu độc đáo, vượt xa mọi người, đơn giản là những chiêu thức xuất quỷ nhập thần. Còn về Thạch Tuyên, điểm đáng sợ nhất của anh chính là sự điên cuồng không màng tính mạng. Thạch Tuyên khi đã nổi điên, chắc chắn cũng là một sự tồn tại khiến người ta phải khiếp sợ. Sự mạnh mẽ của gã đàn ông gầy gò, mọi người đều có thể thấy qua khí thế và hành động của gã, nhưng chỉ mới một lần giao thủ, gã đã liên tiếp chịu 2 cú thiệt hại lớn, cánh tay trái bị chém sâu đến thấy xương, mặt còn bị một đòn nặng, khiến gã không khỏi loạng choạng lùi lại. Sự đáng sợ của Bỉ Đông Viễn quả là không thể tưởng tượng nổi. Gã đàn ông gầy gò lùi lại, Bỉ Đông Viễn không truy kích. Dù sao, đây cũng chỉ là một trận tỉ thí, cho đối thủ có thời gian thở cũng không sao, anh ta không muốn đánh bại đối thủ trước khi đối phương kịp thi triển những thủ đoạn mạnh nhất của mình. Đây là sự tự tin của một cường giả. Liên tiếp chịu 2 đòn nặng, trong khoảnh khắc vừa rồi, độ bền trang bị của gã đàn ông gầy gò đã giảm mạnh 1100 điểm. Bây giờ, độ bền trang bị của cả hai đều là 2600 điểm. Lùi lại vài bước, ổn định lại thân hình, sự bình tĩnh của một người luyện võ giúp gã đàn ông gầy gò nhanh chóng định thần lại, chỉnh đốn tấn công. Nổ ra một ngụm máu trong miệng, gã trầm giọng hét lên, "Bỉ Đông Viễn, tên khốn nhà ngươi, lần sau sẽ không dễ dàng để ngươi đánh trúng như vậy nữa đâu." Nhất sư Văn Thần phụ lên, gã một lần nữa lao về phía Bỉ Đông Viễn. Bỉ Đông Viễn cười lạnh, "Bất kể ngươi dùng vũ khí gì, trong mắt ta đều là không đáng một đòn. Đây là sự khác biệt về đẳng cấp giữa chúng ta, chứ không phải là trang bị." Anh ta cắm thanh liệt diễm kiếm trong tay trái xuống đất trước mặt, đột nhiên, mặt đất trong phạm vi vài mét xung quanh anh ta rung chuyển. Địa chấn phái liệt. Gã đàn ông gầy gò đang lao tới cũng đột nhiên đập sư Văn Thần phủ xuống đất, kích hoạt kỹ năng của chiến sĩ địa chấn phái liệt. Hai người cách nhau chưa đầy 2 mét, lại cùng lúc kích hoạt kỹ năng tấn công phạm vi này. Lập tức, mặt đất rung chuyển dữ dội, từng mảng đất đá vỡ ra. Trong cơn rung chuyển đó, cả hai đều cố gắng giữ thăng bằng và lao về phía đối phương một lần nữa. Xoẹt xoẹt xoẹt. Đột nhiên, một loạt âm thanh dày đặc như tiếng đậu giang vang lên, chỉ thấy gã đàn ông gầy gò đã bỏ sư Văn Thần phủ, hai bàn tay không, dựng thẳng như dao, liên tục chém ra. Trong khi đó, Bỉ Đông Viễn đã dùng Lôi Minh kiếm, triển khai kiếm thuật kỹ, những bóng kiếm điện màu xanh trắng bảo vệ xung quanh anh ta, còn những cú chém tay của gã đàn ông gầy gò thì chém vào kiếm vẫn, phát ra những tiếng xoẹt chói tai. Thủ đao này, tuyệt đối là võ thuật của thế giới thực. Không ngờ vào thời khắc quan trọng cuối cùng này, gã đàn ông gầy gò cuối cùng cũng đã từ bỏ cây sư Văn Thần phủ mà gã đã vất vả bỏ ra một cái giá cao để mua, mà sử dụng võ thuật mà gã đã luyện cả đời. Mã bộ xu quyền. Đột nhiên, gã đàn ông gầy gò hét lớn, bước lên, tay phải nắm thành quyền, đấm mạnh ra. Mặc dù không quen sử dụng sư Văn Thần phủ, nhưng thuộc tính siêu mạnh của nó vẫn giúp gã đàn ông gầy gò tăng cường không ít. Sức tấn công tăng thêm khiến cú đấm này của gã có uy lực chưa từng có, thậm chí còn làm vỡ cả kiếm thuẫn bảo vệ của Bỉ Đông Viễn. Trong lúc Bỉ Đông Viễn hơi kinh ngạc, gã đàn ông gầy gò đã lao tới như chim ưng bồ thỏ, hai lòng bàn tay chém xuống, chính là một chiêu liên hoàn song trưởng. Song trưởng còn chưa kịp đánh trúng, đã chuyển thành tay trái cầm nã, tay phải đấm móc, chính là một chiêu chính tông của Thiếu Lâm Ngũ Tổ quyền, Thái Sơn áp đỉnh. Ngay cả Bỉ Đông Viễn lúc này cũng cảm thấy hoa mắt chóng mặt, khó mà chống đỡ, trong nháy mắt đã trúng 2 đòn, bị đánh bay ra ngoài. Tuy nhiên, trên đường bay ra, Lôi Minh kiếm trong tay anh ta đã vang lên những tiếng ngân, ánh điện liên tục lóe lên. Đột nhiên, thanh kiếm này lại kéo theo cơ thể đang ngã của anh ta lộn vòng trở lại. Chiêu này quá đỗi kỳ lạ, ngay cả gã đàn ông gầy gò cũng hết sức kinh ngạc, vội vàng lùi nhanh về phía sau, nắm lại cây sư Văn Thần phủ đang cắm ở đó. Vô hạn luân hồi trảm. Bỉ Đông Viễn đang lộn vòng trên không trung hét dài, dựa trên kỹ năng của chiến sĩ Vô Hạn Trảm, anh ta đã tự lĩnh ngộ và sáng tạo ra kỹ năng mới Vô Hạn Luân Hồi Trảm, lấy kiếm làm chủ, xoay cơ thể thành một vòng cung tròn, rồi chém mạnh ra. Bỉ Đông Viễn bị gã đàn ông gầy gò đánh bay ra ngoài lại đột nhiên bay trở lại, điều này thực sự nằm ngoài dự đoán của mọi người. Thạch Tuyên đang xem ở bên cạnh cũng kinh ngạc, tự đủ rằng nếu là mình, đột nhiên gặp phải tình huống này, chắc chắn cũng sẽ trúng chiêu, và gã đàn ông gầy gò này, e là lại sắp gặp họa rồi. Quả nhiên, gã đàn ông gầy gò vừa mới nắm lại sư Văn Thần phủ, Lôi Minh kiếm của Bỉ Đông Viễn đã chém xuống. Bí mật của Vô Hạn Trảm nằm ở chỗ có thể thực hiện nhiều đòn tấn công trong một khoảnh khắc. Mặc dù uy lực tấn công giảm đi một nửa, nhưng liên tiếp trúng nhiều đòn, gã đàn ông gầy gò cũng tuyệt đối không dễ chịu. Với sức tấn công lên tới 880 điểm của Bỉ Đông Viễn, dù uy lực giảm một nửa, đó cũng là 440 điểm. Liên tiếp trúng mấy đòn, máu tươi trên người gã đàn ông gầy gò tuôn ra như suối, độ bền của Bất Tử Quân Vương nhanh chóng giảm xuống còn 2000 điểm. Gã đàn ông gầy gò gầm lên, vung sư Văn Thần phủ, liên tục tấn công, nhưng tốc độ ra đòn kém xa lúc tay không, căn bản không thể đánh trúng Bỉ Đông Viễn. Thạch Tuyên thấy đến đây đã hoàn toàn hiểu ra, gã đàn ông gầy gò này đích thực là một người luyện võ, chỉ là gã đã quen với việc chiến đấu tay không, bây giờ vừa mới có được Tây sư văn thần phủ, ngược lại không biết sử dụng thế nào. Đối mặt với bị Đông Viễn cấp bậc thiên tài, cứ thế này, chắc chắn sẽ thua. Hy vọng chiến thắng duy nhất bây giờ chính là kỹ năng đi kèm của sư văn thần phủ, sư tử gầm thét. Đây tuyệt đối là một kỹ năng đủ để xoay chuyển cục diện trận chiến. Chỉ là gã đàn ông gầy gò này vừa mới sở hữu vũ khí này, liệu gã có thể kích hoạt kỹ năng này vào thời điểm thích hợp nhất không? Hơn nữa, Bị Đông Viễn cũng sở hữu một thanh Lôi Minh kiếm lục trang, điều đó có nghĩa là anh ta cũng có một kỹ năng kiếm pháp đi kèm đáng sợ. So sánh lại, khả năng chiến thắng của Bị Đông Viễn trong trận này đã chiếm hơn 8 phần. Ngoài sự ngạc nhiên ban đầu, rất nhanh, mọi người cũng đã nhận ra, gã đàn ông gầy gò về sau căn bản không thể chống đỡ nổi. Tình thế một chiều này không khỏi khiến đám đông xung quanh la ó, rất nhanh đã có người chế nhạo gã đàn ông gầy gò không biết tự lượng sức mình. Lại trúng thêm mấy kiếm, độ bền của gã đàn ông gầy gò đã giảm xuống còn khoảng 1000 điểm. Bị Đông Viễn đột nhiên thu kiếm lùi lại, nhìn xong kiếm trong tay từ từ biến mất vào không khí, vẻ mặt có chút mất hứng, nhàn nhạt nói, ngươi mới có được vũ khí này, căn bản chưa quen cách sử dụng. Ngươi của bây giờ, ngược lại còn không bằng cảm giác áp bức và phấn khích mà ngươi mang lại cho ta trong trận chiến đầu tiên. Trận này đến đây thôi, khi nào ngươi quen với vũ khí này, chúng ta sẽ tỉ thí lại. Nói xong, anh ta quay người rời đi. Gã đàn ông gầy gò mình đầy máu, trông vô cùng thảm hại, thở hổn hển. Gã cũng nhận ra vấn đề của mình. Không chỉ là không quen sử dụng chiến phủ, mà đột nhiên có được sức mạnh lớn như vậy, ngay cả cơ thể gã cũng chưa kịp thích ứng, mỗi lần ra đòn đều mất đi sự chuẩn xác, hoặc là dùng sức quá mạnh không thu lại được, hoặc là dùng sức không đủ không đạt được mục tiêu. Trận chiến này, có thể nói thực lực của gã căn bản không được phát huy, cũng khó trách bị Đồng Viễn lại mất hứng. Đương nhiên, việc gã đàn ông gầy gò đột nhiên trở nên yếu ớt như vậy còn có một nguyên nhân khác, đó là bị Đồng Viễn cũng đã trở nên mạnh hơn so với trận chiến đầu tiên. Cao thủ số 1 Nam Thiên Thành, quả nhiên danh bất hư truyền. Gã đàn ông gầy gò không nói một lời, chỉ cúi đầu quay người chen vào đám đông, không để ý đến những tiếng la ó xung quanh, dường như trong đầu gã chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là làm thế nào để chiến thắng Bị Đông Viễn. Không ngờ trận chiến ồn ào này lại kết thúc một cách chóng vánh như vậy, mọi người xung quanh đều có chút thất vọng. Đột nhiên, có người thở dài, xem ra Bị Đông Viễn này thật sự là cường giả số 1, không hổ danh. Đúng vậy, bây giờ không biết trong Nam Thiên Thành còn ai có thể so tài với anh ta được nữa. Nữ pháp thần của chính nghĩa thì sao, không biết có được không? Chậc, dù sao cũng chỉ là một nữ nhi, chắc là không được đâu. Long Đồ Viễn của Viêm Hoàng cũng không yếu đâu, ta từng tận mắt thấy anh ta giết ma thú, thân thủ nhanh như gió, ta còn chưa kịp thấy anh ta ra tay thế nào, trên mặt đất đã ngã đầy ma thú rồi. Ta vẫn cảm thấy Bị Đông Viễn này là mạnh nhất. Chương 9, ai là vật hy sinh? Trong lúc mọi người bàn tán xôn xao, họ bắt đầu giải tán. Trận chiến này cũng khiến danh tiếng của Tất Đông Viễn càng thêm lẫy lửng, danh hiệu đệ nhất cường giả nhất thời không ai sánh bằng. Mọi người đều đã đi hết, Thạch Tuyên lại mời Long Đồ Viễn ở lại, nói có chuyện muốn bàn bạc với hắn. Long Đồ Viễn quả thực rất xem trọng Thạch Tuyên, vui vẻ đồng ý, cùng Thạch Tuyên và bốn cô gái đi về phía quán trọ Nam Thiên. Sau khi trải qua một loạt chuyện, Thạch Tuyên cảm thấy Long Đồ Viễn này quả thực là một người bạn đáng để kết giao. Hơn nữa, trong tình hình hiện tại, hắn cũng thật sự rất cần thế lực của quân đoàn Viêm Hoàng do Long Đồ Viễn đứng đầu để bảo vệ an toàn cho các cô gái. Trở lại quán trọ, mọi người ngồi xuống trong phòng của Thạch Tuyên, gọi tiểu nhị mang trà thơm lên. Long Đồ Viễn uống một ngụm, giọng hơi kỳ lạ hỏi, "Thạch huynh đệ, hiếm khi cậu chủ động mời tôi, có phải vì chuyện của binh đoàn lính đánh thuê huyết sắc không?" Long Đồ Viễn rất thông minh, lập tức đoán được thái độ của Thạch Tuyên lúc này có lẽ liên quan đến vụ xung đột với mã thánh của huyết sắc ở nhà đấu giá. Thạch Tuyên cười lắc đầu, nói, "Đó chỉ là chuyện riêng, nếu bị chuyện đó thì tôi cũng không dám làm phiền Long huynh đâu. Hôm nay tôi mời cậu đến là vì một chuyện lớn sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của cả thành Nam Thiên chúng ta sau vài ngày nữa." Long Đồ Viễn hơi giật mình, rồi cười có chút nghi ngờ, "Chuyện gì mà lớn đến mức có thể ảnh hưởng đến vận mệnh của cả thành Nam Thiên?" Thạch Tuyên trầm giọng nói, "Trận chiến ma thú vây thành lần trước, chắc Long huynh vẫn còn nhớ như in chứ?" Lời này vừa dứt, Long Đồ Viễn cùng bốn cô gái Điền Mỹ Phượng và Triệu Tuyết Linh bên cạnh đều đồng thời hít một hơi khí lạnh. Cảnh tượng kinh hoàng đó, ai có thể quên được chứ? Long Đồ Viễn thấy Thạch Tuyên đột nhiên nhắc đến chuyện này, cũng mơ hồ cảm thấy có gì đó không bình thường, không khỏi hỏi, "Sao thế?" Lẽ nào hắn đột ngột dừng lại, kinh ngạc nhìn Thạch Tuyên, thất thanh nói, lẽ nào cậu muốn nói? Thạch Tuyên gật đầu, nói, "4 ngày nữa, đợt tấn công thứ 2 của ma thú sẽ ập đến, và lần này, quy mô còn lớn hơn, tình hình còn nguy cấp hơn. Vì vậy, tôi mới tìm Long huynh để bàn bạc với cậu." Long Đồ Viễn kinh ngạc, không khỏi thắc mắc, "Nhưng Thạch Tuyên, sao cậu lại biết rõ như vậy?" Không chỉ Long Đồ Viễn, ngay cả bốn cô gái của Triệu Tuyết Linh cũng tò mò nhìn hắn. Thạch Tuyên không giấu giếm, bèn kể lại đại khái chuyện lần ma thú công thành đầu tiên, mình đã vô tình nhận được một nhiệm vụ đặc biệt về cuộc tấn công của ma thú tại sảnh nhiệm vụ, sau đó dựa theo gợi ý của nhiệm vụ mà tìm ra vị thống soái ma thú là Địa Long tướng quân rồi tiêu diệt nó. Điền Mỹ Phượng nói, "Thảo nào lúc đó cậu lại vội vàng muốn mượn tiên sứ thú của Tuyết Linh, hóa ra là để đưa cậu ra khỏi thành tìm Địa Long tướng quân này." Lúc Thạch Tuyên kể lại chuyện này, dĩ nhiên là chỉ nói qua loa, nhưng Long Đồ Viễn và mấy cô gái đều biết, trận chiến tiêu diệt Địa Long tướng quân chắc chắn vô cùng hiểm nghèo. Lúc đó, chúng tôi đều đã hoàn toàn tuyệt vọng, vốn tưởng lần này chắc chắn sẽ chết, không ngờ ma thú lại đột nhiên tự động rút lui. Khi ấy còn đang thắc mắc không biết vì sao, hóa ra công lao phía sau lại là của cậu. Thạch huynh, bây giờ tôi không biết phải hình dung cậu thế nào nữa. Giờ không có rượu, nếu không nhất định phải kính cậu một ly thật tử tế. Cái gì mà đệ nhất cường giả Tất Đông Viễn chứ, trong mắt tôi, cậu mới là anh hùng số 1 không ai sánh bằng. Nói rồi, hắn nâng chén trà lên, kính Thạch Tuyên một cái, có thể thấy được sự kính phục của Long Đồ Viễn là thật lòng. Thạch Tuyên cười khổ, "Long huynh đừng tâng bốc tôi nữa." Vấn đề quan trọng bây giờ là nhiệm vụ đặc biệt này vẫn còn phần tiếp theo. Lúc đó đã có gợi ý rằng nửa tháng sau, hai thống soái còn lại sẽ lại kéo đến. Tính ra thì ngày đó cũng sắp tới rồi. Vẻ mặt Long Đồ Viễn cũng trở nên nghiêm trọng, hắn trầm ngâm, nếu dựa theo tình hình lần đầu, Địa Long tướng quân này tuy mạnh nhưng cũng chỉ là một tồn tại ở cấp bậc nhị giai đỉnh phong. Lần này tuy có hai thống soái, nhưng chúng ta mời thêm vài cường giả nhị giai, mai phục trong rừng ma thú, chắc chắn vẫn có hy vọng lớn. Thạch Tuyên lắc đầu, rõ ràng cảm thấy cách của hắn không khả thi, nói, Địa Long tướng quân này đã có trí tuệ rất cao. Thất bại lần đầu hoàn toàn là do nó chỉ có một mình, quá khinh địch và tự phụ. Nếu chúng ta xuất hiện cả một đám người, e rằng hai thống soái còn lại sẽ không ngốc như Địa Long tướng quân đó nữa đâu. Nếu đối phương chỉ huy đại quân ma thú vây lại, chúng ta có đi bao nhiêu người cũng chắc chắn phải chết. Long Long Đồ Viễn chấn động, kinh hãi nói, đúng vậy. Rồi nói tiếp, ý cậu là người càng ít càng tốt. Thạch Tuyên trầm giọng, nhiệm vụ này tuy cực kỳ nguy hiểm, nhưng phần thưởng cũng rất hậu hĩnh. Nếu tôi đoán không lầm, khi hai thống soái này chết, mỗi vị sẽ rơi ra một món trang bị hiếm. Long huynh, cậu và tôi liên thủ, chỉ cần lên kế hoạch tốt, chắc chắn vẫn có hy vọng. Nghe đến trang bị hiếm, mắt Long Đồ Viễn cũng sáng lên, hắn hơi trầm ngâm, chỉ có cậu và tôi thôi sao? Đột nhập vào lòng địch, nguy hiểm như vậy, chỉ có hai người, dù có phần thưởng là trang bị hiếm, Long Đồ Viễn cũng bắt đầu do dự. Triệu Tuyết Linh vội kêu lên, đại ca ca, Tuyết Linh cũng muốn đi. Điền Mỹ Phượng nói, còn có tôi nữa. Thạch Tuyên cười khổ nhìn các cô, nhiệm vụ này nguy hiểm như vậy, sao hắn dám tùy tiện đưa các cô gái đi mạo hiểm, ngay cả người mạnh như Long Đồ Viễn bây giờ cũng đang do dự. Long Đồ Viễn cuối cùng cũng suy nghĩ kỹ, nói, Thạch huynh đệ, chỉ có hai chúng ta thì quả thực quá mạo hiểm. Chuyện này phải lên kế hoạch cẩn thận. Nói đến đây, hắn nhìn mấy cô gái của Thi Liên, đột nhiên nở một nụ cười, nói, Thạch huynh đệ suy nghĩ cũng không sai, người quá đông, một là mục tiêu quá lớn, không dễ ẩn nấp, hai là dễ khiến lũ ma thú cảnh giác, càng dễ hỏng việc. Nhưng chỉ có hai người thì cơ hội thắng quá mong manh. Hay là, tập hợp tinh nhuệ của Viêm Hoàng chúng tôi và Hoa Hồng các cậu, thành lập một đội nhỏ khoảng 5 đến 6 người thật mạnh. Ví dụ như Thi đoàn trưởng, có một mục sư như cô ấy, cơ hội thắng của chúng ta sẽ cao hơn. Thạch huynh đệ thấy thế nào? Thi Liên khẽ cắn môi, khẽ ừ một tiếng. Thạch Tuyên vốn dĩ cũng không nghĩ chỉ có mình và Long Đồ Viễn hai người. Hắn tìm đến Long Đồ Viễn, vốn là có ý muốn kéo theo Long Đồ Viễn và vài người của Viêm Hoàng. Chỉ không ngờ Long Đồ Viễn này cũng không đốc, nhất quyết muốn kéo cả mấy cô gái bên cạnh hắn vào. Đến đẳng cấp như Thạch Tuyên, hắn tự nhiên hiểu ý nghĩa của việc kéo thêm vài người khác vào. Thắng bại quyết định thật sự không thể trông cậy vào những người này, nhưng vào lúc bất đắc dĩ, những người này lại là vật hy sinh hoàn hảo. Giống như một người bình thường đối mặt với một con hổ đáng sợ, cơ hội sống sót có lẽ rất nhỏ, nhưng nếu là vài người bình thường cùng đối mặt với hổ, người có thể chất tốt chạy nhanh hơn có lẽ sẽ thoát được, chỉ vì còn có những người khác chạy chậm hơn làm vật hy sinh cho con hổ hùng tật kia. Thạch Tuyên kéo Long Đồ Viễn vào, dĩ nhiên không nghĩ đến việc để hắn làm vật hy sinh, nhưng lại tự nhiên hy vọng Long Đồ Viễn sẽ đưa vài thành viên của Viêm Hoàng đến, để khi cần có thể làm vật hy sinh thu hút ma thú. Câu nói này của Long Đồ Viễn, ý tứ đã rất rõ ràng, thực chất là đang ám chỉ Thạch Tuyên, tôi sẽ kéo vài người của Viêm Hoàng, nhưng cậu cũng phải hy sinh vài cô gái, chẳng lẽ cứ chăm chăm lấy người của Viêm Hoàng chúng tôi làm vật hy sinh sao? Long Đồ Viễn còn đặc biệt nhắc đến Thi Liên, ý nghĩa trong đó lại càng sâu xa hơn. Nếu Thi Liên và các cô gái khác bỏ mạng trong hành động lần này, binh đoàn lính đánh thuê Hoa Hồng có thể nói là hoàn toàn danh tổn tử vong. Đến lúc đó, Long Đồ Viễn có 9 phần chắc chắn có thể mời Thạch Tuyên gia nhập quân đoàn Viêm Hoàng của mình. Nhìn Thạch Tuyên ở binh đoàn Hoa Hồng này cũng chỉ là một tiểu binh là có thể thấy, hắn không phải là người có dã tâm và ham muốn quyền lực đặc biệt. Người như vậy là nhân vật thích hợp nhất để làm phó tướng. Long Đồ Viễn đối với Thạch Tuyên, quả thực đã bỏ ra không ít tâm tư. Còn về Thi Liên, Long Đồ Viễn từng rất nhiệt tình với nàng, còn khiến Lâm Thanh Thanh và mấy cô gái khác tưởng Long Đồ Viễn thầm yêu nàng. Chỉ có mình Long Đồ Viễn biết không phải như vậy. Hắn là một người đàn ông nhìn xa trông rộng, trong thế giới này, ngay cả sinh mạng cũng là thứ vô cùng mong manh, không ai có thể chắc chắn ngày mai mình còn sống. Trong hoàn cảnh như vậy, tình yêu, đó là thứ rẻ mạt nhất. Khi sinh mạng còn không được đảm bảo, tình yêu còn cần thiết tồn tại sao?